Chương 379, tầm bảo nhiệm vụ trung hoàn thành. Chương 379, tầm bảo nhiệm vụ trung hoàn thành. 10 quyển thiên ma sách ta từ lâu chuẩn bị tốt, sẽ chờ ngươi đến lấy đây. Trúc Ngọc Nhiên nói, liền đem một con cổ điển hộp gỗ đàn hương lấy ra, vung tay lên, ở tiên thiên chân khí dẫn dắt dưới, vững vàng đưa đến Huyền Vũ trước mặt. Huyền Vũ có chút kích động đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng mở ra, 10 quyển thiên ma sách chỉnh tề địa sắp xếp trong đó. Những sách này quyển bìa ngoài đều do một loại hiếm thấy màu đen da thú chế thành, mơ hồ hiện ra một tầng thần bí u quang, phản phất hấp thu vô tận bóng đêm. Nhìn kỹ lại, da thú trên còn có như ẩn như hiện hoa văn, làm như phủ văn cổ xưa, vừa giống như là một loại nào đó thần bí đạo văn. Theo tia sáng góc độ biến hóa, những này hoa văn phảng phất có sinh mệnh, gặp hơi nhúc nhích, lộ ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị cảm giác, dường như ẩn chứa vô thượng ma lực, khiến người ta nhìn một chút liền hãm sâu trong đó. Đây chính là thiên ma sách nguyên bản sao? Quả nhiên không thẹn có thể đứng hàng tứ đại kỳ thư một trong, chỉ là này vẻ ngoài đã vô cùng phi phàm. Huyền Vũ cảm thán, những này da thú trên tỏa ra khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông manh thú lớp vỏ, tối thiểu cũng là cùng ma long một cấp bậc. Phía sau Loan Loan có chút không muốn nhìn Huyền Vũ trên tay thiên ma sách nguyên bản. Nay hoàn chỉnh thiên ma sách nàng tự nhiên là đã xem qua, âm quý phái còn có bao bọc bản viết tay bản đây. Chưa qua tay bản sao sao vậy khả năng so với được với nguyên thư, căn bản không có nguyên thư loại kia nồng nặc đến cực điểm vị dị đạo vận. Huyền Vũ lúc này có thể không để ý Loan Loan sao vậy nghĩ, bởi vì hắn bắt được 10 quyển thiên ma sách trong nháy mắt, trong đầu lập tức liền chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Ken, phát hiện được ký chủ đã tìm được trường sinh quyết từ hàng kiếm điện thiên ma sách chiến thần đồ lục ta đế xá lợi, hòa thị bích 6 loại bảo vật. Xuống núi nhiệm vụ 5, tâm bảo. Hoàn thành tiến độ, 6, đã toàn bộ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, một mảnh thanh long lân, một khối huyền vũ sát mảnh vỡ, đã phân phát. Có hay không hiện tại nhận lấy, là, phủ, chú, hai thứ bảo vật này có thể trực tiếp dung nhập vào vũ khí bên trong, tăng lên vũ khí cấp bậc. Nghe được đạo này tiếng nhắc nhở, Huyền Vũ rất là kích động, có điều hắn cũng không có lựa chọn hiện tại nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng, dù sao Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan còn ở đây đây. Hắn đông nhiên tới một người hư không tạo vật, quá không thể tưởng tượng nổi, rất có thể sẽ gây nên ngờ vực, hắn cũng không muốn ngón tay vàng có chút bại lộ nguy hiểm. Đè xuống kích động tâm tình, hắn mở miệng nói với Trúc Ngọc Nghiên, chuẩn bị cho ta một cái mật thất đi, ta muốn ở đây tìm hiểu tiên ma sách một quãng thời gian. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu nói, ngươi theo Loan Loan liền có thể, nàng gặp mang ngươi tới. Rất nhanh, Huyền Vũ liền tới đến âm quý phái một gian bí mật bên trong. Trước tiên tìm hiểu một hồi thiên ma sách ảo diệu, lại nhận lấy khen thưởng cũng không muộn. Hy vọng này thiên ma sách có thể cho ta mang đến một ít kinh hỉ. Hắn mở ra thiên ma sách trong đó cuốn một cái, đây là một loại tính chất cứng cỏi, màu sắc hơi vàng đặc thù chất liệu, sờ lên có một loại nhắn nhủi mà băng lạnh xúc cảm. Trang sách trên văn tự đều là dùng một loại đặc thù mực nước viết mà thành, chữ viết rồng bay phượng múa, đầu bút lông lăng lệ, màu mực nồng nặc dường như muốn thẩm thấu trang giấy, sôi nổi mà ra. Những này văn tự ở bất động lúc liền lộ ra một luồng khí tức thần bí, làm Huyền Vũ ánh mắt đảo qua, văn tự dường như có sinh mệnh bình thường, hơi lấp lóe nhảy lên, tỏa ra từng tia từng sợi ma khí, quen quẩn ở xung quanh. Phản phất ở không hề có một tiếng động kể ra ma môn trăm nghìn năm bí ẩn cùng huy hoàng, khiến lòng người sinh kính sợ, lại không nhịn được vì đó sâu sắc mê. Hô, Huyền Vũ khẽ nhả một hơi, rất nhanh sẽ đem một quyển này nội dung quan sát xong. Đáng tiếc, bên trong phần lớn nội dung, ta đều ở chiến thần đồ lục bên trong lĩnh ngộ quá. Thiên ma sách nói trắng ra, chính là quan sát chiến thần điện bên trong phù điêu sáng chế. Huyền Vũ trước đã đem 49 bức phù điêu cơ bản tham nội xong, vì lẽ đó cũng không có cái gì kinh hỉ phát sinh. Có điều hắn vẫn là cầm lấy khác cuốn một cái, tiếp tục quan sát lên. Theo xem thâm nhập, hắn từ từ chìm đắm trong đó, thư bên trong trình bày võ học lý niệm cùng phương pháp tu luyện, cùng hắn di vãng sở học một trời một vực, rồi lại ẩn chứa đặc biệt mà trí tuệ sâu sắc, có loại đại đạo trăm sông đổ về một biển cảm giác. Thiên ma sách cường điệu thuận theo nhân tính bên trong dục vọng cùng bản năng, thông qua đặc biệt công pháp đem chuyển hóa thành sức mạnh to lớn. Nay cùng Huyền Vũ vẫn lo liệu chính đạo tu luyện lý niệm sản sinh đả kích cường liệt, nhưng cũng chính là loại này xung đột, kích phát rồi hắn cấp độ càng sâu suy nghĩ. Hắn bắt đầu thử nghiệm lý giải thiên ma sách võ học hạt nhân tư tưởng, nỗ lực tìm tới trong đó cùng mình hệ thống tu luyện phù hợp điểm. Theo thời gian trôi đi, 10 quyển sách rất nhanh liền bị hắn quan sát xong, hắn đối với thiên ma sách lý giải đạt đến đỉnh cao nhất. Hô, thiên ma sách không hổ là tứ đại kỳ thư một trong, vẫn để cho ta có không ít thu hoạch ngoài ý muốn. Huyền Vũ một hơi xem xong 10 quyển thư sách, thu hoạch rất nhiều. Hắn phát hiện, bộ này ma môn thánh điển cũng không phải là đơn thuần tà ma công pháp, ẩn chứa trong đó đối với thiên địa vật vật, đối với tình người sâu sắc thấy rõ. Thư bên trong ghi lại tải một ít tu luyện kỹ xảo, như thiên ma giải thể đại pháp, thiên ma thể các loại, dạy người làm sao dẫn dắt tiên tiên chân khí ở kỳ kinh bát mạch bên trong đi ngược chiều, lấy kích phát thân thể ẩn tại sức mạnh. Những kỹ xảo này, vì hắn chiến thần thân thể tu luyện cung cấp không ít tân dòng suy nghĩ. Trải qua một phen nhẹ nhàng điều chỉnh, Huyền Vũ phát hiện mình chiến thần thân thể cũng thuận theo được tiến một bước cường hóa, tiến độ lại đi trước đẩy một đoạn nhỏ, khoảng cách đại thành là càng ngày càng gần. Thực sự là niềm vui bất ngờ. Hiện tại thiên ma sách đã tìm hiểu xong, cũng nên nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Huyền Vũ xác nhận chu vi mấy trăm mét không có người sống khí tức hậu, mới bình tĩnh lại tâm tình, ở trong lòng đọc thầm nói, nhận lấy khen thưởng. Trong phút chốc, hai cái to bằng lòng bàn tay, tỏa ra khí tức thần bí bảo vật liền xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ thấy tay trái một mảnh thanh long lân lập lòe ánh sáng màu lục tối, vậy bên cạnh sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể cắt chém không gian. Bên trên hoa văn phảng phất lưu động sóng nước, lộ ra một luồng cổ lão mà khí tức mạnh mẽ, từng trận tiếng rồng ngâm vang vọng, khủng bố bá đạo long uy tràn ra mà ra, ép tới trong lòng người nặng nề. Tay phải Huyền Vũ sắc mảnh vỡ thì lại hiện ra thâm thúy màu đen, mặt trên có mai rùa đặc hữu hoa văn, tính chất cứng rắn vô cùng, tỏa ra dày nặng đại địa khí tức. Mới to bằng lòng bàn tay lại hết sức trầm trọng, Huyền Vũ phảng phất ở giơ một ngọn núi nhỏ. Nếu như không phải hắn thể phách tiến hành rồi lột xác, sức mạnh tăng mạnh, thật là có điểm cầm không nổi. Đây chỉ là thần thú trên người đầu thừa đuôi theo đi, không nghĩ đến khí tức kinh khủng như thế. Nhìn này hai cái thần vật, cho dù là Huyền Vũ, trong lòng cũng không nhịn được có chút khiếp sợ. Hắn suy đoán, hệ thống nói tới Thanh Long cùng Huyền Vũ, rất khả năng là trong chuyện thần thoại thần thú, so với Phong Vân bên trong thần thú mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại, liền để ta đến thăm các ngươi cực hạn ở đâu đi. Huyền Vũ gỡ xuống phía sau Thanh Phong bảo kiếm cùng Thuần Dương bảo kiếm, chuẩn bị đem Thanh Long lần cùng Huyền Vũ sắc mảnh vỡ dung nhập vào song kiếm bên trong. Chương 380, bảo kiếm thăng cấp. Chương 380, bảo kiếm thăng cấp. Nhìn trong tay Thanh Phong bảo kiếm cùng Thuần Dương bảo kiếm, Huyền Vũ trong mắt lóe ra một tia cảm động. Này hai cái bội kiếm theo hắn chinh chiến nhiều năm, bây giờ tuy vẫn tính sắc bén, nhưng cũng đã vết thương đầy dây, trên thân kiếm che kín rất nhiều bé nhỏ chỗ hổng cùng vết rạn nứt, tràn ngập không chọn mỹ. Hắn xoa xoa thân kiếm, lên thanh mở miệng nói, cảm tạ các ngươi vẫn làm bạn ta trái phải, hiện tại là ta báo lại các ngươi thời điểm. Các ngươi yên tâm, Thanh Long Lân cùng Huyền Vũ sắc mảnh vỡ này hai cái thần vật cường đại như thế, nhất định có thể đem bọn ngươi chữa trị như tần, còn có thể cho các ngươi cấp bậc nâng cao một bước. Vụ, vụ. Thanh Phong bảo kiếm cùng Thuần Dương bảo kiếm nghe nói như thế, đều phát sinh ong ong đáp lại, muốn cùng Huyền Vũ thiết thiếp, đồng thời còn tỏa ra đối với Thanh Long Lân cùng Huyền Vũ sắc mảnh vỡ khát vọng. Chúng nó tùy tùng Huyền Vũ lâu như vậy, mỗi ngày bị Huyền Vũ mạnh mẽ kiếm ý ôn dưỡng, linh tính so với lúc trước đã sớm tăng nhiều. Chỉ cần chúng nó kiếm thể cấp bậc được lên cấp, là có thể lột đi phàm thai, lột xác thành chân chính linh kiếm. Ha ha, các ngươi đã như vậy nóng ruột, vậy ta liền bắt đầu giúp các ngươi thoát thai hoàn cốt đi. Huyền Vũ tâm tình thật tốt. Ngay sau đó, hắn liền dựa theo hệ thống nhắc nhở phương pháp, bắt đầu thử nghiệm đem Thanh Long Lân cùng Huyền Vũ sắc mảnh vỡ dung nhập vào bộ kiếm bên trong. Chỉ thấy hắn cầm lấy song kiếm, bá một tiếng hướng lòng bàn tay bắt tới, chuẩn bị lấy chính mình một điểm huyết đi ra, đây là dung hợp bước thứ nhất, huyết tế. Cong. Đang. Nhưng mà, khiến Huyền Vũ kinh ngạc chính là, sắc bén song kiếm hoa ở hắn trên lòng bàn tay lúc, dĩ nhiên phát sinh hai đạo lanh lảnh lèn ken thanh, căn bản phá không được phòng thủ. Hắn âm thầm liễu lưỡi, ta hiện tại thể phách vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành tiên thiên đạo thể đây, cũng đã cường đại như thế, thật không dám tưởng tượng, chân chính tiên thiên đạo thể gặp mạnh bao nhiêu. Kinh hỉ quá hậu, hắn liền thả xuống song kiếm, để chúng nó cùng Thanh Long vậy còn có Huyền Vũ sắc mảnh vỡ đặt ở cùng một chỗ. Hơi suy nghĩ, chỉ thấy ngón trỏ tay phải trên móng tay nổi lên sắc bén ánh sáng lộng lẫy. Hắn lấy chỉ làm kiếm, lại lần nữa nhẹ nhàng hướng lòng bàn tay mà tới, xì xì. Trên lòng bàn tay trong nháy mắt liền xuất hiện một cái hẹp dài lỗ hổng. Bốn giọt bóng ánh long lanh dường như kim cương máu bình thường dòng máu từ bên trong nhỏ xuống, sau đó liền thấy cái kia vết thương thoáng qua liền qua, trong nháy mắt khôi phục khỏi hẳn. Huyền Vũ không đi quản lòng bàn tay vết thương tình huống, hắn chăm chú nhìn mình chầm chậm nhỏ xuống dòng máu. Chỉ thấy cái kia bốn giọt huyết dịch khác nào chịu đến dẫn dắt, tinh chuẩn dung nhập vào song kiếm cùng hai cái thần vật ở trong. Con 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 con. Đang lúc này, cao tần tiếng long long ở trong mật thất vang lên. Song kiếm, Thanh Long Lân, Huyền Vũ sắc mảnh vỡ cũng bắt đầu phát sinh từng trận long long, hào quang chói lọi. Chúng nó tự chủ trôi nổi mà lên, ở giữa không trung không ngừng quay trùng quanh Huyền Vũ xoay tròn. Chu vi sức mạnh đất trời cũng chịu đến hấp dẫn, dồn dập hội tụ đến, không ngừng tràn vào song kiếm cùng hai cái thần vật bên trong. Trong quá trình này, Thanh Long Lân cùng Thanh Phong bảo kiếm, Huyền Vũ sắc mảnh vỡ cùng Thuần Dương bảo kiếm, chúng nó tương thích tựa hồ rất tốt, tiếng long long chợt bắt đầu cùng tần, sau đó như là nam châm bình thường, ở lẫn nhau chậm rãi tới gần. Huyền Vũ cũng không có nhàn rỗi, hắn lấy mạnh mẽ thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí một mà dẫn dắt Thanh Long Lân cùng Huyền Vũ sắc mảnh vỡ, phân biệt cùng Thanh Phong bảo kiếm cùng Thuần Dương bảo kiếm tới gần. Nửa nén hương hậu, cuối cùng, chúng nó hai bên đều hoàn toàn kề sát ở đồng thời. Là thời điểm. Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, đem chính mình tròn trịa kiếm ý toàn bộ tuôn ra, đem song kiếm còn có hai cái thần vật bao khỏa, sau đó ở trong lòng khẽ quát một tiếng, cho ta dùng. Theo kiếm ý gia nhập, chỉ thấy hoàn toàn cùng tần Thanh Long Lân, như là sóng nước, dung nhập vào Thanh Phong bảo kiếm bên trong. Huyền Vũ sắc mảnh vỡ cũng thuận lợi dung nhập vào Thuần Dương bảo kiếm bên trong. Theo dung hợp hoàn thành, Thanh Phong bảo kiếm cùng Thuần Dương bảo kiếm bùng nổ ra một trận chói mắt đến cực điểm ánh sáng, hai loại ánh sáng hòa lẫn, đem toàn bộ mật thất chiếu lên sáng như ban ngày. Chỉ thấy Thanh Phong bảo kiếm cùng Thuần Dương bảo kiếm trên bé nhỏ chỗ hổng cùng vết rạn nứt toàn bộ chậm chậm biến mất, rất nhanh liền khôi phục như tân. Thanh Phong bảo kiếm quanh thân vờn quanh lên một tầng như có như không màu bích lục vầng sáng, trên thân kiếm như vậy rồng giống như sắp xếp, ngón tay chạm đến đi đến hơi lồi lõm, vậy tựa hồ còn có thể nhúc nhích, lóe lên thần bí ánh sáng lộng lẫy. Cái này Thanh Phong bảo kiếm liền phảng phất trông rất sống động thanh long, long uy từng trận, tựa như lúc nào cũng gặp phá tường mà ra, ngao du phía chân trời. Mà Thuần Dương bảo kiếm trên biến hóa cũng không có chút nào không rơi xuống hạ phòng, chỉ thấy thân kiếm bốn phía lượn lờ hai khói trắng đen, trên thân kiếm xuất hiện Huyền Vũ hoa văn mai rùa, dày nặng cổ điển, vì là bảo kiếm tăng thêm mấy phần trầm ổn cùng thô bạo. Này hai thanh kiếm đáo thân kiếm lập lòe tia sáng kỳ dị, phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường. Không cần Huyền Vũ khống chế, chúng nó liền có thể dường như tinh linh như thế ở Huyền Vũ bao quanh bơi lội, không ngừng phát sinh nhóng nóng thanh, tựa hồ đang hoan hô nhảy nhót. Huyền Vũ thấy này, mừng rỡ không thôi, chỉ là hơi suy nghĩ, hai thanh kiếm đáo liền bay vào trong tay. Vào tay, bắt đầu trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được dường như huyết thống liên kết giống như khí thế. Hắn làm như nghĩ đến cái gì, đem song kiếm thả ra, chỉ dựa vào tâm niệm khống chế. Chỉ thấy song kiếm theo tâm ý của hắn ở trong mật thất trên dưới bay lượn, vẽ ra đủ loại khác nhau huyền diệu uy tích. Tâm vị chỉ đến, kiếm liền đã đến. Tốc độ như vậy, có thể so với thuấn gì, nhanh đến người khác không phản ứng kịp. Ha ha ha, này đã là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật đi, ta đây là cuối cùng có chút tiên nhân dáng vẻ a. Huyền Vũ đại hỉ. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi nhất kiếm quang Hàn Thập Cửu Châu. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm, một kiếm cũng có thể lấy địch thủ cấp. Hắn như là tiểu hài tử bắt được một cái vô cùng âu yếm món đồ chơi, cũng song chỉ, không ngừng khống chế phi kiếm gào thét cắt chém, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Song kiếm thuộc tính tuy rằng tuyệt nhiên không giống, thế nhưng chúng nó nhưng nắm giữ đồng dạng sức mạnh to lớn. Thanh phong bảo kiếm sức mạnh linh động mà mãnh liệt, phản phất tận chứa thanh long mạnh mẽ cùng nhanh nhẹn, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể nghe được trong không khí truyền đến tiếng rồng ngâm, kiếm khí tung hoành phân tán, nơi đi qua nơi, mật thất trên vách đá lưu lại từng đạo sâu sắc vết chảy. Thuần dương bảo kiếm sức mạnh thì lại hùng hồn dày nặng, như huyền vũ gánh vác đại địa giống như trầm ổn, vung vẩy thời gian, địa khí bốc hơi, hai khói trắng đen ở lưỡi kiếm trên nhảy lên, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí thế. Nghe trong không khí truyền đến sắc bén tiếng rít, huyền vũ trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hài lòng. Này hai thanh kiếm đáo uy lực, so với trước mạnh mẽ rồi mấy lần còn chưa hết. Kiếm tốt, thực sự là kiếm tốt ta. Hắn không nhịn được than thở lên tiếng. Này hai thanh kiếm đáo trải qua dung hợp sau khi, dĩ nhiên thoát thai hoang cốt, trở thành thế gian khó gặp chân chính linh kiếm. Hắn lần này vung vẩy thanh phong bảo kiếm dùng sức vạch một cái, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng. Hắn mạnh mẽ thể phách lúc này đã không cách nào chống đối linh kiếm uy năng. Có điều lỗ thủng trong nháy mắt lại khỏi hẳn. Cảm thụ bảo kiếm bên trong sức mạnh to lớn, Huyền Vũ trong lòng dâng lên một luồng lý tưởng hào hùng. Có này hai thanh kiếm đáo giúp đỡ, chính mình tại đây thế giới liền lại nhiều mấy phần sức lực. Bây giờ cơ thể hắn không gần như chỉ ở hướng về tiên tiên đạo thể lột xác, hai cái bội kiếm còn tăng lên cấp bậc, thực lực nâng cao một bước. Trong lòng hắn dĩ nhiên có kế hoạch mới. Sau đó hắn dự định đi đến Đại Tần. Hắn muốn đi tới tổng võ thế giới bên trong những người ẩn giấu đi bí mật cùng kỳ ngộ địa phương, tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình, tìm kiếm càng nhiều quan với võ học cùng cái này thế giới thần bí chân tướng. Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, keng, trong đầu của hắn lại vang lên hệ thống máy móc thanh. Huyền Vũ mừng rỡ, ta nhiệm vụ mới cuối cùng muốn tới sao? Thực sự là chờ mong a. Chương 381, kỳ quái nhiệm vụ mới. Chương 381, kỳ quái nhiệm vụ mới. Keng, phát hiện được ký chủ đón lấy có đi đến Đại Tần ý nguyện, phát động nhiệm vụ mới. Xuống núi nhiệm vụ 6, âm dương ngũ hành. Xin mời ký chủ đi đến Đại Tần Âm Dương gia, tập được nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành công pháp. Hoàn thành tiến độ, không, 5 khen thưởng, tiên thiên ngũ hành đại trợ. Chú, này đại trận có quỷ thần khó lường uy năng, trong đó huyền bí, ký chủ thu được hậu có thể tự mình lĩnh ngộ. A. Huyền Vũ nhìn thấy trong đầu bắn ra cái này nhiệm vụ mới, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thực sự không nghĩ đến, hệ thống dĩ nhiên để hắn đi Âm Dương gia học tập ngũ hành công pháp. Tần thời minh nguyệt thế giới bên trong, Âm Dương gia ngũ hành năm bộ công pháp xác thực rất thần kỳ, rất huyền huyễn, thế nhưng nói mạnh mẽ đến đâu, vậy cũng không chắc đi. Ta thực lực đều sắp đến này thế đỉnh cao, thân thể một khi hoàn thành tiên tiên đạo thể lột xác, âm dương hỗn độn lực lượng một lần nữa trở về, âm dương gia đông hoàng thái nhất đều không đúng đối thủ của ta, bọn họ ngũ hành công pháp đối với ta mà nói hẳn là không quá mãnh liệt dùng mới đúng. Hệ thống cho ta tuyên bố nhiệm vụ này là gì ma ý tứ? Huyền Vũ trong lòng rất là nghi hoặc, có chút không hiểu rõ lần này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này ý nghĩa ở đâu. Hắn nặng nặng cằm, đưa mắt phóng tới nhiệm vụ khen thưởng trên. Muốn nói tới cái nhiệm vụ kỳ quái địa phương, vậy hẳn là cũng chỉ có nơi này. Dĩ vãng nhiệm vụ khen thưởng bên trong, không phải khen thưởng công pháp chính là đan dược, lại hoặc là bảo vật, nói chung cũng là có thể tăng lên thực lực của hắn đồ vật. Nhưng là lần này, dĩ nhiên cho hắn khen thưởng một cái trận pháp, hơn nữa còn không có cho hắn giải thích tác dụng, chỉ là ở chú phía sau để hắn thu được hậu lại tự mình lĩnh ngộ. Vậy thì rất thú vị. Tiên tiên ngũ hành đại trận. Danh tự này không phải là có thể tùy tiện lên. Huyền Vũ tổng cảm giác, hệ thống tuyên bố cái này đi âm dương gia học tập ngũ hành công pháp nhiệm vụ, chính là vì cho hắn đưa này một cái trận pháp. Có một loại hệ thống chính là vì này địa giấm, mới bao bữa này sủi cảo cảm giác. À, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này tiên tiên ngũ hành đại trận là sao vậy cái sự. Bằng vào ta thực lực, đi âm dương gia học tập nhiệm vụ nói tới ngũ hành công pháp hẳn là không có cái gì độ khó. Đông Hoàng Thái Nhất nếu như không muốn hắn âm dương gia náo loạn, cái khác thì thôi là bóp mũi lại, cũng có thể sẽ đem này nằm bộ công pháp đưa cho ta. Cái gọi là thiên kiến mẹ phái, trong nhà đua tiếng, trước thực lực tuyệt đối, vậy cũng đến túi đầu, không túi đầu kết quả vậy cũng chỉ có một cái, đạo thống diệt tuyệt, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Đông Hoàng Thái Nhất hẳn là sẽ không như thế đầu sắt trẻ châu chứ. Ân, cái này vẫn đúng là khó nói. Thời Xuân Thu Chiến Quốc kỳ danh nhân lão tổ tông, mỗi người đều là thà chết chứ không chịu khuất phục, động một chút là hy sinh vì nghĩa. Nếu như hắn thật sự như vậy đầu sát, vậy ta liền vu hồi một chút đi. Ở hắn âm dương ra quải cái thái thượng trưởng lão tên là được, người muốn học biến báo. Huyền Vũ nghĩ như vậy. Kỳ thực nếu như hắn âm dương hỗn độn lực lượng còn có thể động lời nói, căn bản là không cần như thế phiền phức. Hắn một cái di hồn đại pháp quá khứ, cái gì vấn đề đều giải quyết. Có điều đáng tiếc, hiện tại hắn mana đã bị đông lại, tạm thời không cách nào vận dụng cái kỹ năng này. Hơn nữa hắn đột nhiên nghĩ đến âm dương gia cái kia quỷ dị chú ấn thuật, cái kia sao vậy xem cũng không giống như là võ học, trái lại càng như là huyền huyễn công pháp. Hay là âm dương gia có thể ở môn hạ đệ tử trong đầu trước mắt khắc xuống cấm chú đây. Một khi ta di hồn đại pháp xâm nhập trong đầu của bọn họ, phát động cấm chú, làm cho đối phương đại não biến thành một bãi hồ dán, coi như ta di hồn đại pháp năng lực mạnh hơn, cũng căn bản là không có cách từ nát trong đầu được âm dương gia ngũ hành hạt nhân công pháp. Nay cũng không phải là không có khả năng, thần thoại minh nguyệt thế giới nhìn như là thế giới võ hiệp, thế nhưng bên trong các loại, nhưng tiết lộ một luồng nồng nặc huyền huyễn mùi vị. Thật sự xuất hiện tình huống như thế, Huyền Vũ cũng không có chút nào sẽ cảm thấy bất ngờ. Hừ, Hiện tại ta nghĩ như thế nhiều vậy vô dụng, hết thảy đều phải đợi đi đến Đại Tần thời điểm mới có thể biết được. Hiện tại, ta vẫn là trước đem đại đường bên trong một ít phần còn lại xử lý xong đi, như vậy cũng có thể càng an tâm lên đường đi đến Đại Tần. Huyền Vũ nghĩ như vậy, liền đứng dậy đi ra mật thất. Sau đó, hắn chuẩn bị rời đi Âm Quý phái, đi đến Tống Thiệt. Khấu trọng đại hôn, thành tựu bằng hữu, hắn nếu nghe nói, vậy dĩ nhiên là muốn đi chúc phúc một phen. Hơn nữa Lý Thế Dân yêu thích Tống Ngọc Chí, hắn nên cũng sẽ đi, đến thời điểm thuận tiện khảo sát hắn một phen, nếu là thông qua, vậy thì đem Dương Công bảo khố vị trí nói cho hắn đi. Như vậy, Huyền Vũ ở đại đường sự tình cơ bản liền toán toàn bộ giải quyết, có thể an tâm đi đến Đại Tần. Hắn lại lần nữa đi đến Âm Quý phái chủ điện. Ồ, Huyền Vũ ngươi sao vậy như thế nhanh liền đi ra? Lẽ nào ngươi đã đem tiên ma sách toàn bộ tìm hiểu xong chưa? Loan Loan nhìn thấy Huyền Vũ đến, hết sức kinh ngạc hỏi. Huyền Vũ tiến vào mật thất mới bao lâu a, ba cái canh giờ cũng chưa tới chứ? Vậy thì tìm hiểu xong xuôi. Thiên ma sách cỡ nào thâm ảo tối nghĩa, nàng trước nhưng là dòng dã tìm hiểu một tháng, mới đem miễn cưỡng hiểu rõ, này vẫn là nàng trước tu luyện mười mấy năm thiên ma bí ăn mồi công lao. Nàng cũng là mượn lần này tìm hiểu thiên ma sách nguyên cớ, mới có thể nhanh như vậy đột phá đến tiên thiên cảnh. Thế nhưng hiện tại nàng nhìn thấy cái gì, Huyền Vũ tiến vào mật thất ba cái canh giờ không đến liền đi ra. Ngươi chớ cùng ta nói, hắn như thế nhanh liền đem thiên ma sách toàn bộ tìm hiểu xong xuôi, nàng có thể không tin người cùng người trong lúc đó ngộ tính có thể cách biệt như thế nhiều. Huyền Vũ nhìn đầy mặt không dám tin tưởng Loan Loan, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, ngươi đoán đúng, ta đã đem thiên ma sách toàn bộ tìm hiểu xong, ta hiện tại muốn rời khỏi Âm Quý phái. Đúng rồi, ta sau đó phải đi Tống Thiệt, đi chứng kiến một hồi khấu trọng hôn lễ, đến thời điểm từ từ đang khẳng định ở, ngươi muốn hay không cùng đi à? Hắn chế nhạo hỏi. Hắn biết, Âm Quý phái tu luyện thiên ma đại pháp ở công pháp không có đại thành trước, là không thể cùng Âu Yếm nam tử phát sinh nhục thể quan hệ, bằng không đem không thể đạt đến cảnh giới tối cao. Thế nhưng hiện tại, Loan Loan đã cải luyện thiên ma sách, cái này hạn chế cũng là căn bản không tồn tại, nàng cũng không cần sẽ ở môn phái cùng người yêu trùng nhì bi ổ tuyển một. Hơn nữa các nàng Âm Quý phái hiện tại đã cải tà quy chính, nàng cùng Từ Tử Lăng cũng không có cái gì chính ma khác biệt. Lúc này Loan Loan có thể nói là gông xiềng giết hết, nàng có thể thỏa thích theo đuổi chính mình tình yêu, nếu như có thể cùng người yêu thành đôi đúng, cặp đôi này với nàng tới nói, hẳn là tốt nhất kết cục đi. Ta muốn đi. Từ trong kiếp sợ phục hồi tinh thần lại Loan Loan, nghe được Huyền Vũ câu hỏi, ánh mắt vô cùng kiên định, một mặt quyết tuyệt. Nàng yêu, bằng phẳng, chưa bao giờ sợ hãi thế tục ánh mắt. Vì yêu người, nàng thậm chí có thể đối kháng toàn bộ thế giới, nàng chỉ vì trái tim của chính mình mà sống, nàng cảm thấy đến như vậy đáng giá, vậy thì đầy đủ, nàng chính là như vậy thuần túy. Đi thôi. Trúc Ngọc Nghiên ngồi ở chủ vị, ánh mắt hết sức phức tạp, hay là nàng là nghĩ đến năm đó chính mình khúc chết tình cảm xử đi. Thế nhưng theo Thạch Chi Hiên chết, nàng hiện tại đã toàn bộ thả xuống, cho nên nàng cũng không có ngăn cản học trò cưng của chính mình theo đuổi chính mình tình yêu. Nàng ở trong lòng chân thành hy vọng Loan Loan có thể thành công, như vậy hay là cũng có thể bù đắp nàng năm đó tiếc nuối. Sư phụ. Loan Loan có chút cảm động hô một tiếng. Trúc Ngọc Nghiên đối với nàng vẫn luôn rất tốt, khác nào mẫu thân bình thường. Được rồi, các ngươi hai thầy trò cũng đừng phiền tỉnh, ta muốn xuất phát, Loan Loan ngươi lại nét mực ta nhưng là không chờ ngươi. Huyền Vũ ở một bên vô tình ngắt lời nói. Chương 382, Thiên Đao Tống Khuyết chương 382, Thiên Đao Tống Khuyết sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông soi sáng. Liên miên trùng điệp sơn mạch ở ánh nắng ban mai bên trong như ẩn như hiện, đường viền đường nét nhu hòa mà lại hùng vĩ, phản phất một cái ngủ say cự long lốn lượn chiếm giữ ở đại địa bên trên. Dưới chân núi có một cái chạy trồm không thôi đại hạ, nước sông ở nắng sớm chiếu rọi dưới sóng nước lấp loáng, khác nào một cái lưu động màu vàng sợi tơ, lốn lượn xuyên qua mặt đất bao la. Bạch, bạch. Lúc này, có hai bóng người bỗng nhiên từ đại sơn dòng sông bầu trời cực tốc bay lượn mà qua. Ha ha, Loan Loan ngươi tốc độ phi hành có chút chậm à, cũng không đổi kịp ta dùng chân tốc độ. Huyền Vũ mũi chân nhẹ chút ngọn cây, nhẹ nhàng một cái nhảy lên, liền vượt qua liều không bên trong phi hành Loan Loan. Không sai, hai người này bóng người chính là từ Âm Quý phái xuất phát, đi đến Tống Việt Huyền Vũ cùng Loan Loan hai người. Loan Loan nghe được Huyền Vũ lời nói, cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Cái này Huyền Vũ chân nhân thực sự là quá yêu nghiệt, lại có thể chỉ dựa vào thân thể liền bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy cùng tốc độ. Thực sự là càng hiểu rõ, nàng liền càng xem không hiểu Huyền Vũ. Nàng quyết định, không cùng cái này hình người hung thú so với, chuyện này căn bản là không phải người a. Huyền Vũ thấy Loan Loan không nói lời nào, cảm thấy đến mất mặt, bóng người rất nhanh liền đi xuống rơi xuống, sau đó trong chớp mắt lại lấy tốc độ cực nhanh vượt lên rồi lên, lấy này đền đáp lại. Bọn họ hiện tại đã tiến vào lĩnh nam, sắp tiếp cận Tống Việt vị trí trụ sở. Lĩnh nam từ xưa đều là man hoang địa, bởi vì tiếp cận 10 vạn đại sơn, núi sông đông đảo, chứng khí độc trùng hoành hành, ở đây sinh hoạt bách tính là khá là gian khổ. Tống Việt có thể từ nơi này đi ra ngoài, trở thành đại đường tứ đại môn phái một trong, có thể thấy được sự mạnh mẽ sức lực. Dọc theo đường đi, núi sông cảnh sắc nhanh chóng từ dưới chân bọn họ sẽ qua. Huyền Vũ tâm tư bay tán loạn. Rất nhanh, một tòa xây ở bên trong ngọn núi lớn thành trì liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Loan Loan cuối cùng mở miệng, nói, phía trước thành trì chính là Tống Việt vị trí trụ sở, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Đao Tống Khuyết liền ở tại bên trong, truyền thuyết thực lực của hắn còn mạnh hơn Linh Đạo Kỳ. Nói đến đây, trên mặt nàng cười hít mắt, nói, a gặp, lấy Huyền Vũ ngươi hiện tại trạng thái, sợ đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Huyền Vũ không để ý đến nàng cái kia vụng về khiêu khích, gật đầu một cái nói, Tống Khuyết Thiên Đao thứ 9 đao sát thực rất mạnh mẽ, ta lần này lại đây, đương nhiên cũng là muốn tới kiến thức một hồi. Loan Loan nghe vậy sững sờ, nói, ta chỉ là nói chuyện đùa mà thôi, ngươi vẫn đúng là muốn đi tìm Tống Khuyết chiến đấu à? Ngươi hiện tại cái gì trạng thái trong lòng không điểm số sao? Nàng cũng là không nói gì, thật không nghĩ đến Huyền Vũ lại vẫn là một cái chiến đấu cường. Ngươi không hiểu. Huyền Vũ chỉ là mỉm cười lắc đầu, không có quá nhiều giải thích. Hắn hiện tại một đôi bảo kiếm toàn bộ lên cấp làm linh khí, hắn đang muốn tìm người luận bàn một phen đây. Mà hiện tại đại đường có thể để hắn thấy hợp mắt người ở trong, Tống Khuyết xem như là một cái. Mà ở tại bọn hắn tiếp cận thành trì thời điểm, Tống Việt trong chú địa, một vị hai mai thiêm xương, nhưng không có chút nào già yếu thái độ người đàn ông trung niên, dừng lại mài đao hai tay, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Huyền Vũ cùng Loan Loan vị trí. Trung niên nam tử này có một tấm không có nửa điểm tì vết khuôn mặt anh tuấn, lùng bên trong thấy thanh hai hàng lông mày dưới, là một đôi tinh thần phân chấn con mắt, trong đó lập lòe vượt qua người thường trí tuệ, trong trầm tĩnh ẩn mang một luồng có thể đánh động bất luận người nào u buồn, nhưng lại khiến người cảm thấy vô cùng thâm thúy, khó có thể dự đoán. Hắn chính là Tống Việt phiệt chủ, Tống Quyết. Hắn lúc này trên mặt có chút nghi hoặc, không nghĩ đến vào lúc này, gặp có hai cái xa lạ cao thủ tới rồi ta Tống Việt, sẽ là cái gì người đâu. Trong đó một đạo khí tức khá giống là Âm Quý phái người, nhưng không phải Trúc Ngọc Nghiên, lẽ nào Âm Quý phái có tiểu bối đột phá đến tiên tiến cảnh? Đến nỗi một đạo khác khí tức, hoàn toàn nhìn không thấu, thế nhưng là cho ta mang đến một loại khiếp đảm cảm giác, thật giống như là ngày đó Độc Cô Cầu Bại, lẽ nào này lại là một cái Độc Cô Cầu Bại bình thường nhân vật. Nghĩ đến bên trong, Tống Khuyết trên mặt né qua một tia nghiêm nghị, đồng thời cũng tới hứng thú. Từ khi thua ở Độc Cô Cầu Bại trên tay hậu, hắn liền ngày đêm khổ nghiên đao đạo, tự giác đao pháp lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, chính cần tìm một cường giả đến nghiệm chứng đây. Xèo, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, nhảy lên đến giữa không trung Huyền Vũ cũng cảm ứng được Tống Khuyết khí tức. Tuy rằng hắn tạm thời không cách nào vận dụng chân khí, thế nhưng hắn nhạy cảm năng lực cảm nhận vẫn là ở hắn mở miệng đối với một bên Loan Loan nói rằng, Tống Khuyết lại đây, chúng ta đi phía dưới ngọn núi kia trên đỉnh chờ hắn đi. A, Tống Khuyết lại đây, ta sao vậy không có cảm ứng được? Loan Loan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có điều nàng vẫn là đi theo Huyền Vũ phía sau, hạ xuống phía dưới một tòa cao trăm trượng, trên đỉnh ngọn núi chọc lốc đại sơn đỉnh trên. Rơi xuống đất sau khi, Loan Loan nhất thời liền sắc mặt thay đổi, bởi vì ở cảm nhận của nàng trong phạm vi, cuối cùng xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, đang hướng bọn họ nơi này cực tốc tới rồi. Loại kia đao ý tựa hồ muốn xé rách thiên địa, nàng không cần nghĩ đều biết, người đến khẳng định chính là Thiên Đao Tống Khuyết. Bạch. Ở nàng mới vừa khiếp sợ xong, một tức không tới, phía trước liền truyền đến một đạo sắc bén tiếng xé gió. Chỉ là một cái thoáng, một cái hai mai thiêm xương anh tuấn người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Các ngươi là cái gì người? Tống Khuyết vừa rơi xuống đất liền trực tiếp hỏi. Trên người khủng bố uy thế vẫn tỏa ra, ép tới cả ngọn núi trên cây cối đều không lưng, ải một đoạn. Loan Loan hít sâu một hơi, hành lễ nói, "Vạn Bối Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan, nhìn thấy Tống Kiệt chủ, ta đại gia sư hướng tiền bối vân an." Tống Khuyết gật gật đầu, "Nguyên lai ngươi chính là Trúc Ngọc Nghiên cái kia ái đồ à, không nghĩ đến tuổi còn trẻ cũng đã đột phá đến tiên tiến cảnh, Trúc Ngọc Nghiên cũng coi như là hậu kế có người." Tuy rằng hắn cách xa ở lĩnh nam, thế nhưng Trúc Ngọc Nghiên này hai tháng tới nay gây ra động tĩnh, hắn tự nhiên là biết được rõ rõ ràng ràng. Đối với Trúc Ngọc Nghiên có thể dẫn dắt toàn bộ ma môn cải ta quy chính, hắn cũng là rất kính nghệ. Ánh mắt của hắn chỉ là tại trên người Loan Loan dừng lại một hồi, sau đó liền gắt gao địa chăm chú vào Huyền Vũ trên người. Cái kia bình thường để hắn cảm thấy đến khiếp đảm khí tức, chính là từ trên người người nọ truyền đến. Hắn nhìn thấy Huyền Vũ trang phục, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, có điều hắn vẫn là trầm giọng hỏi, không biết vị đạo hữu này thì là người nào. Đối với Tống Khuyết nhìn gần ánh mắt, Huyền Vũ vẫn như cũ nhẹ như mây gió, mỉm cười mở miệng nói, "Tiểu đạo toàn chân giáo Huyền Vũ, nhìn thấy Tống Việt chủ, quả nhiên là ngươi." Tống Khuyết ánh mắt sáng lên, sau đó hỏi tiếp, "Các ngươi hôm nay đến ta Tống Việt vì chuyện gì?" "Ta không nhớ được chính mình xin mời quá các ngươi đi." Huyền Vũ nói, "Ta cùng Khấu Trọng sao vậy nói cũng có thể toán nửa cái bằng hữu, hắn ngày gần đây liền muốn đại hôn, ta đương nhiên phải đến chúc mừng một phen, thuận tiện ta cũng nghĩ tới gặp thấy trong truyền thuyết tiên đạo." Nghe nói lời ấy, Tống Khuyết khí thế trên người càng tăng lên. "Ta cũng đang có ý này." Quan với Huyền Vũ nghe đồn, quan thời gian trước hắn đều muốn nghe chán, đặc biệt từ con rể Khấu Trọng trong miệng hiểu được đến càng nhiều chi tiết hậu, hắn đã sớm muốn cùng Huyền Vũ chiến đấu một hồi. Thấy hắn dáng dấp kia, Huyền Vũ khẽ cười nói, "Tống Thiệt chủ đừng nội, trận chiến này vẫn là chờ Khấu Trọng thành hôn sau khi chúng ta lại đánh cũng không muộn." Chương 383, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Chương 383, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Huyền Vũ cùng Loan Loan hai người theo Tống Khuyết trở lại Tống Thiệt trụ sở, nơi này từ lâu là răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Không chỉ như vậy, toàn bộ thành trì đều treo đầy vui mừng màu đỏ, trong thành tất cả mọi người đều ở khua chung gõ mọ bố trí, tựa hồ cũng ở nên tiếp ngày mai cái kia một hồi thế kỷ hôn lễ đến. Tống Việt thật không hổ là lĩnh nam thằng chột làm vua sứ mù, này phô trương chính là đại a. Huyền Vũ ở trong lòng cảm khái, này Tống Việt không chỉ là đại đường tứ đại môn Việt một trong, vẫn là tối gặp làm ăn thương nhân, là chân chính phú khả địch quốc tồn tại. Ở lĩnh nam này một mảnh khu vực, có thể nói Tống Việt nuôi sống vô số người. Theo Tống Khuyết tiến vào Tống phủ hậu, không lâu lắm, Huyền Vũ liền ở một cái ưu tinh trong sân nhìn thấy tươi cười rạng rỡ, trên mặt tràn trề hạnh phúc cùng vui sướng cấu trọng. Bên cạnh hắn ngoại trừ Từ Tử Lăng ở ngoài, còn có một cái thanh tú nữ tử. Nữ tử vóc người cao gầy, thân mang màu vàng nhạt phiêu giật quần sam, không chỉ có không có có vẻ nhu nhược kiều mị, ngược lại hơi có chút nam nhi khí khái. Một cái nhíu mày một nụ cười đều lộ ra cố linh tính, trên người tỏa ra một loại cực kỳ cảm động khí chất cao quý. Lúc này nàng đang cùng Khấu Trọng chơi đùa đây, có điều nàng trong ánh mắt nhưng là tràn đầy hạnh phúc, có loại hoan hỉ hoan gia cảm giác. Nàng nên chính là Tống Ngọc Chí đi, cùng Khấu Trọng đứng chung một chỗ còn rất sướng. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, người có tình sẽ về một nhà, thật thế bọn họ cảm thấy cao hứng. Lúc này chính đang chơi đùa Khấu Trọng cùng Tống Ngọc Chí bọn họ, tự nhiên cũng phát hiện Huyền Vũ cùng Tống Khuyết mấy người đến.
"Cha,
Khấu Trọng lại bắt nạt ta." Nữ tử nhìn thấy Tống Khuyết, hài lòng đi lên phía trước kéo lại cánh tay của hắn, cáo chẳng nói: "Ngọc Chí ngươi a, đều muốn thành hôn người, còn cùng cái tiểu hài tử như thế. Ngày hôm nay có khách quý đến thăm, cũng không thể hồ đồ." Tống Khuyết một mặt sủng lịch nhìn mình cái này ấu nữ. Con gái nhỏ ngày mai sẽ phải xuất giá, thành hiệu cha già hắn rất là có chút không nỡ. "Huyền Vũ chân nhân, ngươi sao vậy đến rồi?" Khấu Trọng nhìn thấy Huyền Vũ bóng người, một mặt kinh hỉ, không nghĩ đến còn có thể lại lần nữa gặp lại. "Ta tự nhiên là đến chúc phúc ngươi tân hôn hạnh phúc." Huyền Vũ thuận miệng trả lời. Hắn chính là mấy ngày trước đem đại đường giang hồ huyên náo nhốn nháo Huyền Vũ chân nhân. "Thật sự thật trẻ tuổi a." Tống Ngọc Chí nghe vậy, cũng khiếp sợ nhìn lại, vị này xác thực được cho nàng cha trong miệng quý khách. "Loan Loan." Đúng là một bên Từ Tử Lăng, ánh mắt toàn đặt ở Huyền Vũ bên cạnh Loan Loan trên người. Đối với vị này dũng cảm trắng ra, đã cứu chính mình mệnh, còn không ngừng hướng mình lớn mật kỳ yêu nữ, tình cảm của hắn hết sức phức tạp. "Nha, hiện tại Âm Quý phái đã cải tà quy chính, không thể lại gọi yêu nữ, nên cứ gọi thành nữ." Một bên Khấu Trọng nhìn thấy chính mình huynh đệ tốt dáng dấp như thế, quyết định giúp hắn một tay, trực tiếp ra tay ở tại phía sau dùng sức đẩy một cái, liền thấy Từ Tử Lăng bị một luồng lực lượng khổng lồ kéo, lảo đảo đi tới Loan Loan trước mặt. Hắn hiện tại đã tu thành chính quả, ngày mai sẽ phải thành hôn, tự nhiên cũng muốn hảo huynh đệ của mình có thể thu hoạch thuộc về chính mình tình yêu. Loan Loan yêu nữ này đối với Từ Tử Lăng là thật sự được, hơn nữa còn dài đến mỹ lệ như vậy cảm động, hắn là chống đỡ Loan Loan, cảm thấy đến Loan Loan so với cái kia dối trá sư phi huyên tốt hơn nhiều. "Ha ha ha, Tống Việt chủ, chúng ta hay là đi một bên luận đạo đi, cũng đừng quay dối này hai cặp tiểu tình nhân chẳng án." Huyền Vũ cười lớn một tiếng, rất thức thời đưa tay ôm lấy Tống Khuyết cái cổ, dùng lực lượng khổng lồ đem vị này Tống Việt chủ lôi đi. Tống Khuyết cảm nhận được Huyền Vũ trên tay truyền đến sức mạnh kinh khủng cũng là âm thầm hoảng sợ, hắn thử nghiệm phản kháng một hồi, phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát. Xem ra Huyền Vũ ngoại trừ quỷ thần khó lường kiếm pháp ở ngoài, cận chiến cũng vô cùng mạnh mẽ. Khấu Trọng càng thức thời, trực tiếp ôm lấy Tống Ngọc Chí eo rời khỏi nơi này, đem chỗ này ưu tính tiểu viện để cho Từ Tử Lăng cùng Loan Loan. Đến nỗi bọn họ nói rồi cái gì nói, không người hiểu rõ, chỉ biết Loan Loan liền như vậy đi theo Từ Tử Lăng bên cạnh. Hai người đến cùng thành không thành, người ngoài liền không được biết rồi. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến ngày thứ hai. Khấu Trọng cùng Tống Ngọc Chí ngày vui. Đến đây Tống Việt chúc mừng giang hồ hào kiệt, con cháu thế gia nối liền không dứt, tiếng cười cười nói nói vang vọng ở toàn bộ Tống Việt phủ đệ. Khấu Trọng cũng mặc vào một bộ hoa lệ màu đỏ hỷ phục, chính đang vội vàng nên tiếp khách mời. Huyền Vũ ngồi ở trên chủ tọa, nhìn này vui mừng một màn, thưởng thức Lĩnh Nam hảo tiểu mỹ thực, vẫn đúng là đừng nói, Lĩnh Nam ăn sợ vận mình thật sự có một phong vị khác. Hắn không muốn gây nên náo động, vì lẽ đó cũng không có công khai thân phận, ngoại trừ Tống Việt người cá biệt ở ngoài, ít có người biết đại danh đỉnh đỉnh Huyền Vũ chân nhân cũng đến hôn lễ hiện trường. Lý Việt nhị công tử đến. Đang lúc này, trong đám người rối loạn tương mừng, chỉ thấy một cái dáng người kiên cường, khí vũ bất phàm, trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết vương giả phong độ nam tử, mang theo một đám tùy tùng đến. Người đến chính là Lý Việt uy vọng cao nhất người, Lý Thế Dân. Hắn mặt mỉm cười, hướng về Khấu Trọng đưa lên chân thành chúc phúc. Chỉ là nét cười của hắn bên trong mang theo một điểm cay đắng, tuy rằng hắn yêu thích Tống Ngọc Chí, thế nhưng Tống Ngọc Chí không thích hắn, vì lẽ đó hắn có thể làm chính là đưa lên chính mình chúc phúc. Vị này chính là hậu thế lịch sử bên trong thiên khả hắn sao, xác thực bất phàm. Huyền Vũ không chút biến sắc địa quan sát Lý Thế Dân, chỉ thấy hắn ánh mắt trong suốt sáng sủa, tuy thân ở này náo nhiệt tiệc cưới bên trong, nhưng mơ hồ lộ ra một luồng trầm ổn cùng tâm nhìn. Đang cùng mọi người trò chuyện lúc, ngôn từ khiêm tốn có lễ, rồi lại không mất uy nghiêm, mọi cử động biểu lộ ra ra phi phàm lãnh tụ khí chất. Rất nhanh, tiệc cưới liền bắt đầu rồi, những người khách mời dồn dập vào chỗ, cụ chén cạn ly, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Huyền Vũ thừa dịp tiểu hứng, tìm cái cơ hội cùng Lý Thế Dân đơn độc bắt đầu trò chuyện. Biết được Huyền Vũ thân phận hậu, Lý Thế Dân vô cùng khiếp sợ, có điều hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hai người đầu tiên là Hàn Huyên chút giang hồ chuyện lý thú cùng thiên hạ thế cuộc, Lý Thế Dân biết gì nói nấy, hắn kiến giải độc đáo, đối với trước mặt thế lực khắp nơi phân tích mạch lạc rõ ràng, để Huyền Vũ âm thầm gật đầu. Huyền Vũ hơi híp mắt lại, hỏi: "Lý Thế Dân, lấy ngươi góc nhìn, thiên hạ này cuối cùng đem quy ai sở hữu?" Lý Thế Dân hơi sững sờ, lập tức sang sảng cười to nói: "Huyền Vũ đạo trưởng này hỏi đúng là trực tiếp. Theo ta thấy, thiên hạ cuối cùng tất quy người có đức chiếm lấy. Bây giờ khắp nơi phân tranh không ngừng, bách tính khổ không thể tả, chỉ có thể để bách tính an cư lạc nghiệp, quốc gia phồn vinh hưng thịnh người, mới có thể được thiên hạ dân tâm, thành tựu đại nghiệp." Huyền Vũ gật gật đầu, lại hỏi tiếp: "Vậy ngươi cho là mình có hay không có này đức hạnh cùng năng lực?" Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Thế Dân hai mắt, ở hắn mạnh mẽ cảm ứng năng lực dưới, đối phương chỉ cần nói có một chút là lời nói dối, hắn đều có thể cảm ứng được. Lý Thế Dân ánh mắt kiên định, cùng Huyền Vũ đối diện, trầm giọng nói: "Thế Dân tuy không dám tự cao tự đại, nhưng tự nhiên đem hết toàn lực vì thiên hạ muôn dân mưu phúc lợi. Như có may mắn được thiên hạ, tất làm chăm lo việc nước, khai sáng một cái thái bình tình thế." Huyền Vũ nghe Lý Thế Dân trả lời, trong lòng âm thầm thỏa mãn, biết hắn nói cũng không nửa điểm giả tạo. Trải qua lần này trò chuyện, hắn đã biết được Lý Thế Dân quả thật có phi phàm hài báo cùng kiến thức, là cái đáng giá phó thác đại sự người. Thế là hắn bình tĩnh nói rằng: "Lý Thế Dân, hôm nay cùng ngươi một phen trò chuyện, cảm giác sâu sắc ngươi lòng mang thiên hạ. Thực không dám dâu dếm, ta biết được Dương Công bảo khố vị trí địa phương. Nếu ngươi thật có thể như chính mình nói, lấy thiên hạ muôn dân vì là niệm, ta nguyện đem kho báo vị trí báo cho với ngươi." Lý Thế Dân nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. Hắn trịnh trọng nhìn Huyền Vũ nói rằng: "Huyền Vũ đạo trưởng, đây là thiên đại cơ mật. Như Thế Dân may mắn biết được kho báo vị trí, định không phụ đạo trưởng nhờ vả, đem dùng ở tạo phúc thiên hạ bách tính bên trên." Huyền Vũ gật gù, đem Dương Công bảo khố vị trí cùng với tiến vào then chốt cặn kẽ báo cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chăm chú lắng nghe, nhớ kỹ với tâm, đối với Huyền Vũ ôm quyền sâu sắc bái chào, cảm kích nói: "Huyền Vũ đạo trưởng đại ân, Thế Dân ghi khắc với tâm. Ngày sau như có cần phải Thế Dân địa phương, Huyền Vũ đạo trưởng cứ nói đừng ngại." Huyền Vũ ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, dân như nước, nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền, đến dân tâm người mới có thể được thiên hạ." Lý Thế Dân trịnh trọng hành lễ, thụ giáo. Huyền Vũ nói: "Đường cao hưng quá sớm, ngươi cầm Dương Công bảo khố, vậy thì là tiếp nhận ta nhân quả. Nếu là ngày khác ta nghe được đại đường quan chức đối với bách tính không được, bách tính không phản ngươi, ta cũng sẽ tự mình tìm đến ngươi phiền phức, ta thực lực ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng." Lý Thế Dân trịnh trọng hứa hẹn, thật không phụ nhờ bà. Bàn giao xong việc này, Huyền Vũ trong lòng một tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống địa. Hắn biết, chính mình ở đại đường sự tình xem như là xong xuôi. Sau đó, hắn đánh với Tống Khuyết một trận sau khi, liền có thể an tâm chuẩn bị đi đến Đại Tần. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nay một hồi tiệc cưới vẫn tiếp tục đến đêm khuya, lúc này mới ở nhiệt nhiệt nháo nháo bên trong kết thúc. Rất nhanh, thời gian liền đi đến sáng sớm ngày thứ hai. Khoảng cách Tống Việt trụ sở thành trì cách đó không xa trên đỉnh một ngọn núi, hai đạo kiên cường bóng người đón gió đứng thẳng. Chính là Huyền Vũ cùng Tống Khuyết. Nay một trận đại chiến chấn động thế gian, ai sẽ thắng? Xa xa, Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Loan Loan, còn có một chút Tống gia người cùng cái khác người giang hồ đang quan chiến. Chương 384, đao và kiếm quyết đấu. Chương 384, đao và kiếm quyết đấu. Huyền Vũ tên ở đại đường trong trốn giang hồ từ lâu như sấm bên hai. Giết Tà Vương, bại Ninh Đạo Kỳ, có thể nói truyền kỳ. Mà Thiên Đao Tống Khuyết chi danh, càng là đã vang vọng giang hồ mấy chục năm, được gọi là đại đường đệ nhất người cầm đao nó võ công, binh pháp song tuyệt, là chân chính nhất đại tông sư. Ngày hôm nay hai người này lại chiến, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Nhưng nói vậy trận chiến này khẳng định vô cùng đặc sắc, những này xem trận chiến người cảm thấy thôi, hôm nay có thể nhìn thấy trận chiến này, thực sự là có phúc ba đời. Trên đỉnh núi, Tống Khuyết nhìn đối diện người, bình tĩnh nói: "Ta đao cũng sẽ không lưu tình, ngươi đừng nhà chết rồi." Huyền Vũ càng là thô bạo, nói: "Ngươi có thể thương tổn được ta, vậy coi như ngươi thắng." Hắn hiện tại thể phách, dùng tu tiên lời nói thuật tới nói, vậy thì là nửa bước tiên thiên đạo thể. Cái này cần tiên độc dạy thể chất để hắn phòng ngự vô song, tiên thiên lập với thế bất bại. Hơn nữa trong tay hắn song kiếm càng là đã lên cấp làm linh kiếm, uy năng khó lường, càng có thể triển khai trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, này một chiêu có thể nói là chân chính tu tiên thủ đoạn. Giờ khắc này, Huyền Vũ trong tay hai cái linh kiếm không ngừng long lọng, tựa hồ cũng đang chờ mong thăng cấp hậu trận đầu đại chiến. Thân kiếm lập loè lạnh lẽo hàn quang, phản phất tận chứa vô tận sức mạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị dâng lên mà ra. Một bên khác, Thiên Đao Tống Quyết cầm trong tay một cái kim quang loè loẹt trường đao đối lập mà đứng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nó đao pháp xuất thần nhập hóa, hắn mỗi một đao đều ẩn chứa thiên địa chí lý, lăng lệ đao ý có thể làm sơn hà biến sắc. Hôm nay, bánh răng vận mệnh để bọn họ hai ở đây một trận chiến, trong mắt hai người đều lộ ra nhiệt liệt chiến ý. Ô ô nguy nga trên đỉnh núi cuồng phong gào thét mà qua, gợi lên áo của bọn họ bay phần phần. Bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, phản phất không khí đều bị áp lực vô hình này đọc lại. Đã như vậy, cái kia liền đánh đi. Tống Khuyết dẫn đầu làm có dễ, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như là ma nhằm phía Huyền Vũ, trường đao trong tay giơ lên thật cao, một đạo hùng hồn vô cùng ánh đao mang theo bãi sơn đảo hải tư thế bổ về phía Huyền Vũ, mặt trên sức mạnh đất trời nồng nặc. Này một đao, đúng như khai thiên tích địa một đòn sấm sét, đao phong nơi đi qua nơi, không gian đều tựa hồ bị xé rách ra từng đạo nhỏ bé vết nứt. Huyền Vũ không hề sợ hãi, dựa vào nhạy cảm nhận biết, hắn trong nháy mắt thấy rõ đến Tống Khuyết đòn đánh này cái hở. Hắn hai chân chạm nhẹ mặt đất, cả người như phi yến giống như mềm mại nhảy lên, đồng thời hai tay vung lên linh kiếm, hai đạo bóng ánh kiếm mang đan dệt thành một tấm gió thổi không lọt bóng kiếm, đón lấy cái kia hung mạnh ánh đao. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đao kiếm tương giao, bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa sóng năng lượng. Nguồn năng lượng này dường như một viên mãnh liệt bom trong nháy mắt làm nổ, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến. Chiến đấu dư âm như sôi trào mãnh liệt sóng thần, nơi đi qua, tất cả đều bị phá hủy. Dưới chân bọn họ ngọn núi đứng núi chịu sào, kiên cố ngọn núi tại đây sức mạnh kinh khủng trước mặt, càng như yếu đối đầu hũ bình thường, bị cắt chém thành vô số khối. To lớn hòn đá từ trên núi nổ tung mà xuống, nương theo quần quần bụi mù, hướng về bốn phương tám hướng lan xuống. Ngọn núi mặt ngoài trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, từng đạo vết nứt như giữ tận vết sẹo, cấp tốc lan tràn ra. Ồ, Tống Quyết kinh dị một tiếng, bởi vì hắn không có cảm ứng được Huyền Vũ điều động sức mạnh đất trời, đối phương dĩ nhiên dựa vào trong tay song kiếm, liền chặn lại rồi hắn chém ra mang theo cuồng bạo sức mạnh đất trời một đao, này quá khó mà tin nổi. Không phải nói chỉ có sức mạnh đất trời mới có thể đối phó sức mạnh đất trời sao? Nhưng mà Huyền Vũ căn bản không để ý đến hắn khiếp sợ, tiếp tục xuất kiếm, nhất tâm nhị dụng, lấy sức mạnh kinh khủng bung lên hai cái linh kiếm, một kiếm lại một kiếm đánh nát Tống Khuyết trước người bố trí những người nồng nặc sức mạnh đất trời. Trong tay hắn hai cái linh kiếm, khi thì khác nào linh động du long, khi thì lại như dày nặng núi cao, trực tiếp vung vẩy ra một mảnh kiếm hải, hướng Tống Khuyết kéo tới. Tống Khuyết thấy thế, thế tiến công cũng càng mãnh liệt, trường đao trong tay của hắn múa, ánh đao xoàn xoạt, phản phất hóa thành một mảnh đao đại dương, mỗi một đao đều ẩn chứa hắn mấy chục năm võ học lĩnh ngộ, đao ý tung hành, trực tiếp lựa chọn cùng Huyền Vũ kiếm hải tới một người cứng đối cứng. Ánh đao bóng kiếm trong nháy mắt che kín bên trong đất trời. Ken ken ken, rầm rầm rầm. Khủng bố đao kiếm tiếng va chạm lít nha lít nhít vang lên, hai người đều tinh chuẩn địa chống lại rồi đối phương sở hữu công kích. Hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, thấy chiêu phá chiêu, ngươi tới ta đi. Đao và kiếm cực hạn quyết đấu, vào đúng lúc này bị bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Theo chiến đấu kéo dài thăng cấp, dư âm uy lực cũng càng ngày càng kinh người. Ngọn núi tại đây không ngừng xung kích sức mạnh dưới, cũng lại không chịu nổi, bắt đầu khu vực rộng lớn đổ nát. To lớn ngọn núi mảnh vỡ như giọt mưa giống như rơi rụng, đập về phía chu vi đại địa, gây nên đầy trời bụi bặm. Nguyên bản tú lệ kiên cường ngọn núi, ở ngăn ngắn trong chốc lát, liền bị xé thành vô số mảnh vỡ, đá vụn hài cốt tán lạc khắp mặt đất. Trận này kinh thế cuộc chiến, để sở hữu xem trận chiến người cũng vì đó rung động. Chuyện này, này vẫn là người có thể nắm giữ sức mạnh sao? Một vị tóc trắng xóa Tống Việt huyền thoại trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, trong tay gậy không tự chủ run rẩy. Huyền Vũ chân nhân cùng Việt chủ có điều giao thủ chốc lát, dĩ nhiên liền đem như vậy nguy nga ngọn núi hủy trong một ngày. Bên cạnh một vị tuổi trẻ Tống Việt con cháu đích tôn càng là nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh hơi có chút run rẩy điệu nói tiếp: Ta sông sáo giang hồ nhiều năm, tự cho là gặp qua không ít cao thủ quyết đấu, có thể hôm nay nhìn thấy, thực sự là lật đổ ta dĩ vãng nhận thức. Không ít người cũng ở một bên cảm thán, đây chính là trong truyền thuyết Huyền Vũ chân nhân sao? Có thể cùng Việt chủ đánh cho không phân cao thấp, quả nhiên danh bất hư truyền à? Lý Thế Dân vẫn không có rời đi, cũng đang quan chiến trong đám người. Lúc này hắn nhíu mày, một mặt nghiêm nghị, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, thật sự nên ở lại thế gian sao? Ở bên cạnh hắn, một vị khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử che miệng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính phục. Ta vốn cho là giang hồ truyền thuyết có bao nhiêu khuyết đại, hôm nay tận mắt nhìn, mới biết thế gian này càng thật sự có như vậy siêu phàm nhập thánh cường giả. Nay hủy thiên diệt địa uy năng, thật sự dọa sợ không ít không có kiến thức người. Phụ trách bảo vệ bọn họ an toàn ông lão cũng dài thán một tiếng, này chính là tiên thiên cảnh cao thủ hàng đầu của chiến, cũng không phàm nhân có thể tưởng tượng. Ta này ba nhược là lan đến gần tầm thường thành trấn, sợ là đã sớm sinh linh đồ thán. Hắn tuy rằng cũng là tiên thiên cảnh, nhưng cùng trên chiến trường hai người kia so ra, hắn cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Xem trận chiến trong đám người, cũng chỉ có Khấu Trọng từ từ lăng chờ lác đác mấy người còn có thể giữ vững bình tĩnh, bởi vì bọn họ từng trải qua kinh khủng như vậy chiến đấu. Có điều lúc này trong lòng bọn họ cũng đồng dạng khiếp sợ là được rồi. Cuộc chiến đấu này, đến tột cùng ai có thể thắng được? Lúc này, xem trận chiến trong đám người có người đưa ra cái đề tài này. Lời vừa nói ra, mọi người đều trở nên trầm mặc, ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía cái kia còn đang ác chiến Huyền Vũ cùng Tống Quyết. Một lát, vị kia phụ trách bảo vệ Lý Thế Dân ông lão chậm rãi mở miệng, bất kể là Huyền Vũ chân nhân vẫn là Thiên Đao Tống Quyết, đều là nhân vật trong truyền thuyết. Trận chiến này, bất luận ai thắng ai thua, đều đã ở giang hồ trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Mọi người yên lặng gật đầu, tầm mắt chăm chú khóa chặt ở trên chiến trường, không dám thở mạnh, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào đặc sắc trong nháy mắt, trong lòng mỗi người đều giấu trong lòng đối với trận này kinh thế cuộc chiến cuối cùng kết cục mãnh liệt hiếu kỳ cùng chấn động. Mọi người ở đây mỗi người một ý, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm chiến trường thời gian, Huyền Vũ cùng Tống Khuyết chiến đấu cũng tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Tống Khuyết đao pháp càng lăng lệ, mỗi một đao đều mang theo khí thế bằng bạc, nỗ lực đem Huyền Vũ triệt để áp chế. Nhưng mà, hắn đã chém ra mạnh nhất thứ 8 đao, vẫn như cũ nắm Huyền Vũ không có biện pháp nào. Người trước mắt dường như một khối không chém nổi tiên kim, trong tay cái kia hai cái linh kiếm càng là khủng bố, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới lập lòe tia sáng kỳ dị, coi những người cuồng bạo sức mạnh đất trời như mây bùn, ung dung liền có thể tách ra. Hắn hít sâu một hơi, nói với Huyền Vũ: Đón lấy là ta mạnh nhất thứ 9 nào, ngươi nếu như có thể đỡ lấy, vậy ta liền chịu thua. Nói, trong cơ thể hắn tiên tiên chân khí cực tốc lưu chuyển, chu vi bàng bạc sức mạnh đất trời phun trào, hắn phảng phất nghe được chúng nó thì thầm. Trong nháy mắt này, hắn tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, người cùng đao, cùng thiên địa hợp lại là một. Này một đao, ngưng tụ hắn suốt đời sở học, hòa vào hắn đao ý cùng nhân sinh. Thời khắc này, hắn chính là đao, cũng là nói. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Huyền Vũ cũng cảm giác được một luồng khủng bố uy thế, tựa hồ chính mình chính đang đối mặt tiên đạo. Giữa bầu trời Tống Khuyết một đao chặt bỏ, dường như thiên đạo ở múa đao, phải đem Huyền Vũ chém với dưới đao. A gặp, như vậy mới thú vị mà, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta tân kiếm chiêu, ngự kiếm thuật, ra. Huyền Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay thanh phong bảo kiếm còn có thuần dương bảo kiếm trong nháy mắt thuật tay mà ra. Gào. Hống. Song kiếm bay ra trong nháy mắt, liền hóa thành khổng lồ thanh long cùng Huyền Vũ thần thú, ở giữa không trung xoay tròn quấn quanh, tựa hồ dung hợp làm một. Trong nháy mắt, một đạo tăng thêm sự kinh khủng ánh kiếm xuất hiện, ánh kiếm này tựa hồ không thuộc về nhân gian, mặt trên mang theo vô thượng thần uy, thanh long cùng Huyền Vũ quấn quanh bên trên, không ngừng gầm thét lên, hướng bầu trời bổ xuống dưới thiên đao cực tốc đâm tới. Đây là gì ma? Xa xa xem trận chiến mọi người, còn có Tống Khuyết bản thân đều trong lòng kinh hãi, bọn họ chưa từng gặp quỷ dị như thế mà lại lăng lệ kiếm chiêu. Cong. Trong phút chốc, không trung khủng bố ánh kiếm liền cùng thiên đao giao kích ở cùng nhau, phát sinh một tiếng đâm thủng màng thai nổ vang, sau một khắc, tia sáng chói mắt chiếu sáng cả bầu trời. Ầm ầm. Lực xung kích cực lớn càng là làm cho hai người dưới chân ngọn núi bị san thành bình địa, sâu hơn đại địa cũng đang không ngừng rạn nứt phá toái. Xa xa người xem cuộc chiến không ngừng bưng lỗ tai lùi lại, sợ hãi không nớt. Đến cùng ai thắng? Đến lúc này, trong lòng bọn họ hết sức tò mò. Chương 385, Đại Tần, ta đến rồi. Chương 385, Đại Tần, ta đến rồi. Ầm ầm ầm. Khủng bố chiến đấu dư âm còn ở hướng bốn phía lan tràn, trời long đất lở uy năng vẫn không có tiêu tan. Lùi tới càng xa xăm sóng long, loan loan cùng Lý Thế Dân mọi người, tất cả đều ngóng trông lấy vọng. Đến cùng là ai thắng? Huyền Vũ ngự kiếm thuật cùng Tống Khuyết mạnh nhất thứ 9 đao va chạm sản sinh uy năng thực sự quá mạnh, trên chiến trường ánh sáng chói mắt, xa xa xem trận chiến bọn họ căn bản không thấy rõ kết quả làm sao. Cuối cùng, ánh sáng dần dần nhạt đi. Mọi người vội vã nhìn lại. T. Chờ thấy rõ hậu, bọn họ tất cả đều dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tòa kia nguy nga đại sơn đã sớm bị san thành bình địa, trung tâm nơi đứng hai người. Nhưng mà Tống Khuyết trường đao trong tay đã thành mảnh vỡ, trái lại Huyền Vũ, hắn hai cái bội kiếm nhưng giống như là có sinh mệnh, không cần nắm nắm, mũi kiếm vững vàng mà đến ở Tống Khuyết nơi cổ họng. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Là Huyền Vũ chân nhân thắng sao? Hắn kiếm là có việc gì a? Tại sao có thể đứng ở giữa không trung sẽ không rơi xuống? Đây là ngự kiếm thuật sao? Này không phải trong truyền thuyết kiếm tiên mới có thể sử dụng kiếm thuật sao? Khó đạo Huyền Vũ chân nhân thành tiên. Chốc lát sau khi, tiếng kinh hô như tiếng sấm vang lên. Coi như là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mấy người cũng bị chấn kinh đến trận to hai mắt, bởi vì này ngự kiếm thuật bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy Huyền Vũ sử dụng. Huyền Vũ chân nhân vẫn là cái kia Huyền Vũ chân nhân, đều là có thể làm cho người ta mang đến niềm vui mới. Bọn họ ở trong lòng cảm thán. Trong đám người, một vị người trẻ tuổi không nhịn được kích động trong lòng, kinh hô, là Huyền Vũ chân nhân thắng rồi. Hắn kế giết Tà Vương, bại Đinh Đạo Kỳ đại tông sư hậu, dĩ nhiên lại chiến thắng Thiên Đao Tông Quyết. Trong mắt hắn tràn đầy sùng bái. Dù sao ở trong mắt hắn, Huyền Vũ cũng là người trẻ tuổi, đều là người trẻ tuổi, hắn cũng có vinh yên. Chuyện này quả thật là kỳ tích a. Huyền Vũ chân nhân quả nhiên vô địch. Không nghĩ đến a, Thiên Đao Tống Khuyết tung hoành giang hồ nửa cuộc đời, hôm nay càng thua ở Huyền Vũ chân nhân trong tay. Thực sự là giang sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ a. Xem trận chiến mọi người dồn dập nói một câu xúc động. Ở giữa chiến trường, Tống Khuyết liếc mắt một cái đến ở chính mình nơi cổ họng song kiếm, hắn biết trận chiến này là chính mình thua, hơn nữa thua rất triệt để. Huyền Vũ, trận chiến này là ngươi thắng, thực sự là không nghĩ đến, ngươi lại vẫn ẩn giấu như vậy một chiêu thần kỳ kiếm thuật. Này không chỉ là ngự kiếm thuật như vậy đơn giản, thành tựu trực diện này một kiếm người, cảm xúc của hắn rõ ràng nhất. Đặc biệt cái tiêu biến ảo ra đến Thanh Long cùng Huyền Vũ thần thú, là chân chính mang theo thần thú vai, cũng không chỉ là hư huyễn. Càng đáng sợ chính là, Huyền Vũ dĩ nhiên đem hai con thần thú uy năng hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau, song kiếm hợp bích, trực tiếp để sức mạnh sản sinh biến chất. Cái kia một kiếm uy năng thật sự có thể lay động thiên. Tống Thiết chủ, đa tạ. Nghe được Tống Khuyết chịu thua, Huyền Vũ khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, Thanh Phong cùng Thuần Dương hai cái linh kiếm liền xèo một tiếng, bay trở về hắn phía sau vỏ kiếm bên trong. Trở lại vỏ kiếm hậu, hai cái linh kiếm còn ong ong vài tiếng, tựa hồ đối với thăng cấp sau khi trận chiến đầu tiên hết sức hài lòng, đồng thời còn có tranh công ý vị. Huyền Vũ cũng vui lòng ca ngợi, cười khen chúng nó vài câu, hai cái linh kiếm lúc này mới thỏa mãn yên tĩnh lại. Tống Khuyết sắc mặt phức tạp nhìn Huyền Vũ, sau đó ngửa đầu cười to, ha 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 ha, thua ở trên tay ngươi, ta Tống Khuyết tâm phục khẩu phục. Thực sự là hậu sinh đáng sợ a. Này giang hồ, chung quy là các ngươi người trẻ tuổi a. Huyền Vũ quay về Tống Khuyết được rồi một cái đơn lễ, lắc đầu nói, vô lượng tiên tôn, Tống Thiệt chủ không cần như vậy, ta đã thắng. Thực là được lợi với này hai cái linh kiếm, tiền bối đao pháp làm ta cảm giác sâu sắc kính nghệ. Hắn cũng không có hết sức thổi phồng cái gì, vừa nãy Tống Khuyết thứ 9 nào, để hắn thật sự cảm giác mình ở trực diện thiên đạo, mang đến cho hắn cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Nếu như không phải song kiếm của hắn dung hợp Thanh Long cùng Huyền Vũ thần thú bộ phận uy năng, lô sắc thành linh kiếm, mà hắn lại vừa vặn gặp song kiếm hợp bích thuật, để hai người uy năng dung hợp sản sinh biến chất, chỉ dựa vào hắn hiện tại nửa bước tiên thiên đạo thể vẫn đúng là không chặn được cái kia một cái thiên đạo. Ha ha ha, thua chính là thua, không cái gì dễ bàn, ta vẫn thua nổi. Tống Khuyết nghe nói, lại lần nữa nở nụ cười, có điều hiển nhiên tâm tình tốt rất nhiều. Đi thôi, về ta Tống Thiệt, ta biết ngươi ngày hôm nay muốn rời khỏi, đã gọi người chuẩn bị cho ngươi thật tiễn đưa rượu. Theo hai người rời đi, trận này kinh thế cuộc chiến cũng coi như là hạ màn. Sau khi không ngoài dự đoán, Huyền Vũ tên đem lại lần nữa vang vọng đại đường giang hồ. Cuộc chiến hôm nay, nếu để cho các nơi võ lâm nhân sĩ nghe nói, khẳng định lại muốn thán phục không thôi. Những người dựa vào kể chuyện ăn cơm người kể chuyện, lại muốn bận việc lên. Có thể khẳng định chính là, Huyền Vũ truyền kỳ cố sự nhất định sẽ trở thành đại đường người trong giang hồ người truyền tụng kinh điển, gặp khích lệ một đời lại một đời tuổi trẻ hiệp khách, theo đuổi càng cao hơn cảnh giới võ học. Mà Huyền Vũ bản thân vẫn chưa nhân trận thắng lợi này mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết rõ, trận chiến này thắng lợi không trọn vẹn là công lao của chính mình, hắn hay là muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. À đây chỉ là hắn giang hồ lữ trình một cái trọng yếu tiết điểm, phía trước còn có nhiều đặc sắc hơn cùng không biết đang đợi hắn đây. Giang hồ đường xa, chúng ta sau này gặp lại. Ở Tống Thiệt uống xong tiễn đưa rượu hậu, Huyền Vũ liền cáo biệt Khấu Trọng Từ Tử Lăng mọi người, bước lên lữ trình mới. Hắn ở núi non sông suối không ngừng nhảy lên, hướng về đại tần vị trí bản đồ mới lao đi. Dọc theo đường đi, hắn xuyên qua rồi rộng lớn sa mạc, vượt qua hiểm trở sơn mạch, cuối cùng đi đến cạnh biển. Hải phía bên kia chính là đại tần bản đồ đi. Có điều ta nghe nói từ đại đường đi đại tần, trung gian cách mấy trăm hơn ngàn dặm vùng biển, muốn qua cũng không dễ dàng, coi như là loại cỡ lớn nhất thương thuyền cũng rất khó đến đối diện. Viễn hải khu vực bởi vì rời xa lục địa che chở, càng dễ dàng chịu đến các loại cực đoan khí trời cùng tình hình biển ảnh hưởng. Cơn lốc, bão trở mãnh liệt luồng khí xoáy ở viễn hải hình thành cũng tích trữ năng lượng, gợi ra cuồng phong sóng lớn. Lăng cao có thể đạt tới mười mấy mét thậm chí càng cao hơn. Thuyền tại đây dạng trong hoàn cảnh đi, đối mặt bị sóng lớn lật tung, thân tàu kết cấu hư hao trở nguy hiểm, lấy hiện tại tạo thuyền kỹ thuật, cho dù là loại cỡ lớn thương thuyền cũng khó có thể chống đỡ cái kia. Vì lẽ đó đại đường cùng đại tần cũng không có thông thường, cũng không có thương thuyền có thể cưỡi. Nhìn cái kia mênh mông vô bờ mặt biển, Huyền Vũ có chút đau đầu, ta hiện tại tạm thời không có phi hành năng lực, ta nên sao vậy quá khứ đây? Có. Đương nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chỉ thấy hắn từ cạnh biển thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy hướng về phía mặt biển, sau đó làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, Huyền Vũ dĩ nhiên đem biển rộng diện xem là lục địa, ở phía trên lao nhanh lên. Tốc độ cực nhanh, ở trên mặt biển bắn lên một cái thật dài sóng bạc hoa. Ha ha ha, hoạt hình quả nhiên không có gạt ta, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, coi như là ở trên mặt biển cũng là có thể chạy trốn. Đại tần, ta đến rồi. Huyền Vũ cười to, lấy tốc độ cực nhanh hướng đại tần bản đồ chạy như điên. Chương 386, muốn đi đến Hàm Dương, nhìn một lần ta cái kia mê người lão tổ tông. Chương 386, muốn đi đến Hàm Dương, nhìn một lần ta cái kia mê người lão tổ tông. Ngàn dặm hành trình, bắt đầu với dưới chân. Huyền Vũ ở trên mặt biển hướng về đại tần bản đồ một đường lao nhanh. Trên đường, hắn nhìn thấy to lớn cá nhà táng, nhìn thấy trong truyền thuyết sáu mắt phi ngư, hắn thậm chí còn gặp phải do đáy biển động đất, núi lửa bạo phát gợi ra sóng thần. Trong lúc còn dẫn ra thiên lôi, lôi bạo lại mang đến mưa to gió lớn, cái kia sôi trào nước biển, ở không biết bao nhiêu cấp gió lớn nào ẩn dưới, nhấc lên mấy chục hơn trăm thước cao ngập trời sóng biển, dường như phải diệt thế bình thường. Đừng nói là cái thời đại này chất gỗ thuyền, coi như hậu thế sắt thép tàu thủy sợ cũng không chịu nổi. Có điều cặp đôi này với Huyền Vũ tới nói, chỉ có điều là cao hơn một chút, gấp một điểm bọt nước mà thôi. Hắn dường như trong sóng tiểu bạch long, trực tiếp lấy thân thể mạnh mẽ đem cái kia hơn trăm thước sóng lớn ba xuyên, một đường mãng cho tới. Con đường phía trước căn bản không có thể chống đối đồ vật khác tồn tại. Liên như vậy, thời gian rất nhanh sẽ đi đến chẳng vạng. Mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh sáng lạn màu đỏ tím, ánh chiều tà đem đám mây chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ, tựa như ảo mộng. Thái dương dần dần tiếp cận mực nước biển, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, màu vàng, màu cam, màu đỏ đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ quyển. Đại Tần, vùng duyên hải, ở một ít ngư dân, bọn họ đời đời lấy đánh cá mà sống. Lúc này mỗi người bọn họ đều đang bận rộn chuyện của chính mình, cũng không có tâm tình cùng thời gian để thưởng thức này tấm hoàng hôn mỹ cảnh. Hơn nữa bọn họ mỗi ngày xem, cũng đã sớm nhìn chán. Cùng với ngắm phong cảnh, còn không bằng nhiều đánh một con cá, như vậy bọn họ còn có thể nhiều tồn điều cá nhỏ cạn, có thể bảo đảm có đồ ăn sẽ không chết đói, hoặc đi đổi một điểm sinh hoạt vật tư. Tại đây cái chiến hỏa bay tán loạn niên đại, coi như bọn họ thân ở xa xôi khu vực, cũng vẫn như cũng bị sóng đánh đến, sinh hoạt vô cùng gian khổ. Đó là cái gì? Đột nhiên, có một cái ngư dân kinh ngạc thốt lên. Hắn nhìn phía xa mực nước biển, nghi hoặc rủi rủi con mắt. Nghe được kinh ngạc thốt lên, một đám ngư dân theo hắn chỉ phương hướng, dồn dập đưa mắt tìm đến phía mặt biển. Chỉ thấy ở cái kia bị hoàng hôn nhiễm đến tựa như ảo mộng trên mặt biển, một điểm đen chính nhanh chóng hướng về bên bờ di động, bên cạnh còn bắn lên cao cao bọt nước. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn họ cuối cùng thấy rõ, cái kia càng là một người lướt sóng mà tới. Người này chính là Huyền Vũ. Hắn một hơi chạy trốn ngàn dặm, thân thể tỏa ra khổng lồ nhiệt lượng, đem trên người những người bắn đến nước biển toàn bộ bốc hơi lên, một tầng mỏng manh hơi nước ở quanh người hắn vần quanh, dường như bụi bại. Ở ánh chiều tà chiếu rọi dưới càng hiện ra thần bí. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là tiên nhân? Một vị lớn tuổi ngư dân trợn to hai mắt, đầy mặt vẻ kính sợ, trong tay lưới đánh cá không tự chủ lướt xuống. Sao vậy, khả năng có tiên nhân, hẳn là chúng ta hoa mắt. Có trẻ tuổi chút ngư dân tuy ngoài miệng không tin, có thể trong ánh mắt nhưng cũng lộ ra mấy phần khiếp sợ cùng hoảng loạn. Ào ào ào, bọt nước rơi xuống nước tiếng vang lên. Huyền Vũ rất nhanh sẽ đi đến bên bờ, nhẹ nhàng chấn động, quanh thân vờn quanh vụ vải liền tản đi, lộ ra hàn khí vũ hiên ngang, anh tuấn kiên cường dáng người, còn có chút ướt tóc dài đang không ngừng bốc hơi sương mù, tung bay theo gió, dường như trích tiên nhân hạ phàm. Đúng là tiên nhân. Những người các ngư dân kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng mà quỳ trên mặt đất, vừa hiếu kỳ lại sợ sệt địa lén lút đánh giá trước mắt Huyền Vũ. Những người này ngôn ngữ Huyền Vũ có thể nghe hiểu, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, muốn dùng chân khí đem bọn họ nâng lên, có điều nhớ tới chính mình hiện tại không cách nào vận dụng chân khí, đành phải thôi. Hắn ôm quyền nói rằng, các vị lương thân, không cần kinh hoàng, đều đứng lên đi, ta không phải người xấu, chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Tiếng nói của hắn rõ ràng mạnh mẽ, rồi lại mang theo vài phần ôn hòa. Ngươi đến tận cùng là người là tiên, sao vậy có thể ở trên biển cất bước? Một vị lá gan hơi lớn ngư dân đánh bạo hỏi. Huyền Vũ cất cao giọng nói, ta tự nhiên là người, có điều lược thông chút võ nghệ thôi. Võ nghệ? Có thể cao cường đến mức độ như vậy, lướt sóng mà đi, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Các ngư dân châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Huyền Vũ trong ánh mắt tràn đầy thán phục cùng hoài nghi. Huyền Vũ ngắm nhìn một phía, hỏi, nơi này nhưng là Đại Tần địa giới? Chính là, nơi này là Đại Tần Đông Hải bên bờ một cái làng trại nhỏ. Một ông lao tiến lên một bước, cung kính mà hồi đáp, hắn là nơi đây trưởng thôn. Huyền Vũ gật gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cuối cùng đến Đại Tần. Hắn lại hỏi, lão thôn trưởng, không biết nơi đây khoảng cách Tần quốc đô thành Hàm Dương có bao xa? Đại Tần có 7 cái quốc gia, trong đó Tần quốc cường đại nhất, hơn nữa có ngầm chiếm thiên hạ, để Tần quốc triệt để lộ sắc thành Đại Tần đế quốc dạ tâm. Ông lão nhíu nhíu mày, suy tư chốc lát hậu nói rằng, chúng ta nơi này thuộc về Tề quốc địa giới, Tần quốc vị trí nội lục, thành Hàm Dương cách chúng ta nơi này có thể xa đây, quá Tề quốc còn muốn vượt qua những quốc gia khác địa giới mới có thể Tần quốc, coi như là cố gắng càng nhanh càng tốt, đi cả ngày lẫn đêm, sợ cũng lấy đi tốt nhất chút thời gian. Không biết đạo trưởng hỏi này thành Hàm Dương vì chuyện gì a? Huyền Vũ ánh mắt thăm thẳm nhìn phía Tần quốc phương hướng, nói, ta muốn đi đến Hàm Dương nhìn một lần ta cái kia mê người lao tổ tông. Đi đến Đại Tần, nếu như không đi nhìn một lần thủy hoàng đế bệ hạ, vậy thì làm bậy hoa hạ con dân. Tuy rằng hắn biết nơi này thủy hoàng đế doanh chính, cùng hắn biết rõ trong lịch sử doanh chính không phải cùng một người, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn đối với doanh chính sùng kính. Bệ hạ hắn không chỉ để thiên hạ hoàn thành rồi đại nhất thống, còn để thư cùng văn, xe cùng quỹ, thống nhất đo lường các loại, những này cử động đối với hoa hạ hậu thế tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Đúng là lợi ở thiên thu, gọi một tiếng thiên cổ nhất đế không hề quá đáng. Nhân vật như vậy, hiện tại có cơ hội nhìn thấy, Huyền Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đến nội Âm Dương gia sự tình, cũng vừa thật tiện đường. Hắn nhớ không lầm lời nói, Âm Dương gia trụ sở vừa vặn ở Hàm Dương phụ cận. Các ngư dân nghe được Huyền Vũ lời nói, đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thực sự không nghĩ tới trước mắt vị này thần bí cường giả, càng là đi Hàm Dương thấy mình lão tổ tông. Tần quốc Hàm Dương đi ra quý nhân, sao vậy được xuất hiện ở chúng ta Tề quốc? Bọn họ có chút tâm hoảng hoảng, đã đem Huyền Vũ thân phận não bù thành Hàm Dương bên trong vương thân quốc thích. Bọn họ không dám hỏi nhiều nữa, bực này phi phạm người sự tình, không phải bọn họ những này phổ thông ngư dân có thể hỏi thăm, biết được quá nhiều nhưng là sẽ người chết. Mặc dù biết Tần quốc đại nhân vật xuất hiện ở đây có thể sẽ đưa tới phiền phải lớn, nhưng bọn họ nhìn sắc trời một chút, vẫn là nói rằng, vị đạo trưởng này, không, công tử, hiện tại trời đã tối rồi, nếu không chê, không bằng ở chúng ta làng trài nhỏ ở tạm một đêm, chờ ngày mai sáng sớm lại chạy đi cũng không mượn. Gọi ta Huyền Vũ đạo trưởng liền tốt. Huyền Vũ lắc lắc đầu. Ở thời đại này, công tử hai chữ cũng không thể tùy tiện gọi. Theo trưởng thôn mở miệng, cái khác ngư dân cũng nhiệt tình xin mời Huyền Vũ, tại đây làng trài nhỏ, đại gia từ trước đến giờ thuần phát hiếu khách. Huyền Vũ liếc mắt nhìn trên người mối kết tinh, dọc theo đường đi nước biển bốc hơi lên, ở trên da lưu lại một tầng dính nhơm nhớp mối tinh, rất là khó chịu, hắn cần hảo hảo dùng nước ngọt thanh tẩy một phen thân thể mới được. Thế là chắp tay nói cảm ơn, vậy thì đa tạ lao thôn trưởng thu nhận giúp đỡ. Có điều yên tâm, ta sẽ không ở không các ngươi, thôn các ngươi trang phụ cận có cái gì sơn phỉ hoặc là dã thú quấy nhiêu sao? Ta có thể giúp các ngươi đi giải quyết đi. Hắn không có để chuyện tiền bạc. Những này phổ thông ngư dân cầm trên tay vàng cũng không phải một chuyện tốt. Huyền Vũ đạo trưởng nói quá lời, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Lao thôn trưởng khoát tay áo một cái, hàm hậu địa cười nói. Bất quá bọn hắn làng trài nhỏ phụ cận thật là có một cái chuyện phiền toái. Trước đây không lâu phụ cận đến rồi một khóa cướp biển, thường xuyên quấy nhiễu bọn họ, các thôn dân khổ không thể tả. Chương 387, cướp biển diệt sạch, Huyền Vũ ra đi. Chương 387, cướp biển diệt sạch, Huyền Vũ ra đi cướp biển. Huyền Vũ tùy tùng lão thôn trưởng trở lại làng trài, nghe nói lời ấy cũng cảm thấy có chút bất ngờ, không nghĩ đến ở thời đại này cũng đã có hải tặc cái nghề này xuất hiện. Không sai, những người cướp biển hung ác tàn bạo, nhìn thấy đồ vật liền cướp, bất kể là tài vật, lương thực cùng nữ nhân, thôn chúng ta có không ít người bị bắt đi, tử thương rồi không ít thôn dân. Nếu như không phải trong thôn có thanh niên trai tráng tự phát tạo thành vệ đội, chúng ta thôn sớm đã bị soàn soạt xong xuôi. Lao thôn trưởng nói tới việc này, không khỏi than thở, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng oán hận. Huyền Vũ nghe hậu, khẽ cau mày, vì sao không hướng về quan lại cầu viện? Lẽ nào bọn họ mặc kệ việc này? Quan phủ cách khá xa, chờ bọn hắn phái người đến, cướp biển sớm cướp xong đồ vật chạy. Hơn nữa này quả cướp biển hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, thực sự khó đối phó. Lao thôn trưởng bên cạnh nhi tử tiếp nhận nói cha, một mặt sầu dung. Huyền Vũ trong lòng suy tư, chính mình nếu gặp gỡ việc này, cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Ngay sau đó liền mở miệng nói rằng, lão thôn trưởng, ngươi hãy yên tâm, ta chắc chắn giúp các ngươi ngoại trừ này khóa cướp biển. Ngươi cũng biết này khóa cướp biển bình thường đều ở đâu chút khu vực hoạt động, có chừng bao nhiêu người. Lão thôn trưởng một nhà nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng khôn xiết, trong mắt nhất thời giấy lên hy vọng ánh sáng, bọn họ vừa nãy nhưng là từng trải qua Huyền Vũ võ nghệ mạnh mẽ. Dùng hai chân ở trên mặt biển cất bước, này không phải người bình thường có thể làm được. Thế là vội vàng nói rằng, nhiều tạ Huyền Vũ đạo trưởng trượng nghĩa giúp đỡ. Này khóa cướp biển khoảng chừng có 30-40 người. Trong ngày thường thường ở ngoài thôn phía đông cái vùng biển này qua lại, bọn họ đều sẽ thừa dịp bóng đêm mò vào làng. Bọn họ tốc độ tàu độ cực nhanh, đầu thuyền còn vẽ ra một con dữ tợn đầu lâu, rất tốt phân biệt. Huyền Vũ gật gật đầu, trong lòng dĩ nhiên có tính toán, nói rằng, sáng sớm ngày mai, ta liền đi cái vùng biển này đem này khóa cướp biển toàn bộ diệt trừ, còn thôn các ngươi an bình. Quá cảm tạ Huyền Vũ đạo trưởng. Nếu thật có thể như vậy, vậy ngài chính là chúng ta toàn thôn đại ân nhân a. Lao thôn trưởng bọn người hết sức kích động, nếu là thật có thể ngoại trừ những ngày cướp biển, bọn họ mỗi đêm đi ngủ tức thì không cần nhắc lại tâm điếu đảm. Rất nhanh, đêm trăng đến. Huyền Vũ ở lão thôn trưởng nhà đánh mấy thùng lạnh lạnh nước giếng, hảo hảo lau rửa một phen thân thể, đột ngột thấy tinh thần thoải mái. Sau đó hắn lại bị lão thôn trưởng một nhà nhiệt tình khoản đãi, một cái cất dấu hồi lâu cái đầu rất lớn cá biển cản bị mang lên bàn ăn, đây là bọn hắn nhà có thể lấy ra tốt nhất đồ vật. Đồ ăn tuy đơn giản, thế nhưng cái bên trong tình nghĩa nhưng vô giá. Huyền Vũ cũng không nói cái gì, chỉ là cao hứng thưởng thức lên, không ngừng đem thịt cá cắp đến một cái hai mắt tỏa ánh sáng thẳng nhóc trong chén. Đây là lão thôn trưởng tốt tử, tiểu gia quả còn ăn mặc quần yếm, chảy nước mũi, vô cùng đáng yêu. Ăn ngon, thật là thơm. Tiểu gia khỏa bi bô, ăn được miệng đầy dầu. Cơm hậu, Huyền Vũ liền về lão thôn trưởng sắp xếp một gian phòng trống nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ tinh không, trong lòng hiếm thấy an bình, hắn đã rất lâu không có loại này cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn mạnh mẽ năng lực cảm nhận, ở cạnh biển cảm ứng được một chút khách không mời mà đến, những người này trên người tràn ngập lệ khí. Lẽ nào bọn họ chính là lão thôn trưởng trong miệng cướp biển sao? Hừ, thực sự là chút đồ điếc không sợ súng, ta đều còn chưa có đi tìm các ngươi đây, các ngươi dĩ nhiên liền chính mình đưa tới cửa. Các ngươi đã vội vã muốn chết, đạo kia ra ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường, cũng làm cho các thôn dân đêm nay có thể ngủ một giấc ngon. Huyền Vũ nghĩ như vậy, liền đứng dậy đẩy cửa mà ra. Huyền Vũ đạo trưởng sao vậy, là ngủ không quen chúng ta này hương giã giường nhỏ sao? Còn chưa ngủ lão thôn trưởng nghi hoặc hỏi. Huyền Vũ như thực chất nói, ta ở cạnh biển cảm ứng được các ngươi trong miệng những người cướp biển, ta hiện tại liền đi đem bọn họ giải quyết. Lão thôn trưởng cả kinh, cái gì? Ít ngày này giết lại tới nữa rồi. Không được, ta đến mau mau đi tổ chức nhân thủ, Huyền Vũ đạo trưởng. Hắn ngẩng đầu lên muốn nói chút cái gì, nhưng mà trước mắt nơi nào còn có Huyền Vũ bóng người. Màn đêm bao phủ mặt biển, ánh trăng chiếu vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Lúc này trên bờ biển đã dựa vào một chiếc đông biển tây đánh thuyền gỗ, đầu thuyền cái kia giữ tận đầu lâu ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt âm u, trên thuyền những này cướp biển vô cùng lôi thôi, tất cả đều như là mấy chục ngày không tắm xong bình thường. Lúc này, phần lớn cướp biển đều tập trung ở đầu thuyền, chuẩn bị đổ bộ làng, có thể rõ ràng nghe được bọn họ ầm ĩ tiếng kêu gào. Các minh đệ, đêm nay chúng ta có thể chiếm được nhiều cấp chút tài vật, cái này làng trài mỡ nhưng còn có không ít. Một cái đầu mục dáng dấp râu ria rậm rạp tráng hán la lớn. Đầu, chúng ta muốn nữ nhân à, trước cướp đến những nữ nhân kia chết hết, các anh em đều nhịn gần chết. Những người cướp biển nghe nói như thế, tất cả đều hưng phấn ồn ào lên. Ha 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 ha, những thứ đồ này chúng ta tất cả đều gặp có. Râu ria rậm rạp tráng hán cũng theo nợ nụ cười, không quên cho mình thủ hạ không tưởng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo băng lạnh leo âm u nhưng mà âm thanh truyền vào bọn họ tất cả mọi người trong hai. Các ngươi không có cơ hội, đêm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Huyền Vũ bóng người chẳng biết lúc nào, càng lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở đầu thuyền trên. Ngươi là gì ma người? Một đám cướp biển kinh hãi, bị người mò lên thuyền bọn họ dĩ nhiên đều không có phát hiện. Người chết liền không cần biết như thế hơn nhiều. Huyền Vũ không nói nhảm, trên đường tiện tay nhặt được hòn đá nhỏ từ trong tay cực tốc bắn ra, hiện tại hắn không cách nào phóng thích kiếm khí, hắn cũng không muốn những này đổ vô dụng dơ chính mình linh kiếm. Chỉ nghe xèo một tiếng, mới vừa mở miệng hỏi cái kia cướp biển đầu liền trong nháy mắt nổ tung, không chỉ như vậy, hắn phía sau hai cái kẻ xui xẻo cũng theo nổ tung. Huyền Vũ trong tay động tác liên tục, một viên lại một viên hòn đá nhỏ bắn ra, oành 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 bạo đầu thành không ngừng băng lên, cái kia râu ria rậm rạp đầu mục còn chưa kịp nói chuyện cũng theo náo động mở ra. A, nhìn thấy này khủng bố một màn, còn lại những người cướp biển môn dồn dập sợ hãi, nhất thời hỏng. Nhưng mà cái con này sẽ tăng nhanh bọn họ tử vong bước chân. Huyền Vũ hai tay vung vẩy ra tàn ảnh, hòn đá nhỏ ở trong tay hắn dường như đạn tháo, mỗi một viên đều có thể mang đi một tên hoặc là mấy tên cướp biển, chỉ là trong chớp mắt, trên thuyền cũng chỉ còn sót lại một cái sống sót cướp biển. Đây là Huyền Vũ cố ý lưu lại câu hỏi. Tên này còn sót lại cướp biển dường như chim cút bình thường quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nghe được bên cạnh tiếng kêu thảm thiết toàn bộ đình chỉ, hắn cũng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu lên. Nhất thời trên thuyền rơi vào tĩnh mịch bình thường yên tĩnh, chỉ có huyết dịch nhỏ xuống cùng lưu động âm thanh. Đột nhiên, tên kia cướp biển nghe được tiếng bước chân, hắn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, liều mình hô, "Ta biết sai rồi, đừng có giết ta, đừng có giết ta." Huyền Vũ lạnh lùng mở miệng, "Ngươi không phải biết sai rồi, ngươi chỉ là biết mình muốn chết mà thôi. Nói đi, các ngươi cướp biển oa bên trong là còn có hay không người?" "Không ai, mọi người chúng ta đều ở trên thuyền, đều chết rồi." Tên kia cướp biển sợ hãi mở miệng. Nhận biết được hắn không có nói láo hậu, Huyền Vũ cầm trong tay cuối cùng một viên hòn đá nhỏ ném ra, kết thúc đối phương tội ác một đời. Huyền Vũ mới xuống thuyền, liền nhìn thấy lao thôn trưởng mang theo một đám thanh niên trai tráng các thôn dân vô cùng lo lắng đi tới. Bọn họ nhìn thấy Huyền Vũ bình an, cướp biển bị diệt sạch hầu, toàn bộ làng nhất thời sôi trào lên, tiếng hoan hô, cảm tạ thanh liên tiếp. Lao thôn trưởng kích động nắm chặt Huyền Vũ tay, "Huyền Vũ đạo trưởng, ngươi thật là chúng ta thôn ân nhân cứu mạng à?" Huyền Vũ mỉm cười khoát tay áo một cái nói rằng, "Đây là ta từ lâu đồng ý tốt, hiện tại chỉ có điều là thực hiện mà thôi. Bây giờ cướp biển đã trừ, các ngươi hướng về hậu liền có thể an tâm sinh hoạt." Ở các thôn dân tiếng cười cười nói nói bên trong, một đêm rất nhanh liền trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Vũ liền từ biệt mọi người, bước lên đi đến Hàm Dương Lữ Trình. Chương 388, Hàn Quốc Tân Trịnh chương 388, Hàn Quốc Tân Trịnh sáng sớm, chiều dương hào quang nhẹ nhàng rơi ra ở mảnh này phá toái trên mặt đất, cho mang đến hư vô mở mịn sinh cơ. Lần này, Huyền Vũ cũng không có sử dụng loại kia đi tới đi lui chạy đi phương thức, mà là dùng hai chân ở trên mặt đất từng bước một đo đạc, hắn muốn càng rõ ràng cảm thụ cái thời đại này khí tức. Có điều hắn chạy đi tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, một bước một tiêu tan, như xúc địa thành thốn, tự tiên nhân xuất hành. Dọc theo đường đi, núi non sông suối, ruộng đồng thôn trang như bức tranh giống như ở trước mắt hắn chậm chậm triển khai. Nhưng càng nhiều, là hắn mắt thấy chiến tranh cho bách tính mang đến cực khổ, điền biên hoang vu, thôn xóm rách nát, bách tính trôi dạt khắp nơi. Ai? Thất quốc hôn chiến mấy trăm năm, tạo thành đau xót thực sự là quá nhiều quá nhiều. Rất nhanh, thời gian nửa tháng liền quá khứ. Huyền Vũ lần lượt xuyên qua Tề quốc, nước Sở cùng Ngụy quốc địa giới, lãnh hội không giống địa vực phong thổ. Dọc theo đường đi, phàm là hắn gặp phải dân chạy nạn hoặc là tai họa, hắn có thể giúp đều sẽ giúp đỡ một cái, cũng không có lựa chọn làm một cái lạnh lùng vô tình thế ngoại người. Hắn có 10 điểm rõ ràng tự mình nhận thức. Hắn là một người, cũng không phải cái gì cao cao tại thượng thần. Các quốc gia bách tính hiện tại đều hận thấu chiến tranh, phân lâu tất hợp, thế giới này quả nhiên cũng nên đến thống nhất thời điểm, xem ra ta cũng phải ra một phần lực mới được. Các quốc gia dân chúng những người cực kỳ bi thảm cảnh tượng, kiên định hơn Huyền Vũ quyết tâm. Hắn phải cho này Thế Thủy Hoàng đế bệ hạ một điểm trợ lực, để thống nhất tiến độ tăng nhanh, để bách tính mau chóng nên đón hòa bình, để bọn họ chân chính có thể nghỉ ngơi lấy sức. Huyền Vũ dọc theo đường đi hành động, cũng gây nên không ít người quan tâm. Đặc biệt hắn cái kia cao thâm khó dò vũ lực, cho ven đường mấy quốc võ giả mang đến rất sâu chấn động, có mấy cái thế lực đều tìm tới Huyền Vũ, muốn thám hắn để. Nhưng đều bị Huyền Vũ một câu, "Ta là đạo gia." cho toàn bộ phái rơi mất. Đạo gia hai chữ, ở cái loạn thế này bên trong tuyệt đối là vô cùng có phần lượng. Đạo gia là thời loạn lạc bên trong cực cường một phương thế lực lớn, cứ việc hiện tại chi nhánh vì là Thiên Tông cùng Người Tông, nhưng không chút nào ảnh hưởng đạo gia sức ảnh hưởng. Tuy rằng xuất hiện chi nhánh, thế nhưng hai tông căn bản lý niệm vẫn là tương đồng, xuất hiện bất đồng cũng là tình thế trên, sẽ không dao động đạo gia căn bản thực lực. Không chỉ có như vậy, chia làm hai tông sau khi, mỗi một phe đều có chút không kém với bất kỳ một nhà thực lực. Chỉ nói riêng người tông trưởng môn Tiêu Giao Tử thực lực, liền vô cùng khủng bố, hoàn toàn không so với những thế lực khác đương gia, cự tử, hiệp hôi, trưởng môn được. Mà Thiên Tông Bắc Minh đại sư thực lực càng là khủng bố, nó dạy dỗ đến đệ tử hiểu mộng đại sư, ở phía sau thực lực biểu hiện bên trong, cũng ở Tiêu Giao Tử bên trên. Đạo gia đệ tử còn có cực cường trận pháp, có thể nói là lá bài tẩy nhiều nhất giáo phái. Những thế lực kia người nghe được Huyền Vũ nói mình là đạo gia người hậu, liền dồn dập bỏ đi không nên có ý nghĩ, đồng thời trong lòng cũng rất là hiếu kỳ Huyền Vũ thân phận. Bởi vì theo bọn họ biết, đạo gia Thiên Tông người đại thể đều là phương ngoại người, rất ít người vào đời. Lẽ nào hắn là đạo gia người tông người? Rất nhiều người muốn đến đây kết giao, hoặc tra xét một ít tin tức, có điều đều đụng vào một mũi thất vọng. Đạo gia Huyền Vũ đạo trưởng danh tự này, cũng coi như là ở đại tần địa giới có một chút danh tiếng. Mà Huyền Vũ bản thân căn bản không để ý những thứ này. Hắn xuyên qua Ngụy quốc biên giới hậu, nhìn trước mắt xa lạ phong cảnh, trong lòng có chút cảm khái, này Tề quốc khoảng cách Tần quốc cũng thật là xa a. Không biết này mới vừa tới nơi nào giới, khoảng cách Hàm Dương có còn xa lắm không? Vừa bạn nhìn thấy ven đường có một vị lao trượng chính đang làm lụng, hắn đi lên trước được rồi một cái đạo ra một tay lễ, hỏi: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, lao trượng, nơi này là gì địa giới, có hay không đã đến Tần quốc?" Lao trượng ngồi thẳng lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, trên dưới đánh giá Huyền Vũ một phen, hòa khí mà nói rằng: "Tiểu đạo trưởng, nơi này không phải là Tần quốc. Nơi này là Hàn Quốc địa giới phía đông nhất, ngươi nếu như muốn đi Tần quốc à, nghe nói đến xuyên biệt toàn bộ Hàn Quốc mới được đây." Cảm tạ lao trượng báo cho. Huyền Vũ trong lòng hơi sững sờ, không nghĩ đến chính mình càng đi đến Hàn Quốc. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, Hàn Quốc sao? Lúc này Hàn Phi nên còn chưa có chết đi. Nghe trên đường không ít người nói, hắn từ Tề Lô khu vực, Tang Hải chi thành, Nho Gia thánh địa tiểu thánh hiển trang rời đi, trở lại Hàn Quốc Tân Trịnh, đúng là có thể tiện đường đi gặp trên vừa thấy. Hàn Quốc cựu công tử Hàn Phi tài danh, Huyền Vũ dọc theo đường đi đều có nghe nói, nó pháp ra tư tưởng riêng một mặt cờ, có thật nhiều mọi người đối với hắn kính phục không ngớt. Nghĩ đến đây, Huyền Vũ không khỏi lại bước lên một ý nghĩ, không biết doanh chính đến cùng Hàn Phi gặp mặt hay chưa. Nếu như không có tới, đúng là có thể ở Hàn Quốc vân vân. Biết rõ nội dung vợ kịch hắn, biết doanh chính vô cùng thượng thức Hàn Phi, ở Hàn Phi về Tân Trịnh không lâu, doanh chính liền mang theo có đệ nhất kiếm khách danh xưng cái nhiếp, lén lút đến Hàn Quốc gặp mặt Hàn Phi, muốn mời chào hắn trở thành chính mình phụ tá đắc lực. Có điều đáng tiếc, Hàn Phi từ chối. Lịch sử hướng đi đều là tràn ngập biến số. Huyền Vũ rất là hiếu kỳ, ở thời điểm này bên trong, doanh chính cùng Hàn Phi hai vị này nhân vật nổi tiếng có hay không đã từng có gặp nhau. Mang theo ý nghĩ như thế, hắn một lần nữa ra đi, hướng về Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh thành xuất phát. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy Hàn Quốc thôn trại những người bất tính, sinh hoạt dĩ nhiên so với những quốc gia khác còn muốn thê lương. Nhất thời có chút tức giận. Hắn biết tạo thành tất cả những thứ này đều là chút cái gì người, cơ bô dạ vị trí màn đêm, Hàn Quốc những người dở dạ cụ lạ bình thường địa chủ, quý tộc, quan chức, những thứ này đều là kẻ cầm đầu. Hắn nên thịt mười mấy cái trên đường gặp phải tàn bạo địa chủ quý tộc hậu, cuối cùng đi đến Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh. Nơi này phồn hoa, căn bản không phải những nơi khác có thể so với. Tường thành cao dày, đường phố rộng rãi, người đi đường lui tới, dĩa đường tiểu thương tiếng giao hàng liên tiếp. Quả nhiên, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra mới là thế giới này chân thực khắc họa. Huyền Vũ nhìn chu vi phồn hoa cảnh tượng, không khỏi ở trong lòng cảm khái. Ở một nhà náo nhiệt tiểu quán bên trong, Huyền Vũ hướng về chủ cửa hàng hỏi thăm một chút Hàn Phi sự tình. Chủ cửa hàng đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó cười nói, khách quan cũng đúng cựu công tử cảm thấy hứng thú. Cựu công tử chính là ta Hàn Quốc kiêu ngạo, tài học bên bác, bây giờ ở Tân Trịnh rất có danh vọng, phá hoạch quỷ binh cướp tiền lương án, hiện tại đã bị Hàn Vương Phong làm tư khấu. Quỷ binh cướp tiền lương. Huyền Vũ trong lòng hơi động, trong đầu không ngừng hiện ra quan với Hàn Phi về nước hậu trải qua các loại sự tích. Xem ra lịch sử quỹ tích vẫn chưa phát sinh quá to lớn chết đi, như thế nói đến, doanh chính cũng nhất định sẽ đến Hàn Quốc. Khoảng thời gian này, hắn nên còn đang trên đường tới, hoặc là đã đến Tân Trịnh. Có điều có thể khẳng định chính là, ta lúc này vẫn không có bỏ qua. Nghĩ đến bên trong, hắn nhân trên đường nhìn thấy những người thảm húng xấu tâm tình cũng cuối cùng là tốt hơn không ít. Hắn lại hướng về chủ cửa hàng hỏi thăm một chút Tử Lan Hiên vị trí, hắn biết nơi đó là Hàn Phi mọi người đại bản doanh, đi đến nơi đó, liền nhất định có thể cùng Hàn Phi gặp mặt một lần. Chương 389, thực sự là càng ngày càng thú vị. Chương 389, thực sự là càng ngày càng thú vị. Tử Lan Hiên chính là Hàn Phi mọi người thường xuyên gặp nhau vị trí, chỉ cần đi đến nơi này, bất kể là muốn gặp Hàn Phi, vẫn là thấy doanh chính, mục đích này đều rất dễ dàng đạt thành. Huyền Vũ từ tiểu quán lao bản trong miệng biết được Tử Lan Hiên vị trí hậu, liền lòng mang chờ mong, hướng về Tử Lan Hiên phương hướng mà đi. Thật muốn sớm một chút nhìn thấy Thủy Hoàng Đế bệ hạ cùng Hàn Phi phong thái, đúng rồi, còn có Trương Lương, có thể nhìn một lần những này thiên cổ danh nhân, ta cũng coi như là không uổng chuyến này. Hắn lúc này trong lòng đống nhiên có loại fan sắp sửa gặp mặt thần tượng cảm giác, này không liên quan đến thực lực, chỉ là một loại tâm cảnh. Thủy Hoàng Đế bệ hạ liền không cần nhiều lời. Hàn Phi, hậu thế nhân tôn xưng nó vì là Hàn Phi tự pháp gia chủ yếu nhân vật đại biểu cùng tập đại thành giả, hiện nay pháp luật đều vẫn như cũ dấu ấn có bóng người của hắn. Trương Lương, có mưu thánh danh xưng, hậu thế đem hắn cùng Hàn Tín, Tiêu Hà cùng xưng là đầu thời Hán Tam Kiệt. Những nhân vật này, mỗi một cái đều là có thể vang danh vạn thế chủ. Huyền Vũ khi còn bé mới vừa hiểu rõ đến sự tích của bọn họ lúc, đối với bọn họ có thể nói là sùng bái không ngớt. Cho dù quá như thế lâu, thực lực bây giờ cũng nhanh đạt này thế đỉnh cao, này một phần sùng bái cũng vẫn như cũ không có phai màu, những này nhưng là con trai của hắn lúc hồn nhiên tốt đẹp ơn kỳ a. Huyền Vũ tâm tình rất là nhẹ nhàng đi ở có thể mấy xe song song rộng rãi trên đường cái. Lúc này đã là chạm vạng, ba ngày nóng rực đã từ từ rút đi, trên đường cái náo động cũng tại đây ôn nhu giữa trời chiều dần dần lắng đọng xuống. Thế nhưng, càng tiếp cận Tử Lan Hiên, trên đường cái liền lại trở nên càng là náo nhiệt lên, tựa hồ so với ban ngày lúc càng sâu. Còn không tới gần, liền có thể nghe thấy được phía trước không ngừng bay tới nữ tử làn gió thơm, khiến người say mê. Mùi thơm này người nam nhân nào nghe thấy không mơ hồ a? Huyền Vũ cảm khái, cũng không biết những này hương vị tử nữ là sao vậy làm ra đến. Tử nữ, Hàn Quốc ca vũ phượng Tử Lan Hiên chi chủ, thiên tiểu bá mị, xinh đẹp vô phương. Nó võ nghệ cao cường cũng cực thiện sách thuật, có thể dễ dàng thấy rõ lòng người. Khinh công chắc việt, tinh thông điều hương, dịch dùng, dự lý, giã luyện thuật, chế độc thuật vô đối thiên hạ. Như câu đố bình thường nữ tử, nắm giữ thần bí mà nguy hiểm qua lại, lấy vô song xinh đẹp cùng mạnh mẽ thủ đoạn nghe tên với Hàn Quốc triều chính. Nó bản thân càng là dáng ngọc yêu kiều, phong thái yểu điệu cô gái trẻ, chân thực họ tên không người hiểu rõ, chỉ vì nàng thường một bộ tử ý ỉa, vì lẽ đó mọi người hoán nó tử nữ. Do nàng sáng chế Tử Lan Hiên trong ngắn hạn ở Hàn Quốc như kỳ tích của khởi, hầu như là bằng một trong số đó người lực lượng. Nàng đồng thời lấy phong nguyệt khu vực thành tựu che giấu, thu thập Hàn Quốc thậm chí lục quốc trọng yếu tình báo, đồng thời trong bóng tối bồi dưỡng một đám người mang tuyệt kỹ nữ thích khách. Đối với những này, biết rõ nội dung vợ kịch Huyền Vũ tự nhiên là hiểu rõ. Đối với tử nữ như vậy kỳ nữ tử, hắn cũng rất là kính nghệ. Một cô gái, đặc biệt một vị xinh đẹp vô song nữ tử, muốn tại đây giả dối quỷ quyệt Hàn Quốc tân trình thành, nắm giữ một khối thuộc về chính mình lập thân vị trí, thực sự là khó như lên trời. Từ điều này cũng có thể thấy được, tử nữ nhất định còn có cái khác thân phận. Có điều những này lại cùng ta hà cần đây. Không lâu lắm, Huyền Vũ liền tới đến Tử Lan Hiên trước cửa. Còn chưa bước vào, liền có thể nghe được từ bên trong mơ hồ truyền đến sáo trúc tiếng cùng từng trận tiếng cười cười nói nói. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Tử Lan Hiên trang sức đến cực điểm xa hoa, bốn tầng cao lầu cắt cho dù tại đây tân trịnh trong thành cũng cực kỳ dễ thấy. Lâu này chiếm diện tích cực lớn, màu đỏ loét cửa lớn trực tiếp mở rộng, khách mời nối liền không dứt, cửa hai bên treo lơ lửng tinh xảo đèn lồng, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Trên cửa lớn treo lơ lửng một khối to lớn bảng hiệu, Tử Lan Hiên ba chữ lớn rồng bay phượng múa, vàng chói lọi. Trước cửa dừng mấy chiếc hoa lệ xe ngựa, bọn sa phu chính tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, không khó nhìn ra vào nơi đây người đều là thân phận bất phàm. Tử Lan Hiên nhưng là này tân trịnh trong thành đỉnh có tiếng nơi đến tốt đẹp, quan to quý nhân đều yêu hướng về nơi này chạy. Lại đi đến xem, mặc dù mới gần hoàng hôn, thế nhưng Tử Lan Hiên bên trong từ lâu đèn đuốc sáng choang, người đông như mắc gửi, khách nhân đều là cùng một mẫu nam tử. Ở tại bọn hắn bên cạnh, có các loại oanh oanh yến yến ở che miệng cười duyên, lôi kéo tay của bọn họ, hướng về ăn cơm nghe nhạc nhã gian mà đi, phi thường náo nhiệt. Nơi này đối với nam nhân mà nói tựa hồ có một loại nào đó ma lực, muốn khiến người ta không nhịn được đi vào tìm tòi hư thực. Không thể không nói, tử nữ là thật sự hiểu nam nhân a. Nam nhân điểm tiểu tâm tư kia bị nàng bắt bí đến gắt gao. Nhìn Tử Lan Hiên này hoa lệ có tư tưởng trang hoàng, còn có những người có thể lắc hoa mắt người bạch hoa hoa chính nghĩa, Huyền Vũ trong mắt tràn ngập than thở. Có điều, hiện tại Tử Lan Hiên tựa hồ có hơi không yên ổn a. Năng lực cảm nhận của hắn cường đại cỡ nào, dễ dàng liền nhận ra được Tử Lan Hiên bốn phía tồn tại không ít cơ sở ngầm. Là bởi vì Hàn Phi đưa tới sao? Hay là bởi vì Tử Lan Hiên bản thân? Cha, tử nữ vệ trang bọn họ không cho thủ hạ đem những người này toàn bộ thanh trừ hết sao? Là không thèm để ý vẫn là không muốn đánh thảo kinh xả. Huyền Vũ lắc lắc đầu, không nghĩ nữa những chuyện này, ngược lại cùng hắn đều không quan hệ. Vệ trang, quỷ cốc phái hoành kiếm thuật chuyên nhân. Không sai, hắn cũng là Tử Lan Hiên bên trong một thành viên. Tử Lan Hiên thật sự rất thần kỳ, nơi này bất chi bất giác tụ tập rất nhiều thú vị người. Vụ. Mà ở Huyền Vũ chuẩn bị bước vào Tử Lan Hiên cổng lớn thời gian, hắn phía sau song kiếm, đột nhiên phát sinh một tiếng long ngong. Hả? Các ngươi nói bên trong có một vị cùng các ngươi gần như, hoặc là mạnh hơn các ngươi tồn tại. Nghe xong phía sau song kiếm truyền đến ý tứ hậu, Huyền Vũ cũng là kinh ngạc một hồi. Phải biết, hắn lúc này song kiếm đã thăng cấp thành linh kiếm, so với linh kiếm càng mạnh hơn kiếm, đó là cái gì dạng tồn tại? Tử Lan Hiên bên trong có như vậy kiếm sao? Vệ trang trong tay xa xỉ kiếm, tử nữ liên xả nhuyễn kiếm. Không thể, này hai cái kiếm tuy rằng cũng có linh tính, thế nhưng cảm giác vẫn không có ta lúc này song kiếm cường. Lẽ nào là Hàn Phi trong tay này thanh phá toái kiếm, vậy ngược. Trong nháy mắt, Huyền Vũ đã nghĩ đến cái này thần kỳ kiếm. Này thanh lịch lân kiếm ra trận phương thức, nhưng là mang đến cho hắn rất sâu sắc ấn tượng. Muốn nói Tử Lan Hiên bên trong có cái gì kiếm có thể so với hắn hai cái linh kiếm càng mạnh hơn, vậy thì không phải Hàn Phi trong tay này thanh lịch lân kiếm không còn gì khác, dù sao đó là một cái nắm giữ khí linh kiếm. Huyền Vũ trong tay hai cái linh kiếm tuy rằng linh tính 10 phần, thế nhưng cũng không thể sản sinh loại người như vậy hình kiếm linh. Hắn nhớ không lầm lời nói, cái kia khí linh vẫn luôn đi theo Hàn Phi bên người, Hàn Phi gặp nguy hiểm thời điểm, liền sẽ hiện thân cứu giúp, có điều này tựa hồ cần Hàn Phi vị này kiếm chủ chịu đựng một loại nào đó thống khổ, mỗi lần xuất thủ cứu giúp thật giống đều có tác dụng phụ. Cái này lịch lân kiếm vốn là phá toái, vẫn là nói nó là bị người nổ nát. Thực sự là càng ngày càng thú vị a. Huyền Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, chậm rãi đi vào Tử Lan Hiên cổng lớn, cảm giác mình lần này thực sự là đến đúng địa phương. Mà vào lúc này, lầu hai một cái xa hoa trong phòng, trên người mặc một bộ hoa lệ cờ bào, phóng đãng bất kham Hàn Phi cũng hình như có cảm thấy, nhẹ ô một tiếng, rượu cũng không uống, càng quay đầu hướng dưới lầu nhìn tới. Chúng ta cựu công tử này lại là sao vậy? Một thân tử ý thì tử nữ hiếu kỳ hỏi. Chương 390, Huyền Vũ đạo trưởng thực sự là một cái rượu nhân. Chương 390, Huyền Vũ đạo trưởng thực sự là một cái rượu nhân. Huyền Vũ bước vào Tử Lan Hiên trong nháy mắt, một bức phi thường náo nhiệt cảnh tượng đập vào mi mắt. Trong đại sảnh, đèn đuốc huy hoàng, mỹ nhân như dệt gửi, mỗi người thân mang hoa phục, dáng người thướt tha. Các nàng qua lại ở khách mời trong lúc đó, tiếu ngữ yên nhiên, khác nào một đám huyền chuyển nhảy múa thái điệp. Bốn phía bày ra từng cái tinh mỹ cái bàn, mặt trên xếp đầy sơn hào hải vị món ngon và rượu ngon. Các tân khách hoặc là bàn luận trên trời dưới biển, hoặc là thiện trước thăng nhẹ, thỏa thích hưởng thụ này xa hoa đổi truy thời gian. Giữa đại sảnh, xây dựng một tòa khéo léo sân khấu, một vị thân mang lụa mỏng nữ tử chính đang trên đài huyền chuyển nhảy múa. Nàng nhảy múa mềm mại ưu mỹ, như tiên tử hạ phàm, mỗi một cái động tác đều dẫn tới dưới đài các tân khách từng trận ủng hộ. Cuộc sống của người có tiền chính là như vậy khô khan mà lại vô vị a. Nhìn tất cả những thứ này, Huyền Vũ lắc lắc đầu. Hoan nên quý khách quang lâm. Hắn mới vừa vào Tử Lan Hiên không lâu, thì có hai vị đẹp đẽ nữ tử chân thành đi tới chiêu đãi, không mình hành lễ lúc cái kia Bạch Hoa Hoa chính nghĩa cùng khe danh sâu hoắm, cực kỳ hấp người nhãn cầu. Các nàng thấy Huyền Vũ trên người mặc một bộ đạo bào, một bộ đạo sĩ trang phục, trong lòng đều rất là bất ngờ, này sẽ là đạo gia người sao? Đạo trưởng cũng tới chúng ta nơi như thế này. Này hay là thật là lần thứ nhất thấy đây. Có điều các nàng cũng mặc kệ đối phương là gì ma thân phận, có thể làm đến các nàng Tử Lan Hiên, chỉ có một cái thân phận, vậy thì là khách mời. Các nàng thấy Huyền Vũ dài đến anh tuấn tiêu sái, khí chất thoát tục bất phàm, không ngừng đối với Huyền Vũ liếc mắt đưa tình, xem loại này chất lượng tốt nam tử, muốn gặp phải một cái cũng không dễ dàng. Nhìn các nàng cái kia một bộ mặc cho quân hái dáng dấp, Huyền Vũ lắc lắc đầu, tâm cảnh vô cùng ôn hòa yên tĩnh. Trải qua như thế nhiều, tâm tính của hắn nhiều lần lột xác, lúc này từ lâu thoát ly cấp thấp thú vị. Hôm nay vô sự, Câu Lan nghe khúc như vậy tâm thái, hắn hiện tại là không có. Có điều hắn nếu là nghĩ thầm, cũng không phải là không thể tới nghe một chút khúc, dù sao nghe khúc có thể hôn đúc tình cảm, nhưng cũng giới hạn với nghe khúc mà thôi, sẽ không có cái gì không đứng đắn sự tình. Ánh mắt của hắn từ trắng như tuyết khe hút ra, ở trong đám người nhìn quét một vòng, cũng không có phát hiện Tử Nữ bóng người. Giữa lúc hắn muốn mở miệng dò hỏi thời gian, chỉ thấy phía trước rộng rãi, đi về lầu hai màu đỏ trên bậc thang, một người mặc tử y yển mỹ nữ tuyệt sắc, từ trên thang lầu lắc lắc thon thả chân thành đi xuống. Vị đạo trưởng này lạ mặt vô cùng, nói vậy là lần thứ nhất quang lâm chúng ta Tử Lan Hiên đi, ngươi một bộ hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ, là đang tìm cái gì tâm gì cô nương sao? Khanh khách, chúng ta Tử Lan Hiên cái gì dạng cô nương đều có, nói ra ngươi yêu thích loại hình, ta đến cho giới thiệu một phen. Tử nữ bước trắng như tuyết bắp đùi thon dài, bộ bộ sinh liên, phối hợp mềm mại không xương eo nhỏ, làm cho nàng tròn trịa hoàn mỹ đào hình chập chấn ra vận luật đặc biệt, câu hồn phách người. Nàng lúc này không ngừng đánh giá Huyền Vũ, trong lòng hết sức tò mò. Vị đạo trưởng này chính là Hàn Phi trong miệng nói tới quý khách sao? Sát thực rất đặc biệt. Đạo sĩ dạo chơi ca vũ phường, nàng cũng thật là lần đầu thấy. Ngay ở vừa nãy, nàng cùng Hàn Phi mấy cái lưu xa người sáng lập ở uống rượu đàm luận sự tình, Hàn Phi bỗng nhiên kêu ngừng, nói có khách quý đến, càng cứ gọi nàng xuống lầu tới đón đón lấy. Nhưng là vừa không nói cho nàng cái kia quý khách trưởng cái gì dạng, chỉ nói là vị quý khách kia rất đặc biệt, trên người mang theo hai cái kiếm. Trước mắt vị này đạo sĩ sát thực rất đặc biệt, cũng sát thực có hai cái kiếm, có điều hắn ngoại trừ lớn lên đẹp trai một điểm ở ngoài, sẽ không có cái gì chỗ đặc biệt đi. Bởi vì Huyền Vũ trên người không có chân khí, vì lẽ đó Tử Nữ cũng không thể cảm ứng được tu vi khí tức, liền ngay cả trên lầu vệ trang cũng như thế. Nếu như không phải linh kiếm cùng linh kiếm lẫn nhau cảm ứng, bọn họ vẫn đúng là phát hiện không được Huyền Vũ đến. Có điều tới gần sau khi, Tử Nữ liền phát hiện Huyền Vũ trên người cái kia dường như liệt dương giống như rồi rào khí huyết, cũng thật là đáng sợ đây, lẽ nào vị này đạo sĩ là một cái luyện thể tu sĩ? Ở Tử Nữ hiếu kỳ đánh giá Huyền Vũ thời điểm, Huyền Vũ cũng đang không ngừng đánh giá Tử Nữ. Chỉ là một ánh mắt, hắn cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Có lúc thực sự là không thể không cảm thán tạo hóa bất công. Nhìn trước mặt đi xuống Tử Nữ, Huyền Vũ ở trong lòng nói một câu xúc động. Trước mắt Tử Nữ phong thái xinh đẹp, toàn thân bị thần bí mê người màu tím trang sức, thiếp thân màu đỏ tím váy dài phát họa ra nàng mê người đường cong, ngực tấn công nông phòng thủ thân hình bị hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Cao cao bàn lên tóc tím trên cắm vào vài con châm bạc, tự một đóa nở rộ dưới ánh mặt trời hoa hồng, cặp kia câu người con mắt cũng mang theo nhàn nhạt màu tím, như một đôi ẩn sâu với đáy biển trân châu, u ám như ngọc ánh. Mắt trái của nàng khỏe mắt dưới vẽ ra một đạo hồ điệp cánh dáng rất hoa văn, vì nàng như vậy mị người tư thái bằng thêm một phần không giống bình thường khí chất cao quý. Hấp dẫn người nhất là trên người nàng vĩnh viễn tỏa ra cổ điển nữ tử loại kia đoan trang trang nhã mị lực. Nàng vừa ra trận, trong nháy mắt liền trở thành Tử Lan Hiên bên trong nhất là đáng chú ý cái kia một cái. Cái kia ai nói quả nhiên không sai, màu tím thật sự rất có ý nhị. Huyền Vũ nhìn Tử Nữ, trong lòng tán thưởng không ngớt. Hắn lắc lắc đầu, thu hồi tâm tư, khẽ mỉm cười, nói: "Tại hạ Huyền Vũ, lần này đến đây Tử Lan Hiên là tìm đến một người đàn ông." Tử Nữ nghe nói danh tự này, trong lòng cũng hiểu rõ, khoảng thời gian này nàng Tử Lan Hiên cũng thu được không ít quan với Huyền Vũ danh tự này tin tức. Khanh khách. Tiếp theo nàng phát sinh một đạo tiếng cười như chuông bạc, cười đến trang điểm lộng lẫy, "Huyền Vũ đạo trưởng thật là có hứng thú, ngươi là cái thứ hai đến ta Tử Lan Hiên tìm nam nhân." Huyền Vũ gật gật đầu, cũng cười nói: "À gặp, cái kia giải thích ta không có đến nhầm, cái kia cái thứ nhất chính là người ta muốn tìm, nói vậy chính là hắn để Tử Nữ cô nương ngươi hạ xuống đi, hiện tại liền dẫn ta quá khứ thấy hắn đi." Tử Nữ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ mê người ý cười, âm thanh huyền chuyển như hoàng anh xuất cốc, "Huyền Vũ đạo trưởng thực sự là một cái diệu nhân. Trong lòng ta thực sự là hiếu kỳ, không biết Huyền Vũ đạo trưởng cùng cựu công tử là gì giao tình. Càng như vậy tâm hữu linh tê, ta đều muốn đố kỵ." Nàng vừa nói, một bên bước mềm mại bước tiến mang theo Huyền Vũ đi lên lầu 2, ánh mắt như có như không điệu đánh giá hắn. Huyền Vũ thản nhiên nói: "Ta cùng Hàn Phi chưa từng gặp gỡ, cũng căn bản không nhận thức." Nghe nói như thế, Tử Nữ càng tò mò. Hai cái chưa từng gặp mặt, không chút nào người quen biết, tại sao lại xem hẹn cẩn thận bình thường, ở nàng này Tử Lan Hiên gặp mặt. Huyền Vũ lắc đầu nói: "Này có cái gì kỳ quái sao? Hàn Phi tài học uyên bác, quý mến hắn tài học người vô số kể, ta trùng hợp biết hắn ở đây, vì lẽ đó liền đến. Ta tin tưởng, cùng ta có đồng dạng ý nghĩ người còn có rất nhiều, ta sẽ không là cuối cùng một cái." Nói tới chỗ này, hắn nghĩ tới rồi Hàn Phi một cái khác một sách, Doanh Chính. Sắc mặt đống nhiên có chút quái lạ lên, hắn biết Doanh Chính lúc này chính đang tới rồi thấy Hàn Phi trên đường. Tử Nữ yên lặng, Huyền Vũ đạo trưởng cũng thích xem cựu công tử viết thư sao? Này ngược lại là để ta bất ngờ. Ta còn tưởng rằng các ngươi đạo sĩ cả ngày cũng chỉ thích xem những người tối nghĩa khó hiểu đạo thư đây. Chương 391, Hàn Quốc diệt vong đã được quyết định từ lâu. Chương 391, Hàn Quốc diệt vong đã được quyết định từ lâu. Xuyên qua Tử Lan Hiên cái kia tràn ngập tiểu diễm khí tức cùng xa mỹ bầu không khí đoạn đường hậu, Huyền Vũ theo tử nữ rất nhanh sẽ đi đến lầu 2 một nơi ưu tĩnh nhã gian trước. Lấy hắn mạnh mẽ cảm ứng năng lực, từ lâu nhận biết được bên trong Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương ba người khí tức. Những người ở bên trong còn rất đầy đủ. Thêm vào bên người tử nữ, Lưu Sa người sáng lập có thể nói đều đến đông đủ. Kẹt. Tử nữ trực tiếp đẩy cửa phòng ra, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói rằng: "Huyền Vũ đạo trưởng, xin mời." Huyền Vũ trong mắt tràn đầy chờ mong, trên mặt mang theo ý cười, không chút nào luống cuống, sải bước lớn đi vào. Ánh mắt của hắn quét qua, liền trong nháy mắt nhìn rõ trong phòng tình hình. Nhìn thấy trong phòng ba người tướng mạo hậu, trên mặt hắn ý cười càng sâu. Vị này nói vậy chính là Hàn Quốc cựu công tử Hàn Phi. Huyền Vũ hướng nhã gian trung tâm nhìn lại, chăm chú quan sát lúc nhỏ thật tượng. Chỉ thấy Hàn Phi ngồi ngay ngắn ở tịch giường bên trên, quanh thân tỏa ra một loại từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí cùng thong dong. Hắn một bộ hoa phục cắt quần áo tinh xảo, cổ áo ống tay thêu nhắn nhủi phiến phức vân vân đồ án, trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết tao nhã phong độ. Cái kia trắng non khuôn mặt trên, một đôi con mắt thâm thúy mà sáng sủa, như trong bầu trời đêm lấp loé hàn tinh, lộ ra hiểu rõ thế sự tầm nhìn ánh sáng. Giờ khắc này, hắn chính hơi nghiêng người, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn Huyền Vũ cùng hắn phía sau hai cái kiếm, tựa hồ đang suy tư cái gì. Khắp toàn thân tỏa ra một loại khiến người ta không cách nào lơ là mị lực, phảng phất có một loại sức mạnh vô hình hấp dẫn tất cả xung quanh. Huyền Vũ đối với hắn khẽ gật đầu, không thẹn là Hàn Phi, chỉ dựa vào này một phần khí chất liền không phải người bình thường có thể so với. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía một bên bên cửa sổ, Vệ Trang con này tóc bạc quá tốt phân biệt. Chỉ thấy Quỷ Cốc phái Hoành Kiếm truyền nhân Vệ Trang, dáng người thẳng tắp địa đứng thẳng ở bên cửa sổ, tựa hồ đối với hết thảy đều thờ ơ, khác nào một tòa lạnh lùng ngọn núi. Hắn thân mang một bộ thâm trầm áo bào đen, cái kia màu đen sợi vải phảng phất hấp thu sở hữu tia sáng, càng sấn cho hắn thần bí khó lường. Một đầu đến vai tóc bạc, bị một cái rộng hai ngón tay rưỡi, màu đen, mang ám kim chữ khắc băng rôn ràng buộc, đột xuất hắn kiên nghị gò má, vì hắn tăng thêm mấy phần bất kham. Khuôn mặt của hắn đường nét cường tráng, như lao tức dịu đục bình thường, lộ ra cự người với bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Cặp kia sắc bén con mắt như chỉ mừng, thâm thúy mà lăng lệ, phản phất có thể nhìn thấu lòng người, khiến người ta không dám cùng với nhìn thẳng. Hai tay hắn ôm cánh tay, lặng lặng mà nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, xa xỉ kiếm treo lơ lửng bên eo, quanh thân tỏa ra một loại khí tức sơ xác, phản phất chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể nhấc lên một hồi bão táp. À gặp, ngạo kiều Vệ Trang, lúc này cũng thật là ngây ngô đây. Hắn khoảng cách lộ sát thành trang thúc còn rất dài một đoạn đường phải đi a. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, nhìn về phía cuối cùng một người, vị này nên chính là Trương Lương đi. Hàn tướng quốc mở ra địa chi tôn Trương Lương, lúc này điên tĩnh ngồi ở Hàn Phi khác một bên chiếc kỷ trà trước. Hắn thân mang một thân trường bào màu lam nhạt, vải mềm mại phiêu giật, theo hắn động tác hơi chập trùng, khác nào lưu động hồ nước. Mặt mũi hắn thanh tú tuấn giật, vẫn là một cái ngây ngô thiếu niên, da thịt trắng non như ngọc, lộ ra một loại ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, hai con mắt sáng sủa mà trong suốt, lộ ra thông tuệ cùng linh động. Giờ khắc này, hắn chính cầm trong tay một quyển thẻ tre, ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn Huyền Vũ. Nó quanh thân tỏa ra một loại thanh nhã hơi thở sắc bở, khác nào một viên ôn hòa mỹ ngọc. Ha ha ha, Huyền Vũ nhìn thấy ba vị, hôm nay có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Hàn Phi cùng Trương Lương, còn có Quỷ Cốc truyền nhân Vệ Trang, ta thực sự là không hưởng chuyến này. Huyền Vũ quan sát xong ba người hậu, liền bắt đầu cười lớn. Sau đó trực tiếp ngồi vào Hàn Phi đối diện bàn trống trên, có vẻ thập phần vui vẻ, có loại tâm nguyện đạt thành cảm giác, tâm cảnh lại trở nên mạnh mẽ không ít. Ồ, ngươi chính là vị kia Huyền Vũ đạo trưởng. Chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi, ngươi tựa hồ đối với chúng ta rất quen thuộc. Còn có, Hàn huynh cùng Vệ Trang huynh đại danh đỉnh đỉnh ta có thể hiểu được, ta thời điểm nào cũng biến thành đại danh đỉnh đỉnh. Trương Lương hiếu kỳ hỏi. Tâm tư khác kỳ náo, quan sát tỉ mỉ, từ Huyền Vũ trên mặt nhìn thấy rất nhiều tin tức. Bầu nhụy ngươi lại tự ti, lấy ngươi trí kế cùng nhu lược, vang danh thiên hạ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hàn Phi trêu chọc một tiếng, lập tức nhìn về phía trước người không chút nào khách khí Huyền Vũ, cười khổ nói, Huyền Vũ đạo trưởng, ngươi ở ta Hàn Quốc tạo dưới nhiều lên hung án. Hiện tại nhưng xuất hiện ở ta cái này tư khấu trước mặt, ngươi cũng thật là để ta khó làm à. Tư khấu trước, trưởng quản tư pháp hoạt động, nắm giữ đuổi bắt đạo tặc, điều tra hung án cùng theo pháp sát hại đại thần chờ chức trách, còn đánh bắt quản lý hình ngục. Huyền Vũ ở Hàn Quốc giết không ít địa chủ quý tộc, hơn nữa đều là quang minh chính đại giết, cũng không có dấu dấu diếm diếm, những người văn án đã sớm hiện đến hắn cái này tư khấu trước bản, những này tự nhiên cũng vì hắn quản. Huyền Vũ lắc lắc đầu, nói, ta giết những người đều là đáng chết người, điểm này ta nghĩ các ngươi cũng có thể rất rõ ràng, ta vậy cũng là chính là các ngươi Hàn Quốc ngoại trừ một ít sâu hại. Có điều đáng tiếc, các ngươi Hàn Quốc lúc này lại như là một viên từ lâu mục nát cây già, coi như ta ngoại trừ mặt ngoài một ít sâu hại, cũng vẫn như cũ gặp có quần quần không ngừng sâu hại tuôn ra. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, những này sâu hại từ lâu thâm nhập cây già thụ cản cùng rễ cây bên trong, là trừ bất tận, chỉ cần ngày khác đến một hồi phong, này cây già thì sẽ ầm ầm sụp đổ. Vì lẽ đó Hàn Quốc diệt vong đã được quyết định từ lâu. Hàn Phi nghe vậy, trầm mặc. Một bên Vệ Trang nhưng là ánh mắt lăng lệ. Từ nữ bưng miệng, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng Huyền Vũ lần này ngôn luận, non nớt Trương Lương cũng là trong mắt lóe ra kinh hoàng. Một lát sau, nhìn ngoài cửa sổ thiên địa Hàn Phi mới mở miệng yếu ớt nói, thiên địa chi pháp, chấp hành bất đãi. Thuật dĩ chi gian, dĩ hình chỉ hình. Ta chính là biết Hàn Quốc lúc này cảnh còn khó, vì lẽ đó ta mới lựa chọn trở về, ta muốn đem pháp tung lần toàn bộ Hàn Quốc, ta tin tưởng, pháp có thể để Hàn Quốc triệt để tân sinh, đến thời điểm nhất định sẽ nên đón cây già đâm chồi, khô một phùng xuân một ngày. Nói câu nói này thời điểm, trên người hắn mang theo một loại nào đó khí tràng, rất là cảm hóa người. Ở tại phía sau, tử nữ cùng Trương Lương tâm tư trong nháy mắt ổn định lại, như là an định tâm hoàn, này hay là chính là Hàn Phi cá nhân mị lực đi, hắn mới là Lưu Sa tuyệt đối hạt nhân. Huyền Vũ nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu, ta cũng tin tưởng, khi ngươi trong lòng pháp tung lần toàn bộ Hàn Quốc thời điểm, Hàn Quốc gặp nên đón tân sinh. Có điều đáng tiếc, ngươi không phải Hàn Vương, ngươi pháp nhất định không cách nào bị phổ biến. Hơn nữa, Hàn Quốc cũng không có như vậy nhiều thời gian chờ ngươi đi đem pháp phổ cập. Quen thuộc lịch sử hắn vô cùng rõ ràng. Hàn Phi thân là Hàn Quốc công tử, nhiều lần hướng về Hàn Vương thượng thư khuyên ngăn, hy vọng Hàn Vương có thể chăm lo việc nước, nhưng Hàn Vương mảnh mặt làm ngơ, trước sau cũng không tiếp thu. Cảnh này khiến Hàn Phi vô cùng bi phẫn cùng thất vọng, toại cô vẫn ngũ đố chờ nhiều thiên thư tịch trình bày chính mình pháp chế tư tưởng, Tần Vương doanh chính đọc hậu tôn sùng cực kỳ, ngưỡng mộ đã cực. Vì nhìn thấy Hàn Phi, hạ lệnh tấn công Hàn Quốc. Hàn Vương bị ép phái Hàn Phi đi sứ Tần Quốc. Nhưng mà Hàn Phi ở Tần Quốc nhưng không bị tín nhiệm cùng trọng dụng, hậu bị Lý Tư Ly gián mà hạ ngục, không lâu chết bởi ngục bên trong. Tại đây cái thiên hành chín ca đại tần thế giới, này lịch sử mặc dù có chút không giống, nhưng Hàn Phi vận mệnh quy tích nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Nghe được Huyền Vũ lời này, không chỉ là tử nữ Trương Lương khiếp sợ, coi như là vệ trang cùng Hàn Phi cũng là thân thể run lên. Vệ trang càng là nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ, không còn nữa cái kia phó cao lãnh dáng dấp. Huyền Vũ câu nói này lực sát thương quá to lớn, nhắm thẳng vào vấn đề bản chất. Chương 392, thật mạnh thân thể, tốc độ thật nhanh. Chương 392, thật mạnh thân thể, tốc độ thật nhanh. Vệ trang nghe được Huyền Vũ cái kia phiên Hàn Quốc nhất định diệt vong luận điệu, trong lòng cảm thấy đến vô cùng khó chịu. Hàn Quốc nhưng là lựa chọn khác quốc gia, nơi này ngoại trừ là hắn sinh ra quốc gia, vẫn là hắn muốn chứng minh cho sư minh cái nhiếp xem địa phương. Hắn chính là muốn chứng minh cho đi mạnh nhất quốc gia Tần Quốc cái nhiếp xem, cho dù lựa chọn khác chính là yếu nhất quốc gia, cũng có thể hoàn thành đột kích ngược, để yếu nhất biến thành mạnh nhất, thậm chí chúa tể thiên hạ. Nhìn thấy vệ trang dáng dấp này, Huyền Vũ lắc lắc đầu. Nay một đời tung hoành truyền nhân, lẫn nhau so sánh với Tô Tần Trương Nghi, vẫn là quá mức non nớt à. Này dưới cái nhìn của hắn, vệ trang có chút quá mức tự phụ. Dù sao, tung người, hợp chúng nhược lấy công một cường cũng, hoành người, sự một cường lấy công chúng được vậy. Vệ trang thành tiểu bị quốc hoành kiếm truyền nhân, càng thích hợp lựa chọn đi Tần Quốc, mà thành tiểu tung kiếm truyền nhân cái nhiếp, thì lại càng thích hợp lựa chọn đến Hàn Quốc, hoặc là cái khác mấy cái nước nhỏ. Thế nhưng hai người bọn họ sư huynh đệ, cũng không biết là đến phản bội kỳ, vẫn là tính cách vốn là cùng mình đường không hợp, dĩ nhiên cùng tung hoành chi đạo ngược lại. Mặc dù nói tung hoành chi đạo không nhất định phải phân đến như vậy rõ ràng, thế nhưng mỗi người có trọng điểm là khẳng định. Đều nói vận mệnh từ lâu trong bóng tối tiêu được rồi bản giá, điều này cũng vì là hai người sau đó thất bại mai phục phục bút. Dù sao muốn dùng không phải là mình am hiểu nhất đồ vật, đi hoàn thành một cái có thể gọi trên đời chuyện khó khăn nhất. Này theo Huyền Vũ, chính là tự phụ. Tung hoành gia đã từng cỡ nào cường thịnh, tung hoàng ngang dọc Tô Tần cùng Trương Nghi là cỡ nào huy hoàng. Có điều đáng tiếc, đến cái nhiếp cùng vệ trang này một đời, càng bị trở thành giang hồ kiếm khách bình thường, suy sụp đến đây, làm người thổ thức. Có điều cái này cũng là lịch sử tiến trình lựa chọn, tung hoành gia thịnh cực mà suy, sinh ra với chiến loạn, cũng cuối cùng rồi sẽ dừng với hòa bình. Ở Tần Quốc thành lập đại nhất thống đế quốc sau này, tung hoành gia chí mưu liền rất khó lại có thêm đất dụng võ. Làm thiên hạ chỉ có một cái quốc gia thời điểm, nay tung hoành cũng là không thể nào nói tới. Vệ trang nhìn thấy Huyền Vũ cái kia ánh mắt khinh thị, trong lòng càng khó chịu. Hắn ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Huyền Vũ, cười lạnh nói, "À gặp, Hàn Quốc nhất định gặp diệt vong. Thực sự là chuyện cười, trên đời này căn bản cũng không có nhất định sự tình. Cũng chỉ có các ngươi cái đám này đạo sĩ luôn yêu thích đem trời cao nhất định treo ở bên mép. Ta chỉ thờ phụng kiếm trong tay của chính mình, có thể thay đổi tất cả." Vệ trang nói tới chỗ này, trên tay xa xỉ kiếm càng là trực tiếp ra khỏi vỏ, trực chỉ Huyền Vũ yết hầu, khủng bố sát khí tràn ngập ở cả phòng. Lạnh tận xương thủy, tự muốn kết xương. Hắn muốn thăm dò một hồi Huyền Vũ hư thực. Dưới cái nhìn của hắn, xuất kiếm mới là đơn giản nhất trực tiếp nhất thăm dò phương pháp. Thành tựu quỷ cốc truyền nhân một trong, trong lòng hắn niềm tin tự nhiên là vô cùng kiên định. Hắn cũng biết chính mình đi con đường vô cùng gian nan, thế nhưng như vậy mới càng có tính khiêu chiến, hắn chưa bao giờ cho mình là gặp thất bại. Tâm tính của hắn bây giờ, dùng vĩ nhân một câu nói, chính là hắn tin chắc con đường là khúc chiết, tiền đồ là quang minh. Huyền Vũ nhìn hết hầu trước mũi kiếm, không chút nào hoảng, cũng không gặp một tia tức giận, trái lại rất tán đồng gật gật đầu. Ngươi nói không sai, ở trên đời này, chuyện tương lai không có cái gì là nhất định, có vô hạn khả năng. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, thay đổi Hàn Quốc thế cục cũng chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi. Có điều, nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, không hề tiếp tục nói, chạm đến là thôi. Nhưng mà vệ trang nhưng là không nghe theo bất nào, xa xỉ kiếm trên sát khí phun ra nuốt vào, nột ngạt tức giận hỏi, có điều cái gì? Huyền Vũ liếc mắt một cái vệ trang, tiếp tục nói, ta nói tới còn chưa đủ rõ ràng sao? Rất hiển nhiên ngươi không có thực lực như vậy à? Nói xong hắn liền chậm rãi nâng lên tay phải, duỗi ra hai ngón tay. Trong phút chốc liền đem trôi này dừng lại yêu kiếm xa xỉ kiếm cho kẹp lấy. Thật mạnh thân thể, tốc độ thật nhanh. Vệ trang ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn vừa nãy rõ ràng nhìn thấy Huyền Vũ động tác, nhưng căn bản không phản ứng kịp. Huyền Vũ động tác nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Hừ. Vệ trang hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, kiếm khí vô hình ở xa xỉ kiếm trên lấp lóe, đã nghĩ để Huyền Vũ ăn chút bị đắng. Thân thể mạnh mẽ người hắn lại không phải là không có từng gặp phải, cái kia trời sinh mình đồng ra sắt bách việt vô song quỷ còn chưa là bị hắn dùng xa xỉ kiếm phá ngạnh khí công. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền lần lượt biến đổi. Bởi vì bất luận trên tay hắn làm sao vận đỉnh, kiếm khí làm sao mạnh mẽ sắc bén, Huyền Vũ song chỉ kẹp lấy xa xỉ kiếm đều vẫn không núp đích, như là bị hắn chết rồi bình thường. Huyền Vũ lắc đầu nói, ngươi cũng đừng lãng phí tốn sức, hai chúng ta thực lực cách biệt quá lớn, kiếm của ngươi đối với ta tới nói, vẫn là quá yếu. ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt của ta nói câu nói như thế này người. Vệ Trang ánh mắt lăng lệ, ngữ khí băng lạnh. Thần sắc hắn không quen, trong tay xa xỉ kiếm sát khí càng sâu, hào quang màu đỏ như máu không ngừng tràn ra, khủng bố kiếm khí không ngừng ngưng tụ, tựa như lúc nào cũng gặp bộc phát ra. Có điều này cũng ngưng tụ khủng bố kiếm khí hắn ẩn mà không phát, bởi vì đây là hắn thành danh đại chiêu, ngang qua bát hoang. Một khi sử dụng chiêu này, vậy thì không phải thăm dò, mà là chân chính sinh tử chém giết. A Gặc, coi như đổi làm là sư phụ của ngươi quỷ cốc tử, ta cũng như thế dám như thế nói. Huyền Vũ không quan tâm chút nào những người không ngừng ngưng tụ kiếm khí, chỉ là khẽ cười nói. Hắn hiện tại nửa bước tiên thiên đạo thể độ cường hành không hề yếu với thời tần thế giới các đại danh kiếm, coi như hắn không làm bất kỳ phòng ngự, những này danh kiếm cũng rất khó thương tổn được hắn. Trừ phi đối phương nắm giữ linh kiếm, mới có thương tích đến hắn khả năng. Có điều rất hiển nhiên, Vệ Trang xa xỉ kiếm tuy rằng rất có linh tính, nhưng còn vẫn chưa có thể đạt đến linh kiếm ngưỡng cửa. Ngươi, nghe được Huyền Vũ như vậy xem thường sư phụ của chính mình, Vệ Trang giận dữ. Sư phụ quỷ cốc tử cùng sư minh cái nhiếp, là trong lòng hắn hai đại cấm kỵ, là không cho người khác đụng vào. Huyền Vũ này xem như là chạm được hắn lôi khu. Nhìn trong chớp mắt, hiện trường liền biến thành dương cung bạt kiếm răng rắc, Hàn Phi cười khổ, vội vã bất đắc dĩ lên tiếng khuyên, "Vệ Trang huynh, Huyền Vũ đạo trưởng không phải kẻ địch của chúng ta, tham dò liền đến này kết thúc đi. Còn có Huyền Vũ đạo trưởng, ngươi ở ta Hàn Quốc nhưng là phạm có không ít vụ án, cho ta cái này tư khấu một cái mặt mũi, ngồi xuống tâm sự đi." "Hàn Phi, ngươi mặt mũi ta hay là muốn cho?" Huyền Vũ mỉm cười, thiện tay nhả ra xa xỉ kiếm. Vệ Trang cũng là ngạo kiểu hừ một tiếng, thu hồi xa xỉ kiếm ngồi vào một bên, không nói một lời, có điều nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nhìn thấy hai bên đều một lần nữa ngồi xuống, Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm nói rằng, đại gia hôm nay hiếm thấy gặp nhau, muốn nhiều hơn mấy ấm hảo tiểu mới được, tử nữ cô nương lại lần nữa làm phiền ngươi đi lấy rượu rồi. Một bên tử nữ cùng Trương Lương cũng là tỉnh táo lại, thế nhưng trong mắt bọn họ vẫn như cũ còn lưu lại khiếp sợ. Không nghĩ đến Huyền Vũ có thể dùng song chỉ liền kẹp lấy Vệ Trang xa xỉ kiếm, càng làm cho thân kiếm không cách nào di động mảy may, này quá khó mà tin nổi, bọn họ có thể vô cùng rõ ràng vị này quỷ cốc hành kiếm truyền nhân đáng sợ. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả sớm có chuẩn bị tâm lý Hàn Phi nhìn cũng là kinh hãi không thôi, cái này Huyền Vũ đạo trưởng có thể nắm giữ hai cái linh kiếm, quả nhiên không phải đơn giản người a. Vậy cũng là linh kiếm a. Đại tần danh kiếm không ít, tỉ như cái gì Thiên Vấn, Nguyên Hồng, Thái A, Xích Tiêu, Càn Đem, Bảo Kiếm, Tuyết Đế, Thu Ly, Lang Hương, Cự Quyết các loại, đều là đại danh đỉnh đỉnh. Cái gì lục kiếm nô sử dụng Việt Vương bắt kiếm, đều không có chỗ xếp hạng. Nhưng mà linh kiếm sở dĩ khác với tất cả mọi người, không gần như chỉ ở với nó nắm giữ càng mạnh hơn linh tính, càng nằm ở chúng nó ẩn chứa sức mạnh lớn hơn, cùng người nắm giữ khí thế chặt chẽ liên kết, có thể làm được dụng ý niệm ngự kiếm. Hàn Phi biết rõ, có thể được hai cái linh kiếm tán thành Huyền Vũ, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Huyền Vũ gặp cường đại đến trình độ như thế này. Hắn có chút há hốc mồm, vì sao đều là linh kiếm chi chủ, ta thân thể như vậy được à, mà Huyền Vũ thân thể mạnh mẽ như thế. Hắn còn tưởng rằng linh kiếm chi chủ đều là gần giống như hắn đây. Chương 393, làm một hồi thuyết khách chương 393, làm một hồi thuyết khách nhìn một lần nữa hòa hoãn lại bầu không khí, tử nữ biết mình Tử Lan Hiên xem như là bảo vệ, nàng cười nói, các ngươi chậm đã chậm tán gẫu, ta đi lấy hảo tử đến. Dứt lời, nàng liền yêu kiều thức tha điệu rời đi nhà gian. Hàn Phi nhìn trước mắt bình tĩnh tự nhiên uống rượu Huyền Vũ, trong lòng thở dài, không trách hắn làm việc như vậy tứ không e dè, hóa ra là có thực lực mạnh mẽ thành tựu dựa vào. Hắn là biết trên đời này tồn tại một loại tên là vũ lực sức mạnh, làm vũ lực đủ mạnh lúc là có thể lăng giá với quyền lực bên trên. Bách gia bên trong mấy kế hoạch lớn thế hiện ra học, liền nắm giữ loại này dọa người vũ lực. Tỷ như đạo gia, âm dương gia, nho gia, quỷ quốc phái, mặc gia vân vân. Cho dù là thất quốc quân vương, đang đối mặt những này đương đại hiện ra học thời điểm, cũng phải vô cùng thận trọng. Cũng chính bởi vì có sự tồn tại của những người này, Hàn Phi mới gặp viết xuống câu nói kia, nho lấy văn luật pháp, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ. Bởi vì hắn pháp đại biểu chính là có thứ tự, thích hợp nhất vương đạo, cho nên mới phải có xem doanh chính như vậy quân vương yêu thích. Mà những người hủ nho cùng du hiệp, đại biểu chính là bừa bãi, bọn họ yêu thích gì vào trí lực hoặc là vũ lực, thích làm gì thì làm, tùy ý làm bậy, thường thường gặp cho xã hội mang đến hỗn loạn. Hắn pháp cùng những người này nhất định đối lập, cái này cũng là hắn viết xuống câu nói kia nguyên nhân. Thế nhưng Hàn Phi cũng vô cùng rõ ràng, hắn pháp như muốn phổ thế, vậy thì nhất định không thể rời bỏ mạnh mẽ vũ lực, cùng nho ra giáo hóa vạn dân lực lượng. Không có mạnh mẽ vũ lực, hắn pháp không người gặp tuần hoàn, không có nho ra giáo hóa vạn dân lực lượng, hắn pháp cũng không có người gặp lý giải. Những thứ này đều là mất thiết tương quan. Hiện nay tất cả quốc gia người đang nắm quyền đều muốn đem loại kia mạnh mẽ vũ lực nắm giữ ở trong tay mình, thế là liền sinh ra rất nhiều bạo lực cơ cấu. Các loại mạnh mẽ quân đội chỉ là một trong số đó, còn có như Hàn Quốc màn đêm, Tần Quốc La Vong chờ ám hắc thế lực. Những này cơ cấu xuất hiện đều là chống lại những người quá với mạnh mẽ vũ lực. Hàn Phi trầm ngâm hồi lâu hậu, quay về Huyền Vũ nói rằng, Huyền Vũ đạo trưởng, người vũ lực sát thực mạnh mẽ, người giết những người kia cũng sát thực là đáng chết người. Thế nhưng, như ngươi vậy lấy hung bạo chế hung bạo, chỉ có thể gây ra hỗn loạn lớn hơn, bọn họ nên chịu đến pháp trừng phạt. Chỉ có như vậy, thế gian này mới có thể càng ngày càng có thứ tự. Hắn lại sẽ để tài trở về đến ban đầu, vẫn như cũ kiên trì đạo của chính mình. Huyền Vũ ánh mắt chân thành nói, Hàn Phi, ngươi tài học ta rất là kính nể, ngươi nói chính là đúng vậy. Thế nhưng, ngươi pháp thời điểm nào mới có thể đem những người kia trừng phạt đây? Sợ là bọn họ chết già thời điểm, cũng không nhất định gặp dáng lâm đi. Nghe nói như thế, Hàn Phi trầm mặc. Hắn không có gì để nói, bởi vì Huyền Vũ nói chính là sự thực, hắn pháp ở Hàn Quốc căn bản là đẩy triển cung mở, bởi vì hắn một không mạnh mẽ vũ lực, hai không quyền lực mạnh mẽ. chỉ có lý tưởng, nhưng không chỗ triển khai. Cái này cũng là hắn sáng lập Lưu Sa kết bạn tử nữ vệ trang mọi người nguyên nhân, hắn muốn thay đổi này vừa hiện hình. Nhìn chằm mặt Hàn Phi, Huyền Vũ tiếp tục mở miệng nói rằng, hiện nay thiên hạ phân tranh không ngừng, các quốc gia đều muốn đổ cường xưng bá. Tần quốc phấn sáu thế dư liệt, tự thương hưởng biến pháp tới nay, quốc lực ngày càng hưng thịnh, rất nhiều nhất thống thiên hạ tư thế. Mà còn lại các nước, hoặc bảo thủ, hoặc nội háo không ngừng, ở Tần quốc quật khởi mạnh mẽ trước mặt, từ lâu rơi vào hạ phong. Hàn Phi ngươi cho rằng, gây yếu Hàn Quốc nên làm gì ứng đối này mây gió biến ảo thế cuộc? Hắn nói những câu nói này, kỳ thực là muốn thuyết phục Hàn Phi, để hắn tiếp thu thủy hoàng đế bệ hạ sắp đến xin mời. Ngày hôm nay, hắn coi như một hồi thuyết khách. Theo Huyền Vũ, Hàn Phi cái kia sắc bén sâu sắc pháp gia tư tưởng, chủ trương lấy pháp trị quốc, phép nghiêm hình nặng, xây dựng một bộ hoàn bị quốc gia thống trị hệ thống, có đặc biệt mị lực cùng giá trị. Hoàn thành đại nhất thống Tần quốc, có bộ này pháp luật hệ thống, trở nên càng thêm yên ổn phồn thịnh, dưới đáy bách tính có thể trải qua càng tốt hơn. Đến nỗi Hàn Quốc, là thật sự không cứu. Ngoại trừ Hàn Phi những người này, cái khác từ trên xuống dưới đều nát đấu, muốn đem như vậy Hàn Quốc cứu sống, ngoại trừ cách mạng, không có biện pháp khác. Thế nhưng rất hiển nhiên, Hàn Phi quá nhân tử, dưới không được cái tia tay. Cho nên nói, Hàn Quốc vẫn là chờ chết đi. Nghe nói như thế, vệ trang cùng Trương Lương cũng đưa mắt nhìn lại, bọn họ cũng muốn biết Hàn Phi là sao vậy nghĩ tới. Hàn Phi khẽ cau mày, trầm tư chốc lát hậu nói rằng, Tần quốc mạnh đã thành sự thực. Hàn Quốc vị trí tứ chiến chi địa, quanh thân cường quốc ngụy trang, tình cảnh gian nan. Theo ý ta, Hàn Quốc lúc này lấy pháp trị quốc, chỉnh quân kinh vũ, tăng lên quốc lực. Đồng thời, ở bên ngoài đưa trước, hoặc hợp tung kháng Tần, hoặc ca mê ra mà đậu. Ở kẽ hở bên trong tìm kiếm sinh tồn chi đạo, tích trữ sức mạnh, đợi đến vượt qua các nước thời gian, một lần chúa tể thiên hạ. Những này chính là hắn vẫn đang cố gắng việc làm, bất kể là hắn muốn đẩy đổ cơ vô dạng, vẫn là lên làm tư khấu chức vụ, đều là đang vì Hàn Quốc tương lai trở nên mạnh mẽ làm chuẩn bị. Ở hắn quy hoạch trong tương lai, chỉ cần có đầy đủ thời gian phát dụng, ở pháp giàn giáo dưới, Hàn Quốc sẽ càng ngày càng mạnh, không tốn thời gian dài, liền có thể cùng Tần quốc chống đỡ được, sau đó vượt qua. Hắn đã từng nói tới thất quốc thiên hạ, ta muốn 99. Cũng không phải một câu lời nói xuông, hắn là thật sự nhìn thấy loại khả năng này. Nghe được hắn lời này, một bên vệ trang trên mặt không cái gì biến hóa, thế nhưng tâm tình nhưng cũng cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Ngây Ngô Trương Lương càng là ở trên mặt lộ ra vẻ kích động, có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, nhìn về phía Hàn Phi ánh mắt càng thêm sùng bái. Không thể là Hàn Phi, nếu như thật cho thời gian khác, Hàn Quốc hay là thật sự gặp trở nên rất mạnh. Huyền Vũ nghe vậy, cũng là ở trong lòng cảm thán một câu. Có điều hắn tâm quá nhân từ a, hắn phụ vương cửa ải kia hắn liền không qua được. Hơn nữa hắn cũng đánh giá thấp doanh chính người này, chính ca sao vậy có thể sẽ cho thời gian khác phát dụng. Huyền Vũ lắc đầu, nói tiếp, Hàn Phi ngươi nói rất có lý. Có điều, bằng vào ta góc nhìn, hợp tung kế sách tuy có thể tạm thời liên hợp các nước đối kháng Tần quốc, nhưng các quốc gia lòng mang dị trí, khó có thể lâu dài. Mà Tần Vương hùng tâm trang trí, thêm vào cái kia mạnh mẽ quốc lực, thống nhất tư thế khó có thể ngăn cản. Ngươi Hàn Quốc thật không có cơ hội, vẫn là nhận rõ hiện thực đi. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái kiến nghị, Hàn Phi ngươi pháp gia học thuyết nếu như có thể ở Tần quốc có thể phổ biến, ngươi pháp phổ thế sẽ so với hiện tại dễ dàng trăm lần, ngàn lần. Hàn Phi mắt sáng lên, vẻ mặt có chút phức tạp nói, Huyền Vũ đạo trưởng tâm ý, là muốn cho ta vào thần. Tần quốc tuy có thể thành, nhưng ta thân là Hàn Quốc công tử, có thể nào khí nước nhà với không để ý. Còn nữa, Tần quốc trong triều đình, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, ai có thể bảo đảm ta học thuyết có thể chân chính có thể thực thi. Huyền Vũ thành khẩn nói rằng, Hàn công tử tâm hệ nước nhà, làm người kính nể. Nhưng từ lâu dài đến xem, thiên hạ thống nhất chính là chiều hướng phát triển. Nếu có thể mượn Tần quốc lực lượng, thực hiện ngươi pháp gia lý tưởng, khiến thiên hạ ở luật pháp quy phạm dưới hướng đi yên ổn phồn vinh, chẳng phải là càng tốt hơn? Đến nỗi Tần quốc triều đình phức tạp cục diện, lấy trí tuệ của ngươi, nói vậy có thể ứng đối như thường, hơn nữa ta sẽ giúp ngươi. Ta chẳng những có thể bảo vệ ngươi ở Tần quốc một bước lên mây, còn có thể bảo vệ ngươi không chết. Chương 394, không tốt, Tần khiến chết ở Hàn Quốc. Chương 394, không tốt, Tần khiến chết ở Hàn Quốc. Tử Lan Hiên bên trong gian phòng trang nhã. Vệ trang cùng Trương Lương nhìn thấy Huyền Vũ ngay ở trước mặt bọn họ diện khuyên bảo Hàn Phi vào Tần, đầu tiên là sức sở, sau đó giận dữ. Đây chính là bọn họ Hàn Quốc hy vọng a. Vị này tài hoa hơn người, lòng mang chí khí Hàn Quốc công tử, cho tới nay đều bị bọn họ coi là cứu vớt Hàn Quốc với thủy hỏa bên trong nhân vật then chốt. Nếu Hàn Phi vào Tần, vậy bọn họ Hàn Quốc chính là thật xong xuôi. Vệ trang hai mắt híp lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc giống như bắn về phía Huyền Vũ, quanh thân tỏa ra làm người sợ hãi sắc ý, quát lạnh, "Mùi Châu, ngươi cho chúng ta là chết sao?" Tiếng nói của hắn trầm thấp mà băng lạnh, mỗi một chữ đều mang theo vô tận phẫn nộ cùng cảnh cáo. Trương Lương trong ngày thường chân bóng như ngọc khuôn mặt, giờ khắc này cũng che kín tức giận, hắn nắm chặt nắm đấm, trong giọng nói tràn đầy tức giận, "Nguyên lai ngươi là Tần quốc phái tới thuyết khách, lẽ nào các ngươi đạo gia cũng đã quy Tần sao? Ngươi phí hết tâm tư khuyên bảo Hàn huynh bảo Tần, đến cùng là gì giáp tâm?" Đối mặt vệ trang cùng Trương Lương phẫn nộ nói như vậy, Huyền Vũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là khe khẽ lắc đầu, đối với bọn họ phản ứng không quan tâm chút nào. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định địa rơi vào Hàn Phi trên người, tiếp tục nói, "Ta bảo đảm, không phải là ai cũng có thể có được, Hàn Phi ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ta nói tới vào Tần, cũng không phải là cho ngươi đi làm Tần quốc lệ thuộc, mà là mang theo ngươi hoài bão cùng lý tưởng, ở cái kia càng to lớn hơn trên sân khấu triển khai ngươi tài hoa. Ta nói thật cho ngươi biết được rồi, có ta tham gia, Tần quốc thống nhất tư thế càng thêm vững chắc, trong tương lai trong vòng 10 năm, nhất định lục quốc đất, tứ hải một. Mà các ngươi yếu nhất Hàn Quốc, không cần nghĩ đều biết, là cái thứ nhất bị tàn quét, ngay ở tương lai 1-2 năm." Huyền Vũ lời nói len ken mạnh mẽ, để người ở tại đây tất cả đều nội tâm chấn động. trong vòng 10 năm quét ngang lục quốc, thống nhất thiên hạ, bọn họ Hàn Quốc trong vòng 2 năm gặp diệt vong, này thật sự khả năng sao? Thất quốc phân tranh mấy trăm năm, sao vậy có thể sẽ ở ngăn ngắn trong vòng 10 năm liền kết thúc? Bọn họ Hàn Quốc tuy yếu, nhưng cũng có mấy trăm ngàn binh lực, sao vậy khả năng như thế nhanh liền diệt quốc? Coi như là mấy trăm ngàn đầu heo, đứng nhường ngươi giết 2 năm đều không nhất định giết đến xong. Hàn Phi cũng là trợn to hai mắt. 10 năm. Hàn Quốc coi như dựa theo trong lòng hắn suy nghĩ đi phát triển, lại có thêm 10 năm, sợ cũng chính là cùng hiện tại Tần Quốc gần như mạnh mẽ mà thôi. Mà Tần Quốc lại có thể ở trong vòng 10 năm nhất thống thiên hạ sao? Huyền Vũ không để ý đến bọn họ chấn động, tiếp tục nói với Hàn Phi, Tần Quốc bây giờ tuy mạnh mẽ, nhưng nội bộ cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, ngươi pháp hay là chính là Tần Quốc hướng đi ổn định và hòa bình lâu dài then chốt. Mà ngươi ở Tần Quốc đạt được thành tựu, cũng đem gián tiếp ảnh hưởng thiên hạ thế cục, có thể vì Hàn Quốc mang đến khả năng chuyển biến tốt, coi như diệt cũng có thể nắm giữ càng tốt hơn tương lai. Tiếng nói của hắn trầm ổn mạnh mẽ, từng chữ từng câu đều phảng phất mang theo một loại đầu độc lòng người ma lực. Hàn Phi khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Vệ Trang thấy Hàn Phi dĩ nhiên có một tia dao động, trong lòng càng tức giận, trong tay xa xỉ kiếm phát sinh một trận trầm thấp ong ong, tự ở hô ứng chủ nhân phẫn nộ. Hàn Phi, không nên bị con bò này muối yêu đạo mê hoặc. Tần Quốc lòng ngông dạ thú, sao cho phép ngươi triển khai hoài bão, vào tần chính là tự đầu la võng. Trương Lương cũng lo lắng quên, Hàn Minh, Hàn Quốc bây giờ chính cần ngươi, ngươi như rời đi, Hàn Quốc chắc chắn rơi vào càng sâu cảnh còn khó. Chúng ta đồng thời ở Hàn Quốc nỗ lực, không hẳn không thể tìm tới cường quốc chi pháp. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng trang nhã bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, mỗi người đều mỗi người một ý. Hàn Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt ở mọi người trong lúc đó chậm rãi đảo qua. Vệ Trang phẫn nộ, Trương Lương lo lắng, hắn đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn đầy cảm động. Bọn họ đều là chân tâm vì là Hàn Quốc suy nghĩ, vì hắn lo lắng. Hắn khẽ nhả một hơi, nói, Vệ Trang Minh, Bầu Nhụy, ta rõ ràng các ngươi lo lắng, cũng biết rõ các ngươi đối với Hàn Quốc một mảnh xích thành chi tâm. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng dao động. Hắn tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng có một tia hoang mang. Huyền Vũ nói tới Tần Quốc 10 năm nhất thống thiên hạ, Hàn Quốc 2 năm diệt vong, cho hắn tâm linh mang đến trùng kích cực lớn. Coi như hắn không tin tưởng đây là thật sự, thế nhưng hắn cũng từ bên trong thu được đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Trong đó điểm trọng yếu nhất, vậy thì là Tần Quốc thật sự sẽ không cho hắn Hàn Quốc phát dục thời gian. Nhanh ngẫm lại, nhất định có thể có cái gì phương pháp phá giải. Hàn Phi ở trong đầu không ngừng nghĩ đối sách, sau đó hắn lại từng cái phủ định. Hắn hiện tại chỉ là một cái Hàn Quốc cựu công tử, chỉ là một cái tư khấu, người nhỏ, lời nhẹ, hắn lời nói lại gặp có mấy người lưu ý đây. Coi như hắn đem Huyền Vũ lời nói cho Hàn Vương, nói cho cái khác mấy quốc quân vương, bọn họ đều chỉ có thể cho rằng hắn điên rồi, hoặc là đang nói đùa, căn bản sẽ không có người tin. Nghĩ tới đây, Hàn Phi càng thêm trầm mặc. Nhưng vào đúng lúc này, Tử Nữ có chút lo lắng đi vào. Tuy rằng nàng cũng nhận ra được bên trong gian phòng trang nhã bầu không khí biến hóa, thế nhưng nàng lúc này đã quản không được như thế nhiều. Nàng nghiêm nghị nói rằng, không tốt, phía trước chuyển đến cấp báo. Cái kia mới vừa bị chúng ta cứu ra Hàn Quốc thái tử, bị người quỷ dị sát hại. Không chỉ như vậy, kể cả Tần Quốc đến sứ giả cũng bị người tàn nhẫn sát hại. Cái gì? Hàn Phi cùng Vệ Trang mọi người nghe nói lời ấy, cả kinh tử châu ngồi đứng lên. Hàn Quốc thái tử chết mặc dù sẽ để Hàn Quốc triều đình sản sinh dung chuyện, thế nhưng Tần Quốc sứ giả chết ở Hàn Quốc, đây mới là vấn đề lớn. Đại quân áp cảnh. Bọn họ trong nháy mắt đã nghĩ đến bốn chữ này. Không cần nghĩ đều biết, Tần Quốc sứ giả chết ở Hàn Quốc, Tần Quốc nhất định giận dữ, đây là hơn một ma tốt khai chiến lý do a nghĩ đến bên trong, bọn họ đều sắc mặt khó coi nhìn về phía Huyền Vũ, nhớ tới hắn vừa nãy cái kia phiên diệt quốc ngôn luận. Đối mặt bọn họ ánh mắt, Huyền Vũ trấn định tự nhiên, còn đối với bọn họ cười cợt, lẳng lặng uống rượu đến. Trong lòng cũng không nhịn được cảm khái, nên đến cuối cùng vẫn là tới sao. Nói như vậy, doanh chính cũng sắp đến rồi đi, thật là khiến người ta chờ mong a. Hàn Phi không còn quản Huyền Vũ, mà là trầm giọng hướng về Tử Nữ hỏi, Tử Nữ cô đương, tin tức này là thật sao? Ta đã khiến người ta đi vào lại lần nữa xác nhận, chờ tin tức xác thật chuyển đến còn cần một chút thời gian, nhưng nói vậy sẽ không có giả. Chúng ta đón lấy nên làm sao đây? Tử Nữ tuy rằng không nghe thấy Huyền Vũ lời nói vừa nãy, thế nhưng nàng cũng không đốc, nàng cũng biết Tần Quốc sứ giả chết ở Hàn Quốc gặp mang đến cái gì hậu quả. Chỉ có thể mau chóng bắt được hung thủ, cho Tần Quốc một câu trả lời, hy vọng Tần Quốc sẽ không nắm việc này làm mưu đồ lớn đi. Hàn Phi liếc mắt nhìn Huyền Vũ, vừa liếc nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói rằng, hiện tại bọn họ Hàn Quốc là trên tất gỗ thịt, kết quả làm sao hoàn toàn quyết định bởi với Tần Quốc thái độ, bọn họ căn bản vô lực thay đổi cái gì. Chiến tranh liền muốn tới sao? Thực sự là không nghĩ đến sẽ đến như thế nhanh a. Có thể nói, bọn hắn bây giờ là hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng. Hàn Phi, ta sớm nói quá, Hàn Quốc không có thời gian. Ta vừa nãy cái kia đề nghị, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Huyền Vũ rất không đúng lúc mở miệng nói rằng, chương 395, thống nhất thiên hạ tại sao không thể là ta Hàn Quốc, chương 395, thống nhất thiên hạ tại sao không thể là ta Hàn Quốc hử. Nhìn không hết lòng gian Huyền Vũ, Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, điểm này nho nhỏ khó khăn còn không làm khó được chúng ta Lưu Sa, ta sẽ chứng minh ngươi cái kia 2 năm diệt quốc chi luận chính là một chuyện cười. Dứt lời, hắn cầm trong tay bạch ngọc ly rượu tiện tay ném đi, lại cạch. Ly rượu rơi xuống đất phá toái, Vệ Trang bóng người từ lâu lướt ra khỏi, biến mất ở nhã gian bên trong. Hắn lúc này bị Huyền Vũ tức giận đến rất muốn chém điểm cái gì. Hàn Phi ở hậu một bên hô, Vệ Trang huynh tất cả cẩn thận. Đồng thời hắn nhìn trên đất phá toái bạch ngọc ly rượu, khỏe miệng co giật một hồi, ai, Vệ Trang huynh vẫn là như vậy yêu thích xuất lòng người yêu ly rượu. Nghe nói như thế, Tử Nữ có chút không nhịn được cười, vừa nãy ngột ngạt lo lắng bầu không khí cũng theo đó buông lỏng. Ở nguy cấp như vậy thời gian, còn có thể đảm tiếu trêu chọc, xác thực rất có lãnh tụ mị lực. Vệ Trang huynh nói không sai, cặp đôi này với chúng ta Lưu Sa tới nói, chỉ là một cái nho nhỏ khiêu chiến mà thôi, còn chưa đủ lấy để chúng ta tự loạn trận cước. Lúc này Hàn Phi cũng là triệt để tỉnh táo lại, không suy nghĩ thêm nữa Huyền Vũ lời nói, mà là bắt đầu suy tư giải quyết trận nguy cơ này đối sách. Hắn biết rõ lo lắng đẳng tình tự không tế với sự, nhất định phải tập trung tinh lực ứng đối nguy cơ trước mắt. Từ nữ cô đương, lập tức vận dụng chúng ta Lưu Sa sở hữu tình báo con đường, cần phải trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ này hai cái án mạng chân tướng. Hàn Phi nhìn về phía Từ nữ, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Từ nữ khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, yên tâm, ta đã an bài xong xuôi, một khi có tin tức, lập tức thông báo ngươi. Dứt lời, nàng liền bước nhanh đi ra khỏi phòng, đi tự mình đốc thúc tình báo thu thập công việc. Hàn Phi lại chuyển hướng Trương Lương, nói, Ngô Nhụy, Hàn Quốc triều đình bên kia tình huống phức tạp, ngươi hiện tại đi ngươi tổ phụ bên người, hỗ trợ ổn định các vị đại thần, thiết không thể để bọn họ tại đây thời khắc mấu chốt rối loạn trận tuyến. Trương Lương vẻ mặt nghiêm túc địa đáp, Hàn huynh yên tâm, ta chắc chắn tận lực bỏ sức. Chỉ là Tần Quốc lần này nhất định thế tới hung hăng, chỉ sợ sự tình không như vậy đơn giản giải quyết. Ta rõ ràng, yên tâm đi, nguy cơ lần này sẽ được giải quyết rất nhanh, tin tưởng ta. Hàn Phi chăm chú nói rằng, cho Trương Lương vô hạn tự tin. Chờ tất cả mọi người rời đi hậu, trong phòng chỉ còn dư lại hắn cùng Huyền Vũ hai người. Hàn Phi chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa rồi lại giấu giếm nguy cơ Tân Trịnh Thành, trong lòng ngũ vị tạp trần. Huyền Vũ đi tới Hàn Phi bên cạnh, đánh vỡ trầm mặc, nói, Hàn Phi, ngươi còn đang do dự mà. Thiên hạ đại nhất thống là lịch sử xu thế, bánh xe lịch sử quần quần mà đến, là không ai có thể ngăn cản. Ngươi vào Tần là lựa chọn tốt nhất, bất kể là đối với thiên hạ, vẫn là đối với Hàn Quốc. Thiên hạ dân tâm là một luồng vô hình rồi lại có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh, hoàn toàn không kém với sức mạnh đất trời. Tại đây cái thế gian, thiên địa nhân ba lực vốn là không có phân chia cao thấp. Muốn ngăn cản thiên hạ đại thế, thánh nhân đều khó mà làm được. Hàn Phi tự nhiên cũng rõ ràng, hắn thâm thẳm thở dài, cái này thống nhất thiên hạ tại sao nhất định là Tần Quốc? Liền không thể là ta Hàn Quốc sao? Huyền Vũ cười nhạo một tiếng, vấn đề này, lấy ngươi thông minh tài trí, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng là vô cùng rõ ràng đi, chỉ là ngươi không muốn đối mặt mà thôi. Hàn Phi xoay người, ánh mắt sắc bén mà nhìn Huyền Vũ, Huyền Vũ đạo trưởng, ta thừa nhận đề nghị của ngươi có đạo lý riêng của nó, nhưng ta thân là Hàn Quốc công tử, có thể nào khí chính mình quốc gia cùng nhân dân với không để ý? Vào tân việc, không cần nhắc lại. Huyền Vũ khẽ to mày, ngươi không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Tần Quốc đại quân áp cảnh, Hàn Quốc ngàn cân treo sợi tóc. Coi như ngươi giải được rồi nhất thời nguy cơ, nhưng giải không được một đời. Một khi chiến tranh bạo phát, Hàn Quốc không chỉ quốc diệt, còn có thể sinh linh đồ thán, cái này chẳng lẽ là ngươi muốn nhìn đến sao? Hàn Phi hít sâu một hơi, ta đương nhiên không muốn nhìn thấy Hàn Quốc dân chúng chịu khổ, nhưng ta cũng không thể liền như vậy dễ dàng buông tha Hàn Quốc. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, định có thể vượt qua bất kỳ cửa ải khó. Huyền Vũ nhún vai một cái, không tỏ rõ ý kiến nói, ngươi đến thời điểm gặp nhận rõ hiện thực, ta bảo đảm gặp vẫn hữu hiệu, nghĩ thông suốt hãy cùng ta nói. Đang lúc này, tử nữ vội vã trở về, Hàn Phi mới vừa được tin tức xác thật, Tần Quốc sứ giả thật sự chết rồi, hơn nữa là bị Thiên Trạch bọn họ giết chết. Thiên Trạch là bị huyết y dị hầu cố ý thả ra, trong cơ thể hắn bị gieo xuống huyết cổ, tính mạng bị người khác thao túng, lẽ nào là huyết y dị hầu mệnh lệnh Thiên Trạch làm như thế? Huyết y dị hầu thành tựu màn đêm tứ hung tướng một trong, cùng màn đêm có vô số liên hệ, lẽ nào đêm đó Mạc muốn lấy này làm cái gì? Hàn Phi ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, xem ra chuyện này so với ta nhiều hơn môn tưởng tượng muốn phức tạp. Có điều ta nghĩ, việc này là Thiên Trạch đối với Hàn Quốc trả thù độ khả thi càng to lớn hơn, dù sao Cơ Vô Dạ cùng Huyết Y Dị Hầu vẫn không có như bệnh ngốc, chủ động trêu chọc Tần Quốc thứ khổng lồ này. Nếu như đúng là Huyết Y Dị Hầu mất đi đối với Thiên Trạch khống chế, cặp đôi này với chúng ta tới nói hay là một chuyện tốt, kẻ địch của kẻ địch, vậy dĩ nhiên cũng có thể là bằng hữu. Hơn nữa ở Tần Quốc đại quân áp cảnh chuyện này trên, Cơ Vô Dạ cùng Huyết Y Dị Hầu hay là so với chúng ta càng gấp. Ta nhớ rằng Huyết Y Dị Hầu không phải bắt được Thiên Trạch bên người một cái đùa lửa nữ nhân sao? Muốn từ trong miệng nàng biết được Bách Việt bảo tàng tam tích, hay là chúng ta có thể lấy cứu ra nàng vì là thẻ đánh bạc, hoàn thành cùng Thiên Trạch kết minh. Nói tới chỗ này, Hàn Phi một lần nữa lộ ra nụ cười tự tin, hắn nghĩ tới rồi một cái một đá bốn chim biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Hàn Phi lại khôi phục dĩ vãng tự tin dáng dấp, tử nữ hơi có chút thất thần, nàng nguyên bản có chút hỗn độn tâm tư cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nàng tiếp theo mở miệng nói rằng, còn có một cái tin, Tần Quốc cũng biết chính mình sứ giả tử vong, hiện tại đại quân đã hướng về biên cảnh mở bát mà tới. Đồng thời một lần nữa phái ra sứ thần đi sứ Hàn Quốc. Hàn Phi, không ngoài dự đoán, đối với cục diện như thế, bọn họ sớm có dự liệu. Một bên Huyền Vũ vẻ mặt hơi khác thường. Thiên Trạch bên người đùa lửa nữ nhân. Nha, là Diễm Linh Cơ sao? Nàng lúc này còn vây ở Huyết Y Dị Hầu cái kia không bị cứu ra sao? Nhớ tới năm đó chính mình còn gọi quá Diễm Linh Cơ lão bà, có loại không thể giải thích được xấu hổ cảm vào tới. Ai nha, thiếu niên nào có không thần kinh, những này hắc lịch sử liền không muốn nói ra. Hắn tự nhiên rõ ràng, Hàn Phi nói tới một đá bốn chim kế sách là gì mà. Đơn giản chính là lấy Tần Quốc đại quân áp cảnh tư thế, bước Huyết Y Dị Hầu coi Diễm Linh Cơ là làm ám sát Tần Quốc sứ thần hung thủ giao cho Tần Quốc, cứ như vậy, không chỉ phá hoại Huyết Y Dị Hầu mọi người mưu tính, còn lấp kín Tần Quốc miệng. Chỉ cần hắn lại nghĩ cách để Tần Vương đặc xá Diễm Linh Cơ, như vậy liền có thể có được Bách Việt phế thái tử Thiên Trạch một ân tình, liên thủ kết minh sự tình tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Lưu Sa cùng Bách Việt Thiên Đoàn kết minh, xác thực có thể cùng Cơ Vô Dạ màn đêm còn có Huyết Y Dị Hầu chống lại, sau đó coi đây là mạch lạc, đem chỉnh bàn nước cờ thua cứu sống. Hàn Phi không thẹn là Hàn Phi, có điều đáng tiếc, tùy vào số mệnh. Huyền Vũ thở dài, chính như hắn từng nói, Hàn Phi có thể cứu Hàn Quốc nhất thời, nhưng cứu không được Hàn Quốc một đời. Kỳ thực Hàn Phi cũng rất rõ ràng, chỉ có điều hắn lúc này còn không hết hy vọng mà thôi, hắn cũng muốn nếm thử thượng cổ tiên dân nói tới người định thắng thiên, dù sao không trải qua thử nghiệm, ai có thể cam tâm đây. Huyền Vũ cũng không có ngăn cản Hàn Phi vì chính mình nước nhà biện đem hết toàn lực, đây là đáng giá kính nể sự tình. Cũng chính là bởi vì Hàn Phi là người như vậy, Huyền Vũ mới càng ngày càng thưởng thức hắn. Tần Quốc lần này một lần nữa đi sứ Hàn Quốc sứ thần, nên chính là vị kia sách lịch sử trên đại danh đỉnh đỉnh Lý Tư đi. Hắn đến, cũng giải thích thủy hoàng đế bệ hạ doanh chính muốn đến, thực sự là chờ mong a. Chương 396, cái này chính là Bách Việt phế thái tử Thiên Trạch sao? Quả nhiên phế bỏ. Chương 396, cái này chính là Bách Việt phế thái tử Thiên Trạch sao? Quả nhiên phế bỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Quốc bầu trời mờ mịt, còn bay lên chiếc đông tế vũ, cái tiết như tơ như sợi màn mưa, phản phất cho tân trịnh thành lại tăng thêm mấy phần trầm trọng cùng nồng nàn. Giọt mưa nhẹ nhàng rơi ra, đánh vào tảng đá xanh trên đường, phát sinh nhỏ bé tiếng vang, dường như đang kể ra thành phố này sắp đối mặt bấp bên. À gặc, tựa hồ Lao Thiên gia đều biết Hàn Quốc muốn xong đời đây. Huyền Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, ngóng nhìn này tế vũ bên trong tân trịnh thành, khắp khuôn mặt là trêu chọc. Hàn Quốc có thể nói là tàn tạ khắp nơi, vương quyền thùng rông kêu to. Đại tướng quân Cơ Vô Dạ quyền khuynh triều chính, bạo ngược chuyên quyền, cáo giả, tham tài háo sắc, say mê quyền lực, nắm giữ tư nhân tổ chức sát thủ màn đêm, đồng thời cùng Tần Quốc La Vong tổ chức cũng tồn tại lợi ích quan hệ hợp tác. Hàn Vương An càng là không hề thành tựu, căn bản nắm Cơ Vô Dạ không có biện pháp nào, hơn nữa còn một lòng chỉ muốn chính mình vương quyền, cả ngày tại triều công đường chơi bình hành chi thuật, lại mê mội với sắc đẹp không thể tự kiềm chế, căn bản không để ý tới quốc gia bách tính sinh tử. Như vậy nội ưu ngoại hoạn, Hàn Phi từ một thân một người đến lưu xa thủ lĩnh, hắn vì là Hàn Quốc làm rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào thay đổi thất bại kết cục, sức lực của một người so sánh lẫn nhau với một quốc gia, trung quy vẫn là quá mức nhỏ bé. Thật giống như đánh trò chơi, thế yếu thời điểm còn gặp phải bốn cái heo đồng đội, và một mình ngươi lợi hại đến đâu cũng không cách nào trở mình. Tỷ như hiện tại Hàn Quốc, Tần Quốc đại quân áp cảnh, đã ngàn cân treo sợi tóc, đại hỏa đều muốn đốt tới trên người. Thế nhưng đại tướng quân Cơ Vô Dạ, tứ công tử Hàn Vũ cùng tướng quốc mở ra địa mọi người vẫn như cũ chính ở chỗ này trốn tránh trách nhiệm, lẫn nhau cái cỏ, câu tâm đấu giác. Như vậy quốc gia, bất diệt mới là lạ đây. Cái này cũng là Huyền Vũ nói Hàn Quốc nhất định diệt vong nguyên nhân. Này Hàn Quốc là thật sự không cứu a. Thượng cổ tiên dân nói tới người định thắng thiên, là ở mọi người trên dưới một lòng tình huống mới sẽ phát sinh kỳ tích, xem Hàn Quốc như vậy, vẫn là kịp lúc cọ rửa ngủ đi. Hàn Phi từ triều đình trở về sau khi, cảm thấy rất là tâm mệnh, khuôn mặt của hắn có chút hề bại, là thật sự bị Hàn Quốc những người quốc chi trùng thần khí đến, thế nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định mà sắc bén. Hắn lên dây cót tinh thần, nói với tử nữ, giành giật từng giây, lập tức thế cuộc cấp bách, chúng ta hiện tại liền đi tìm Thiên Trạch, càng sớm cùng hắn hiệp đàm kết minh việc càng tốt. Chỉ có liên hợp tất cả có thể liên hợp sức mạnh, mới có cơ hội vượt qua trước mắt nguy cơ. Tử nữ cô nương có thể có Thiên Trạch tâm tích. Tử nữ khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra sự vất vả, có, khoảng thời gian này ta vẫn ở phái người trong bóng tối truy tìm Thiên Trạch tung tích. Đi, chúng ta tức khắc xuất phát đi gặp hắn. Hàn Phi không chút do dự mà làm ra quyết định, bước chân đã bắt đầu di chuyển, cho thấy nội tâm hắn cấp thiết. Hắn giờ phút này biết rõ, nhiều trì hoãn một giây, Hàn Quốc đối mặt nguy cơ liền tăng thêm một phần. Đang lúc này, Huyền Vũ chậm chạp khoan thai đi lên phía trước, tựa như cười mà không phải cười địa mở miệng nói, ta cũng với các ngươi cùng đi đi. Vệ trang cũng ở, Thiên Trạch cái kia tên ngốc từ trước đến giờ hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với các ngươi Hàn Quốc cửu hận sâu nặng, ta cũng không muốn Hàn Phi người như ngươi mới mơ mơ hồ hồ địa chết rồi. Vậy thì cảm ơn Huyền Vũ chân nhân. Hàn Phi cùng tay nói. Hắn có thể nghe được, Huyền Vũ nhìn như tùy ý trong giọng nói, nhưng mơ hồ để lộ ra đối với hắn an nguy lo lắng. Dù sao tại đây mây gió biến ảo thế cuộc bên trong, ai cũng không thể nào đoán trước tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Thế là, Hàn Phi, tử nữ cùng Huyền Vũ ba người tức khắc lên đường, hướng về Thiên Trạch nơi ẩn thân chạy đi. Dọc theo đường đi, xe ngựa ùng ục cùng ục chạy, trên xe bầu không khí có chút nghiêm nghị, ngoại trừ Huyền Vũ nhàn nhã tự tại, rất hứng thú ở ngoài nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh ở ngoài, còn lại hai người mang tâm sự riêng. Hàn Phi trong đầu không ngừng suy tư nhìn thấy Thiên Trạch hậu nên làm gì đàm phán, thế nào mới có thể nói phục vị này khó chơi nhân vật cùng hắn kết minh. Tử nữ thì lại cảnh giác quan sát bốn phía động tĩnh, để ngừa gặp bất trắc, dù sao Cơ Vô Dạ đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm, bọn họ lần này còn muốn ra khỏi thành. Tân Trịnh thành trên đường phố người đi đường lác đác, tình cờ có mấy cái vội vã mà qua người đi đường, trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Tần Quốc sứ giả sắp đến tin tức, dường như mù mịt bình thường bao phủ toàn bộ thành phố, nột ngạt bầu không khí càng dày đặc. Những này tâm tình nặng nề là đối với người Hàn tới nói, đối với Huyền Vũ nhưng không chút nào ảnh hưởng. Hắn lúc này đang muốn những chuyện khác. Ai, Bách Việt Thiên Đoàn trong đám người, ta muốn đi gặp nhất chính là Diễm Linh Cơ, đáng tiếc lần này nàng không ở. Có điều ta đối với cái kia khu thi ma cũng thật cảm thấy hứng thú, cái kia khu thi chi pháp vô cùng thần kỳ, chẳng những có thể điều khiển người bị chết chiến đấu, còn có thể để người chết mở miệng nói chuyện, biết được người chết bí mật, có thể đem ra nghiên cứu một chút. Loại bí thuật này sao vậy nói cũng dính lên sống và chết huyền bí, đào sâu một hồi có lẽ có thu hoạch ngoại ý muốn đây. Này Bách Việt Thiên Đoàn, ngoại trừ Diễm Linh Cơ, còn có bốn người, phân biệt là Bách Việt Thái Tử Thiên Trạch, Vô Song Quỷ, Khu Thi Ma cùng với Bách Độc Vương. Trong đó là lấy Thiên Trạch dẫn đầu, Thiên Trạch vừa là Bách Việt Thái Tử, đồng thời cũng là Bách Việt Thiên Đoàn lãnh tụ, thực lực của hắn muốn xa mạnh hơn còn lại bốn người. Huyền Vũ ngoại trừ đối với Diễm Linh Cơ cảm thấy hứng thú ở ngoài, chính là đối với cái kia Khu Thi Ma cảm thấy hứng thú. Lần này sở dĩ lựa chọn cùng Hàn Phi lại đây, cũng chính là từ Khu Thi Ma thủ trên bắt được bí thuật, nhất cử lưỡng tiện. Rất nhanh, ba người liền ra Tân Trịnh Thành. đi đến một nơi bí ẩn vị trí. Ồ, các ngươi lại có thể tìm tới nơi này, cũng thật là làm ta bất ngờ. Một đầu mái tóc màu xanh lam sẫm, con mắt màu đỏ, bên hông cùng khuôn mặt đâm có rắn văn, bề ngoài lãnh huyết bạo lực thiên trạch, mang theo vô số quỷ, khu thì ma, Bách Độc Vương xuất hiện. Hắn lạnh lạnh nhìn Hàn Phi, Tử Nữ, Huyền Vũ ba người, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Đối với Huyền Vũ cái này khuôn mặt mới, hắn chăm chú nhìn thêm, có điều không có cảm ứng được chân khí gợn sóng hậu, liền không còn quan tâm, cảm thấy cho hắn cùng mình thủ hạ vô song quỷ là gần như loại hình tồn tại. Hàn Phi rất bình tĩnh nói rằng, ngươi dáng vẻ có thể không có chút nào bất ngờ. Nếu như không phải ngươi cố ý cho chúng ta lưu lại manh mối, chúng ta lại có thể nào so với màn đêm người tìm được trước ngươi đây? Ta biết mục đích của các ngươi, không phải là muốn mượn tay của chúng ta, đem Diễm Linh Cơ từ huyết ý thì hầu trên tay cứu ra sao? Ta có thể đáp ứng các ngươi. Như vậy đánh đổi là gì ma đây? Thiên Trạch con mắt màu đỏ có hào quang đỏ ngầu sáng lên, nhìn chòng chọc vào Hàn Phi, hung khí lộ ra ngoài. Không có đánh đổi, chúng ta có cùng chung kẻ địch, ngươi nên rất rõ ràng những người kia thực lực, nếu không thì ngươi cũng sẽ không trốn đến nơi này. Chúng ta kết minh đi, chỉ cần cường cường liên hợp, mới có thể đẩy đổ Cơ Vô Dạ cùng huyết ý thì hầu bọn họ. Hàn Phi quay về Thiên Trạch đưa tay ra. Thiên Trạch gào thét lên tiếng, "Hống, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, kẻ thù của ta nhưng là toàn bộ Hàn Quốc." Ở tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Huyền Vũ cũng ở một bên đánh giá Thiên Trạch, sau đó lắc lắc đầu. Cái này chính là Bách Việt phế thái tử Thiên Trạch a, trên người những người báo thù oán niệm cũng thật là nồng nặc đây, quả nhiên là phế bỏ. Chương 397, Lịch Lân kiếm kiếm linh nguyên do chương 397, Lịch Lân kiếm kiếm linh nguyên do ngươi là gì ma người? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Là ở thương hại cùng chảo phúng ta sao? Thiên Trạch tâm đang bị Hàn Quốc cừu hận cho một chút thôn vệ nhấn chìm đây, chợt thấy Huyền Vũ người xa lạ này không chỉ tứ không e dè đánh giá chính mình, còn một bên đánh giá một bên lắc đầu, ánh mắt xem thường. Trong lòng hắn cừu hận cùng oán hận lập tức liền dường như tới dầu lên lửa bình thường bốc lên, có chút không kìm nén được. Hắn thành tiểu Diễm Linh Cơ cùng vô song quỷ mọi người lão đại ngoại trừ có bá khí IQ cao lãnh tụ khí chất, còn có nhận hết hám hại thâm cừu đại hận tối tâm độc ác một mặt. Lúc này, Thiên Trạch liền dường như một cái đến từ cõi âm độc xạ, nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ. Bàn ở hai cánh tay hắn, phần eo, chân sáu cái đầu rắn cốt xiển xích, thật giống như còn sống bình thường, không ngừng kéo dài, chậm rãi từ nó phía sau bước lên. Cái kia biến ảo ra đầu rắn, hai mắt lấp loé hồng quang, thân rắn có vô số khói đen tràn ngập, liền mang theo xiển xích như là sáu cái màu đen đỏ đại xạ, tự phải nhanh chóng bắt giữ con mồi. Cảm giác ngột ngạt mười phần. Sao vậy lại biến thành như vậy? Hàn Phi nhìn thấy cái này có chút quen thuộc Dương Cung Bạt Kiếm cảnh tượng, một mặt cười khổ. Chưa kịp Huyền Vũ mở miệng, hắn vội vã che ở trước người, lên tiếng ngắt lời nói, "Thiên Trạch, Huyền Vũ đạo trưởng là bằng hữu của ta, ngươi bình tĩnh đi, không nên bị cừu hận ăn mòn tâm trí, con kia sẽ để ngươi trở thành cừu hận khối lỗi. Ngươi nên biết, hiện tại bạo lực giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, chỉ có chúng ta kết minh mới là lựa chọn tốt nhất." Hắn che ở trước người cũng không phải đang vì Huyền Vũ lo lắng, mà là đang bảo vệ Thiên Trạch. Hắn biết rõ Huyền Vũ thực lực, một khi để hai người đánh tới đến, ngày hôm nay này kết minh việc sợ là tiến hành không xuống đi tới. Nhưng mà Thiên Trạch căn bản không biết chuyện, hắn nở nụ cười lạnh, "À gặp, bằng hữu của ngươi liền có thể bất kính với ta sao? Hàn Phi ngươi nên rất rõ ràng, kết minh tiền đề là hai bên nắm giữ ngang nhau thực lực, ngươi có cùng chúng ta kết minh thực lực sao?" "Tự nhiên có." "Vậy bây giờ liền chứng minh cho ta xem đi." Thiên Trạch nói, chân khí trong nháy mắt phun trào, phía sau sáu cái xà liên hồng quang mãnh liệt, ở sự điều khiển của hắn dưới, tựa như tia chớp bắn ra, tựa hồ phải đem trước người Hàn Phi, Huyền Vũ, Tử Nữ ba người toàn bộ xuyên thủng. "Hàn Phi!" Tử Nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vã nâng kiếm lược tiến lên, muốn bảo vệ Hàn Phi. Thế nhưng rất hiển nhiên, động tác của nàng chậm nửa nhịp, đã không kịp cứu viện, nàng cũng không nghĩ đến Thiên Trạch ra tay gặp như vậy quyết tuyệt. Sắc mặt nàng khó coi, ánh mắt hướng chéo Huyền Vũ, chỉ có thể ký hy vọng với hắn có thể xuất thủ cứu rút, lấy Huyền Vũ thực lực khẳng định tới kịp. Nhưng mà làm nàng kinh ngạc chính là, trước nói theo tới chính là bảo vệ Hàn Phi an toàn Huyền Vũ, lúc này lại không động với chung, chỉ là rất hứng thú nhìn, tựa hồ muốn trơ mắt nhìn Hàn Phi giống như chết. Tại sao? Tử Nữ trong lòng né qua vô số ý nghĩ, nhưng cuối cùng nhưng đều hóa thành một tiếng cũng được. Bởi vì trước mắt Hàn Phi liền muốn chết bởi Thiên Trạch xà liên bên dưới. Đang lúc này, chu vi thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, thật giống thời gian đình chỉ lưu động bình thường. Thiên Trạch sáu cái xà liên định ở Hàn Phi trước mắt nửa tấc, gió ngừng, vẫn cũng ngừng, liền ngay cả Tử Nữ trong mắt bi thường cũng bị đông lại. Tất cả xung quanh phản phất một bức hình ảnh ngắt quán họa, như là bị người đè xuống phím tạm dừng. Lịch Lân kiếm kiếm linh cuối cùng là xuất hiện à? Huyền Vũ cảm nhận được chu vi cái kia cố quen thuộc lĩnh vực lực lượng trong mắt lập lòe tinh quang. Lịch Lân kiếm kiếm linh thả ra ngoài lĩnh vực, tự nhiên là giữ không nổi hắn. Hắn sở dĩ không ra tay cứu Hàn Phi, cũng là bởi vì cảm ứng được kiếm linh xuất hiện, Hàn Phi căn bản không cần hắn cứu. Nhìn từ hư không đột ngột xuất hiện ở Hàn Phi người bên cạnh hình kiếm linh, Huyền Vũ tinh thần trước nay chưa từng có tập trung, rất muốn tra xét huyền bí trong đó. Chỉ thấy cái kiêm lịch lần kiếm kiếm linh, hai mắt bị một cái miếng vải đen giao nhau che lại, thân hình cùng Hàn Phi xê xích không nhiều, một bộ võ giả trang phục, cầm trong tay một thanh kiếm, quanh thân đều là trắng đen điện ảnh giống như màu xám, tựa hồ đang thế giới của hắn không có sát thái. Kiếm, rốt cuộc muốn trải qua thế nào lột xác, mới có thể sản sinh loại này nắm giữ người sống ý thức kiếm linh đây? Lẽ nào là muốn dường như những người thượng cổ luyện kiếm sư bình thường, đem người sống ném vào kiếm trong lò, lấy người sống tế kiếm? Huyền Vũ nhìn không thấu, chỉ có thể ở đầu góc suy đoán lung tung. Có điều hắn nhớ tới Lịch Lân kiếm giới thiệu, kiếm là hung khí, danh kiếm càng có linh tính, cần lựa chọn mạnh mẽ chủ nhân, như vậy mới có thể giết càng nhiều sinh mệnh, cùng kiếm uống máu. Mà Nghịch Lân kiếm kiếm linh là thanh kiếm này các đời chủ nhân bên trong mạnh mẽ nhất cùng phù hợp nhất một vị vong linh, nó ký túc ở linh kiếm bên trong. Quan với cách nói này, Huyền Vũ có chính mình không giống kiến giải. Cái kia cái gọi là vong linh hắn cảm thấy đến hẳn là ngưng tụ kiếm khách tinh khí thần kiếm ý, cái gọi là uống máu hẳn là để kiếm ý trở nên mạnh mẽ một loại thủ đoạn. Lẽ nào kiếm khách đem chính mình suốt đời kiếm ý chuyển vào bội kiếm bên trong, tháng ngày tích lũy, gặp sản sinh kiếm linh sao? Ta đã hiểu, cho nên nói, này Nghịch Lân kiếm kiếm linh cũng không phải thật sự nắm giữ người sống ý thức, nó chỉ có điều là tương tự với tiền nhiệm mạnh nhất kiếm chủ hóa thân, nắm giữ vị kia kiếm chủ hành vi chuẩn tắc cùng phương thức tư duy, vĩnh viễn bị hạn chế ở cái kia giàn giáo bên trong, không cách nào làm ra vượt qua giàn giáo bên ngoài sự tình, mãi đến tận xuất hiện một vị càng mạnh mẽ kiếm chủ, đem này một cái kiếm linh dấu vết bao trùm, mới có thể phát sinh thay đổi. Nói như vậy, kỳ thực ta cũng là có khả năng để bội kiếm sản sinh hình người kiếm linh. Huyền Vũ trong mắt tinh mang càng ngày càng mạnh mẽ, hiểu được mấu chốt trong đó, rất là hài lòng. Nghịch Lân kiếm kiếm linh tựa hồ nhận ra được Huyền Vũ ánh mắt, liếc mắt hướng về nơi này liếc mắt một cái, thấy Huyền Vũ không có ý, nó liền lại quay đầu nhìn về phía trước người thiên trạch. Vung tay lên bên trong trường kiếm, một kiếm hoa sáu khí, lục đạo kiếm khí bay ra, đem Hàn Phi trước mắt sáu cái giữ tận xà liên trực tiếp bắn bay. Lĩnh vực. Lúc này thiên trạch cũng cuối cùng phản ứng lại. Mạnh mẽ hung sát chân khí trong nháy mắt thôi phát sáu cái xà liên màu đỏ đèn xương mù tràn ngập, cũng thả ra một chủng loại tự với lĩnh vực đồ vật chống lại. Hắn nhìn về phía chu vi, thiên địa từ lâu biến thành một mảnh trắng đen vẻ, người chung quanh cùng vật đã từ trong tầm mắt của hắn biến mất, nơi này là một cái chỉ còn giữ lại hắn cùng Nghịch Lân kiếm kiếm linh thế giới. Nha, không đúng, còn có một cái Huyền Vũ, có điều bị hắn quên mà thôi. Hắn ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hàn Phi, nói, quả nhiên, lần trước cũng không phải ngẫu nhiên, ngươi thật sự nắm giữ lĩnh vực. Không đúng, phải nói ngươi nắm giữ một cái nắm giữ linh vực kiếm. Thực sự là không nghĩ đến a, ngươi như thế yếu, dĩ nhiên có thể được một cái mạnh mẽ như vậy linh kiếm nhận chủ. Thiên Trạch nhớ tới cùng Hàn Phi ở bỏ đi Trịnh Quốc Vương cung trận chiến đó. Lúc đó hắn còn tưởng rằng kiếm kia ý lĩnh vực là trong bóng tối bảo vệ Hàn Phi người trên hai, hiện tại có thể xác nhận, người kia chính là Hàn Phi bản thân, hoặc là nói là nó kiếm trong tay. Ngươi đến cùng là gì ma người? Nhìn trước mắt vị này che mắt kiếm linh, trong lòng hắn hết sức tò mò, trong lịch sử có như vậy một vị mạnh mẽ kiếm khách sao? Hắn vì sao chưa từng nghe nói? Nhưng mà Nghịch Lân kiếm kiếm linh không nói, chỉ là một mực vung kiếm. Chương 398, Đại Tần danh kiếm bí ẩn chương 398, Đại Tần danh kiếm bí ẩn tại đây trên đời, bất kể là ai, chỉ cần nắm giữ lĩnh vực, đều được cho là một phương cường giả. Dù sao lĩnh vực là tiên tiên cảnh trung kỳ hoặc là trở lên cường giả mới có thể thứ năm giữ, người như vậy, đặt ở tổng võ thế giới mấy khối đại lục bản đồ trên, đều là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Thế nhưng lúc này, Thiên Trạch cùng Hàn Phi thực lực rất hiển nhiên đều vẫn không có đạt tiêu chuẩn, vậy bọn họ là sao vậy sử dụng tới lĩnh vực đây? Huyền Vũ rất hứng thú nhìn mấy lần, rất nhanh sẽ rõ ràng trong đó vấn đề. Thì ra là như vậy, đại tần trên vũ khí cũng thật là thần kỳ a. Hắn xem như là thấy rõ, Hàn Phi cùng Thiên Trạch có thể sử dụng tới lĩnh vực đều cùng bọn họ vũ khí trên tay thoát không khai quan hệ. Bọn họ vũ khí bên trong đều ẩn chứa một luồng kỳ lạ ý, chỉ cần kiếm chủ thực lực không quá yếu, cùng ý cộng hưởng, liền có thể sinh ra một luồng sức mạnh to lớn, tương tự với lĩnh vực. Đây chính là đại tần người như vậy si mê danh kiếm nguyên nhân sao? Huyền Vũ trong lòng suy đoán, thật giống như yểm nhật kiếm, triển khai đến mức tận cùng có thể bay lên một vòng nắng nóng, thủy hàn kiếm cũng có thể đóng băng ngàn dặm, sản sinh một cái băng chi lĩnh vực. Chỉ có điều loại này lĩnh vực là một loại các bản, so với chân chính lĩnh vực yếu hơn rất nhiều. Đúng là Hàn Phi trong tay Nghịch Lân kiếm là một cái bất ngờ, cấp bậc của nó muốn so với Thiên Trạch sáu cái xà liên cao hơn không ngừng một cấp độ. Hoàn toàn không so với chân chính lĩnh vực được. Có điều đáng tiếc, Hàn Phi thực lực quá yếu, hoàn toàn không phát huy ra Nghịch Lân kiếm uy lực không nói, hoàn thành liên lụy. Huyền Vũ ở một bên nhìn ra lắc lắc đầu. Bởi vì cuộc chiến đấu này từ đầu tới cuối, Hàn Phi đều là một cái bẫy người ngoài trạng thái, hoàn toàn không hề có một chút tham dự cảm. Thực lực của hắn quá yếu, căn bản là không có cách khống chế Nghịch Lân kiếm chiến đấu, vì lẽ đó chỉ có thể do Nghịch Lân kiếm kiếm linh mình cùng Thiên Trạch chiến đấu. Hơn nữa trong quá trình này, bởi vì Hàn Phi chân khí quá yếu, chỉ có thể tiêu hao lực lượng tinh thần đến duy trì Nghịch Lân kiếm chiến đấu, nếu tinh thần hắn tiêu hao quá đại không chống đỡ nổi, Nghịch Lân kiếm kiếm linh cũng sẽ bởi vậy vắng lặng, nói chẳng ra, Hàn Phi thực lực không cách nào chống đỡ Nghịch Lân kiếm chiến đấu quá lâu. Nhưng cho dù là như vậy, kiếm linh cũng vẫn như cũ chiếm thượng phòng, có thể thấy được vị kiếm Nghịch Lân kiếm mạnh nhất kiếm chủ thực lực mạnh bao nhiêu. Xoạt 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 xoạt. Chỉ thấy Nghịch Lân kiếm kiếm linh không ngừng vung kiếm, lang lệ kiếm chiêu như cuồng phong mưa rào giống như hướng về thiên trạch công tới, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sức mạnh bàng bạc cùng kiên quyết khí thế. Coi như là Huyền Vũ vị này kiếm đạo đại tông sư, cũng không khỏi gật gật đầu. Thiên Trạch không dám có chút bất cẩn, điều khiển 6 cái xà liên tạ chặn hữu cách, màu đỏ đen xương mù cùng trắng đen xen kẽ kiếm khí lẫn nhau va chạm, bùng nổ ra từng trận len ken cong cong tiếng nổ vang rền. Tại đây kịch liệt giao chiến bên trong, Thiên Trạch cũng cảm nhận được Nghịch Lân kiếm kiếm linh kiếm pháp quỷ dị khó lường, không hề hình thái có thể nói, rồi lại chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Trong lòng hắn âm thầm thán phục, này kiếm linh thực lực càng kinh khủng như thế. Như đổi làm bình thường, hắn hay là còn có tâm tư cân nhắc tỉ mỉ phương pháp phá giải, nhưng giờ khắc này thân ở đối phương lĩnh vực bên trong không gian, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó ứng đối trước mắt công kích. Hừ, coi như ngươi này kiếm lợi hại đến đâu, cũng chỉ có điều là một cái kiếm linh mà thôi. Thiên Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, trên người chân khí điên cuồng phun trào, xà liên trên màu đỏ đèn xương mù càng nồng nặc, phản phất thực chất hóa bình thường, trên không trung vặn vẹo xoay quanh. Hắn đột nhiên đem bốn phương tám hướng xà liên tụ lại là một, hóa thành một cái to lớn hắc xà, hướng về kiếm linh lắc đầu quay bôi mà đi, tùy ý hoành hành, nỗ lực lấy loại này phạm vi lớn công kích quấy dậy nó tiết tấu. Nghịch Lân kiếm kiếm linh thân hình lóe lên, ung dung tách ra thiên trạch công kích, sau đó như là ma lấn gần thiên trạch. Tại đây trắng đen trong lĩnh vực, nó mới là chỗ tệ. Thiên trạch chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, một đạo kiếm khí liền đã phả vào mặt. Hắn vội vã nghiêng người tránh né, nhưng này kiếm khí sát mở vai của hắn sẽ qua, ở áo của hắn trên lưu lại một đạo thật dài lỗ hồng, da thịt cũng bị kiếm khí cắt vỡ, chảy ra từng tia máu tươi. Tốc độ thật nhanh. Thiên trạch trong lòng rùng mình, có điều hắn liếc mắt nhìn cái trán đã đổ mồ hôi Hàn Phi, biết rõ vị này nhược gia kiếm chủ chống đỡ không được bao lâu, kéo chính là. Thế là, hắn quyết định chủ động tấn công. Chỉ thấy toàn thân hắn chân khí tràn vào, hai tay nhanh chóng vung dậy, xà liên trong nháy mắt trở nên càng thêm linh động, phảng phất có sinh mệnh bình thường, hướng về Nghịch Lân kiếm kiếm linh đối phó đi. Nghịch Lân kiếm kiếm linh thấy thế, không chút hoang mang, trường kiếm trong tay vãn ra mấy cái kiếm hoa, tinh chuẩn địa đẩy ra quân tới xà liên. Hai bên ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Mà một bên bị thiên trạch quên Huyền Vũ, giờ khắc này chính đầy hứng thú mà nhìn cuộc chiến đấu này. Hai tay hắn ôm ngực, khóe miệng hơi dương lên, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt sớm có dự liệu. Cuộc tỷ thí này đúng là so với ta tưởng tượng muốn đặc sắc, Thiên Trạch không thẹn là Bách Việt Thiên Đoàn lão đại, ở Nghịch Lân kiếm trong lĩnh vực có thể chống đỡ như thế lâu, vẫn rất có phân lượng. Có điều, này kiếm linh thực lực cũng thực tại khiến người ta thán phục, Hàn Phi như thế yếu, đến tột cùng là làm sao để nó nhận chủ đây? Lẽ nào là dùng tài hoa? Huyền Vũ trong lòng âm thầm suy tư. Ở trong chiến đấu kịch liệt, Thiên Trạch đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ phát sinh biến hóa tế nhị. Nguyên bản trắng đen thế giới bắt đầu lóe lên đến, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Trong lòng hắn vui vẻ, nhìn về phía Hàn Phi, quả nhiên chỉ thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ. À gặc, ngươi cuối cùng muốn không chống đỡ được sao? Ý thức được cái này có thể là cuộc chiến đấu này tiếp cận kết thúc tín hiệu. Nghĩ đến bên trong, hắn không bảo lưu nữa thực lực, đem toàn thân chân khí đều rót vào đến xà liên bên trong. Xà liên trong nháy mắt bành trướng mấy lần, màu đỏ đen sương mù phóng lên trời, hướng về Nghịch Lân kiếm kiếm linh bao phủ mà đi. Nghịch Lân kiếm kiếm linh tự nhiên cũng cảm nhận được Hàn Phi tình hình, rất là bất mãn, nó quanh thân khí tức vậy đột nhiên tăng cường, trong tay Nghịch Lân kiếm phóng ra tia sáng chói mắt. Chỉ thấy nó nhảy lên thật cao. Phía sau xuất hiện một vòng minh nguyệt, trong tay Nghịch Lân kiếm biến đổi hai biến bốn, rất nhanh sẽ che kín toàn bộ bầu trời. Hắn kiếm chỉ duỗi một cái, nhất thời như vạn kiếm cùng phát, vô số đạo kiếm khí bắn mạnh hướng về thiên trạch, như muốn bắn ngựa lớn tổ ong. Này một kiếm ẩn chứa bị thiên diện địa sức mạnh, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Ha ha, quả nhiên mỗi cái kiếm khách đều chống đỡ không được vạn kiếm quy tông mị lực. Huyền Vũ nhìn thấy này quen thuộc một chiêu, hiểu ý nở nụ cười. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đầy trời kiếm khí cùng sau cái xà liên sức mạnh lẫn nhau va chạm, bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ sóng xung kích. Toàn bộ trắng đen lĩnh vực kịch liệt lay động lên, ngoại giới mặt đất đều có từng đạo vết nứt như chi chu vong giống như lan tràn ra. Thiên trạch bị này cỗ sức mạnh to lớn đánh bay đi ra ngoài, kiếm linh một cái thuấn di lại xuất hiện ở bay ngược thiên trạch trước mặt, ở lĩnh vực biến mất trước, tần tần một kiếm đem thiên trạch bổ ra lĩnh vực ở ngoài. Làm ánh sáng tiêu tan, chu vi trắng đen thế giới bắt đầu dần dần rút đi, thế giới hiện thực cảnh tượng một lần nữa nổi lên. Chương 399, chớp mắt quét ngang Bách Việt Thiên Đoàn, hai chương hợp nhất, chương 399, chớp mắt quét ngang Bách Việt Thiên Đoàn, hai chương hợp nhất, trong lĩnh vực, kiếm linh cùng thiên trạch đại chiến một hồi. Thời gian nhìn như quá khứ rất lâu, nhưng ngoại giới chỉ là quá khứ khó có thể nhận biết nháy mắt mà thôi, tương đương với bất động. Làm Nghịch Lân kiếm lĩnh vực biến mất hậu, ngoại giới thời gian cuối cùng một lần nữa lưu động. Từ nữ, vô song bị cùng khu thi ma mọi người xem ra không còn là bất động, hoàn toàn khôi phục bình thường hành động. Sau khi bọn họ thấy rõ Hàn Phi cùng Thiên Trạch dáng rất hậu, đều một mặt kinh ngạc. Phát sinh cái gì? Chỉ thấy Hàn Phi sắc mặt tái nhợt, thân thể loạn choạng, Thiên Trạch càng thảm hại hơn, miệng lớn thở hổn hển, trên người nhiều chỗ bị thương, máu tươi nhuộm đỏ áo của hắn. Từ nữ mọi người vô cùng nghi hoặc. Căn bản không rõ sợ cương mới phát sinh ở trong lĩnh vực sự tình. Hàn Phi, ngươi không sao chứ? Tử nữ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn thân thể, mà Hàn Phi cũng thuận thế tựa ở tử nữ trong lồng ngực, ta không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao quá đại mà thôi, loại này cảm giác thực sự là thống khổ. Một bên Huyền Vũ thấy này, lắc lắc đầu, nói, Hàn Phi ngươi thân thể thực sự là thái hư. Nói, liền từ trong lòng lấy ra một cái bạch ngọc bình, ném tới, nói, "Ê, đem đan dược này ăn đi, đây chính là thứ tốt, ngươi sau này dùng hết Nghịch Lân kiếm nhớ tới ăn một viên, ta cũng không muốn xem ngươi tráng niên mất sớm." Những đan dược này người ở bên ngoài xem ra đều là hiếm thấy chữa thương an thần thánh dược, Huyền Vũ vẫn luôn có ở trên người bị, có điều đáng tiếc, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, vẫn luôn không dùng được, không cần. Hiện tại hắn thể phách càng là trước nay chưa từng có mạnh mẽ, bị thương tỷ lệ càng nhỏ hơn, những đan dược này sau này thì càng không dùng được, không cần, vẫn là đưa cho càng cần phải nó người sử dụng đi. Hàn Phi tiếp nhận bình ngọc nhỏ hậu, cũng không nghi ngờ có hắn, trực tiếp từ bên trong đổ ra một viên đan dược nuốt vào, trong mấy mắt, sắc mặt hắn liền hồng hào lên, tinh thần thoải mái, thần thái sáng láng. Thứ tốt ta. Hắn liếc mắt nhìn trong bình ngọc nhỏ còn có mười mấy viên, nhất thời mặt mày hớn hở đem thu vào trong lòng. Ma vô song quỷ, khu thi ma, Bách Độc Vương tam người nhìn thấy Thiên Trạch bị thương, cũng liền vội vàng tiến lên, liền muốn đối với Hàn Phi mọi người động thủ, có điều bị Thiên Trạch phất tay ngăn lại. Thiên Trạch bình phục thương thế bên trong cơ thể hậu, sâu sắc nhìn Hàn Phi một ánh mắt, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nói: "Cuộc chiến hôm nay, coi như ta thua, ngươi hiện tại có tư cách cùng ta kết minh, nói một chút kế hoạch của ngươi đi, ngươi phải như thế nào giúp ta cứu ra Diễm Linh Cơ?" Hàn Phi sắc mặt vui vẻ, liền tràn đầy tự tin cùng Thiên Trạch tính toán lên. Huyền Vũ thấy Hàn Phi bọn họ đang bàn luận kế hoạch tỉ mỉ công việc, thế là liền thu tầm mắt lại, đưa mắt đặt ở Thiên Trạch phía sau khu thi trên ma thân. Cái kia môn khu thi bí thuật, hắn nhưng là mơ ước hồi lâu. Hắn mở miệng nói rằng, Hàn Phi, ngươi sự tình nếu đã hoàn thành rồi, vậy thì đến phiên ta. Nói xong, hắn cũng mặc kệ những người khác sao vậy nghĩ, trực tiếp một cái cất bước, trong nháy mắt xuất hiện ở khu thi ma thân trước. Hứ. Khu thi ma nhìn đống nhiên xuất hiện ở trước người mình Huyền Vũ, bị giật mình. Nhận biết được nguy hiểm hắn, vội vã triển khai khinh công, đã nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất lùi lại. Nhưng mà tốc độ của hắn ở Huyền Vũ trước mặt quá chậm. Chỉ thấy Huyền Vũ chậm chậm đưa tay phải ra, trực tiếp đặt ở khu thi ma trên bả vai, hòa ái dễ gần cười nói, không cần sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Ta đây là một cái đạo sĩ, đối với ngươi cái kia môn khu thi bí thuật hết sức cảm thấy hứng thú, không biết ngươi có vui hay không đưa cho ta xem một chút ta. Nói, trên tay hắn sức lực trở nên càng nặng nề, rất nhiều ngươi không đáp ứng, ta liền nghiền nát ngươi tư thế. Đối với bọn họ những người này, Huyền Vũ đối phó lên là không chút nào gánh nặng trong lòng. Khu thi ma hai mắt sợ hãi, bởi vì hắn bất luận sao vậy kiếm chát, thân thể căn bản là không thể động đậy. Huyền Vũ cái tay kia dường như Thái Sơn bình thường, đem hắn một thân tu vi, tất cả pháp thuật toàn bộ cầm cố lại. Các ngươi đây là gì ma ý tứ? Biến cố này, để Thiên Trạch sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phi cùng Huyền Vũ, cảm giác mình bị trêu chọc. Đối với biến cố này, Hàn Phi cùng Tử Nữ cũng vô cùng bất ngờ. Tử Nữ cảm nhận được Thiên Trạch tỏa ra sát ý, vội vã che ở Hàn Phi trước người, lần này nàng chăm chú đem Hàn Phi bảo hộ ở phía sau. Mà Hàn Phi thì lại bất đắc dĩ cười khổ, nói với Thiên Trạch, Huyền Vũ đạo trưởng mặc dù là bằng hữu của chúng ta, thế nhưng chuyện gì khác, chúng ta cũng không cách nào can thiệp. Hắn tiếp theo lại cảm khái nói, Thiên Trạch, ta cho ngươi một cái lời khuyên đi, các ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn theo, ấn Huyền Vũ đạo trưởng lời nói làm, tuyệt đối không nên nghĩ cùng hắn động thủ, thực lực của hắn quá siêu quý cách. Hàn Phi vô cùng rõ ràng Huyền Vũ thực lực, hắn nghịch lân kiếm kiếm linh nhưng là cho hắn lan truyền tin tức, nói Huyền Vũ thực lực so với nghịch lân kiếm các đời mạnh nhất kiếm chủ đều mạnh hơn. So với sống sót mạnh nhất kiếm chủ càng mạnh hơn, này hàm kim lượng có thể quá khủng bố. Nhưng mà vô cùng phẫn nộ Thiên Trạch cũng sẽ không quản Hàn Phi cảnh cáo, cừu hận cùng phẫn nộ đã chiếm cứ tâm linh của hắn, hắn lúc này sắp mất đi lý trí. Hắn từng bước một đi tới Huyền Vũ trước mặt, trầm giọng quát lạnh, thả ra hắn. Nhưng mà Huyền Vũ không động với chung, một tay trấn áp khu thi ma, quay đầu bình tĩnh nhìn về phía Thiên Trạch. Trong đáy mắt, tối tăm trong rừng, không khí ngột ngạt đến dường như báo táp đến đêm trước. Giết hắn cho ta. Thấy Huyền Vũ không nhìn lời của mình, Thiên Trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Vô song quỷ cái kia cao to như núi nhỏ thân thể đứng sững ở Huyền Vũ bên cạnh, khác nào một tòa không thể vượt qua tháp sắt. Nghe được Thiên Trạch mệnh lệnh hầu, hắn trợn tròn đôi mắt, trong mắt lập lòe hung quang, cánh tay tráng kiện cao cao vung lên, mang theo gào thét tiếng gió, hướng về Huyền Vũ mạnh mẽ nổ ra một quyền. Cú đấm này ẩn chứa vô tận ma lực, không khí đều bị đè ép đến phát sinh sắc bén gào thét, phản phất liền không gian đều phải bị cú đấm này nổ nát. Huyền Vũ nhưng thần sắc bình tĩnh, không gặp chút nào hoảng loạn. Ngươi thể phách vẫn là quá yếu, ngày hôm nay liền để ta đến dạy dỗ ngươi như thế nào mạnh nhất thể phách. Hắn nói, hơi nghiêng người, dưới chân bước tiến mềm mại địa xoay một cái, đồng thời quyền trái bỗng nhiên phát lực, hướng về vô song quỷ quả đấm to lớn thẳng tắp tiến lên liên tiếp. Này nhìn như tùy ý một quyền, nhưng ẩn chứa kinh người lực bộc phát. Trong phút chốc, hai tiếng vang trầm đồng thời nổ tung, phản phất hai viên đạn pháo trên không trung va chạm. Chỉ thấy vô song quỷ cái kia như tháp sắt thân thể như bị sét đánh, cả người xem như diều đứt dây bình thường hướng về hậu bay ngược ra ngoài. Hắn khổng lồ thân thể ở trong không khí xẹt qua một đạo thật dài vĩ lưu, trực tiếp bay ra trăm mét có hơn. Ven đường đụng gãy mười mấy gốc cây khổng lồ cổ thụ, tráng kiện thụ cản ở lực xung kích cực lớn dưới dồn dập gãy vỡ, vụn gỗ bay ngang. Vô song quỷ cái kia gân thép xương sắt thân thể đập đầm ầm rơi vào địa, vung lên một mảnh bụi bặm, không rõ sống chết. Điều này ma khả năng. Huyền Vũ phía sau Bách Độc Vương thấy thế, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, sau đó chính là hung tàn. Thân hình hắn lóe lên, quỷ mị địa nhằm phía Huyền Vũ, hai tay nhanh chóng múa, vô số bé nhỏ độc trùng như giọt mưa giống như hướng về Huyền Vũ vọt tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn tung ra một luồng màu xanh sẫm khói độc tràn ngập ra, nơi đi qua, hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, mặt đất cũng bị ăn mòn ra từng cái màu đen lấm tấm. Huyền Vũ nhưng bình tĩnh không sợ, những người độc trùng đến hắn trước người, tựa như cùng va vào một tầng vô hình trường lực, vỡ nát tan cảnh rơi xuống, mảnh dịch không dính vào người. Mà cái kia tràn ngập khói độc thì bị hắn không nhìn thẳng, hắn thể phách sắp chuyển hóa thành tiên tiên đạo thể từ lâu đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, đối với thế gian tuyệt đại đa số độc đều có miễn dịch năng lực. Bách Độc Vương những thủ đoạn này ở trước mặt hắn căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Không thể, tuyệt đối không thể. Bách Độc Vương mắt thấy chính mình độc không có hiệu quả chút nào, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn chưa chờ hắn làm ra động tác kế tiếp, Huyền Vũ bóng người liền biến mất ở màu xanh sẫm trong làn khói độc, lại xuất hiện dĩ nhiên đi đến trước mặt hắn. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hùng hồn kình khí mơn trớn, Bách Độc Vương giã bay ngược ra ngoài, bước vô song quỷ hậu bụi. Huyền Vũ công kích thực sự là quá nhanh, dừng tay cho ta. Lúc này, Thiên Trạch tiếng giống giận dữ mới từ phía sau chuyển đến. Đồng thời, hắn vẫn nộ công kích cũng đến. Chỉ thấy 6 cái đen đỏ xà liên dường như linh động độc xà giống như, đã đi đến Huyền Vũ phía sau, mãnh liệt cuốn tới. Xà liên trên màu đỏ đèn xương mù cuộn, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Thiên Trạch hai mắt đỏ chót, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn vừa nãy liền như vậy trơ mắt nhìn đồng bạn liên tiếp bị đánh bay, nhưng không kịp cứu viện, tốc độ của hắn căn bản theo không kịp Huyền Vũ. Cảm nhận được phía sau kéo tới 6 cái xà liên, Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người, chuyện quái dị phát sinh, những người xà liên như là bất động bình thường. Điều này là bởi vì Huyền Vũ tốc độ quá nhanh, thật giống như quỷ sĩ vợ chạy đi thời điểm, chu vi đồ vật đều giống như bị hình ảnh ngắt quãng tự. Huyền Vũ nhìn những ngày xà liên, đột nhiên đánh ra một trường, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh bộc phát ra. Chỉ nghe lộng sắt một tiếng vang dọn, kiên cố vô cùng, cùng danh kiếm không phân cao thấp xà liên, càng bị bàn tay của hắn mạnh mẽ đập nát. Chỉ là trong chớp mắt, thiên trạch 6 cái xà liên liền toàn bộ vỡ vụn, thiên trạch bản thân cũng bị Huyền Vũ duỗi bàn tay, trực tiếp xem sách gà con bình thường để ở trên tay. Thiên trạch hai chân cách mặt đất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đã nghĩ liệu mình kiếm chát, nhưng mà hắn lại phát hiện sức mạnh của chính mình đều bị một luồng sức mạnh vô thượng cầm cố lại. Hắn cảm giác mình sức mạnh ở Huyền Vũ trước mặt, liền dường như lấy trứng chọi đá. Trong ngay mắt, thiên trạch ánh mắt liền phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản tràn ngập lệ khí cùng điên cuồng hai mắt, lập tức trở nên trong suốt lên, phản phất một vị trong suốt ngu xuẩn sinh viên đại học. Hắn cũng không sợ chết, thế nhưng cừu hận của hắn vẫn không có báo, hắn không muốn chính mình nên chết như thế không có ý nghĩa. Hắn ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ, trong lòng dâng lên một luồng sâu sắc cảm giác vô lực. Vào đúng lúc này, hắn rõ ràng nhận rõ giữa hai người như hồng câu giống như chênh lệch thật lớn. Loại này chênh lệch không chỉ thể hiện ở vũ lực trên, càng thể hiện ở một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ khí chàng bên trên. Hắn rõ ràng, trước mắt Huyền Vũ là một cái chính mình căn bản là không có cách chống lại tồn tại, phản kháng vào lúc này có vẻ như vậy uổng công vô ích. Từ đó, Huyền Vũ tay trái nhấc theo thiên trạch, tay phải đè lên khu thi ma, dường như trong thiên địa bất bại chiến thần. Chuyện này, nhìn tình cảnh này Hàn Phi cùng Tử Nữ kinh ngạc đến há to miệng. Huyền Vũ cùng Bách Việt Thiên đoàn quá trình chiến đấu thực sự quá ngắn ngủi, liền một cái hô hấp cũng chưa tới liền trực tiếp kết thúc. Hàn Phi cùng Tử Nữ cảm thấy đến có chút mộng ảo. Đặc biệt Hàn Phi, vừa nãy Lịch Lân kiếm kiếm linh cùng thiên trạch chiến đấu, hắn nhưng là từ đầu tới đuôi đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng vừa mới cái kia mạnh mẽ thiên trạch, ở Huyền Vũ trước mặt nhưng liền một chiêu đều không đón được, trực tiếp bị người xem sách gà con bình thường nhấc theo. Huyền Vũ không để ý đến bọn họ sao vậy nghĩ, mà là nhìn về phía một mặt dại ra khu thi ma, tiếp tục cùng Ái Dễ thân hỏi, nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ vậy thì đem khu thi bí thuật lấy ra cho ta nhìn một chút đi. Khu thi ma nhìn về phía Huyền Vũ trên tay trái thiên trạch, nhìn thấy thiên trạch gật đầu, hắn liền vội vàng đem trong lồng ngực bí tịch lấy ra, còn đem bên trong tiếng lóng còn có tu hành bí quyết một mạch nói cho Huyền Vũ, hắn đúng là bị sợ rồi. Hắn chưa từng nhìn thấy kinh khủng như thế đạo trưởng. Một bên Tử Nữ cùng Hàn Phi cũng là âm thầm liễu lưới. Bàn tay bằng thịt nát thánh binh, Huyền Vũ thân thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Lẽ nào đạo gia nói tới thân thể thành thánh chi pháp thật sự tồn tại? Nay Huyền Vũ thân thể cường độ đã sớm vượt qua nông gia thần nông đường cái kia điện khánh đi. Phải biết điện khánh nhưng là mặc giáp môn trăm năm hiếm có kỳ tài, thân thể từ lâu đau thương bất nhập, một thân khổ luyện ngạnh công được khen là đầu đồng tái sát, bách chiến không thương. Huyền Vũ thấy khu thi ma như vậy thất thời, liền buông tay ra, đem hắn cùng tiên trạch thả. Sau đó tùy ý lật xem nâng lên trong tay bí tịch, ở trong lòng tự lẩm bẩm, đây chính là khu thi bí thuật sao? Cũng thật là thần kỳ. Ánh mắt của hắn ở bí tịch giữa những hàng chữ qua lại, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng đang nhanh chóng phân tích thôi diễn cái môn này bí thuật kỳ diệu địa phương. Trang sách trên ghi chép phù văn, thần chú cùng với đặc biệt phương pháp tu hành, đối với Huyền Vũ tới nói tuy không tính đặc biệt cao thầm, nhưng trong đó một ít đặc biệt dòng suy nghĩ cùng kỹ xảo vẫn là gây nên hứng thú của hắn. Đặc biệt là quan với làm sao cùng thi thể thành lập tinh thần liên hệ cũng điều khiển chúng nó hành động bộ phận, cùng hắn di vang biết pháp thuật có không ít sự khác biệt. Ta dĩ nhiên ở trong này nhìn thấy di hồn đại pháp cái bóng, pháp môn này cùng di hồn đại pháp rất là phù hợp, mượn nó đúng là có thể làm cho ta di hồn đại pháp được bù mạnh, thậm chí lên cấp bậc. Không chỉ như vậy, nay tựa hồ còn dính đến linh hồn mức độ, đây chính là lại một đại đầu đề, thực sự là thu hoạch không ít, không hưởng chuyến này à. Kiểm tra xong khu thi bí thuật sau khi, Huyền Vũ rất là thỏa mãn. Mà vào lúc này, bị hắn đánh bay đi ra ngoài 100 mét vô song quỷ cùng Mạch Độc Vương, cũng nâng đi trở về. Huyền Vũ sức mạnh kiểm soát rất khá, bọn họ chỉ là bị thương, cũng chưa chết, tu dưỡng mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Nhìn thấy bọn họ không có gì đáng ngại, Thiên Trạch cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tạ Huyền Vũ đạo trưởng hạ thủ lưu tình. Thần sắc hắn phức tạp nói rằng, hắn rõ ràng, Huyền Vũ nếu là thật muốn giết bọn họ tất cả mọi người đều không có sống sót khả năng. Muốn tạ ngươi liền tạ Hàn Phi đi, dù sao các ngươi còn muốn cùng hắn hợp tác. Huyền Vũ không có vấn đề nói, yên tâm, chỉ cần hắn có thể cứu ra Diễm Linh Cơ, đáp ứng chuyện gì khác ta sẽ làm được. Dứt lời, Thiên Trạch liền kéo bị thương thân thể, mang theo ba vị thủ hạ, chậm rãi rời đi. Hàn Phi nhìn Thiên Trạch rời đi bóng lưng, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay gặp mặt biến đổi bất ngờ, có thể cùng đối phương kết minh thành công, thực sự là không dễ dàng à, có điều có sự gia nhập của bọn họ, đối phó Cơ Vô Dạ mọi người ta thì càng có lòng tin. Hàn Phi tự lẩm bẩm. Lúc này, Tế Vũ vẫn như cũ tí tách lòng đất, phản phất đang vì trận này gặp mặt, vẽ lên một cái khác dấu chấm tròn. Mà vào lúc này, Tần Quốc Tân phái đến sứ giả Lý Tư, cũng cuối cùng ở đi đến Hàn Quốc. Một người mặc áo trắng thanh niên, cũng ở cái nhiếp bảo vệ cho, bí mật tiến vào Hàn Quốc Tân Trịnh. Chương 400, Tổ Long mệnh cách chương 400, Tổ Long mệnh cách đường về trên đường. Xe ngựa chậm rãi lái vào quần quận sóng ngầm Tân Trịnh thành. Trên xe, Hàn Phi rất là bất đắc dĩ nói, "Huyền Vũ đạo trưởng, lần sau ngươi có chuyện, thỉnh cầu sớm nói với chúng ta một tiếng, như ngươi vậy khiến cho chúng ta đột nhiên cả kinh, trái tim không chịu được a." Bây giờ trở về nhớ tới Huyền Vũ cái kia ngoài ý muốn cử động, hắn vẫn có chút cay đắng. Trước mắt vị đạo trưởng này hành vi căn bản là không có cách dự đoán. Nhân sinh khắp nơi tràn ngập kinh hỉ, này không phải rất tốt mà, hơn nữa ngươi lần này mục đích cũng hoàn mỹ đạt thành rồi, thật đáng mừng a. Huyền Vũ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là một mực mà túi đầu nhìn trong tay khu thi bí thuật mặt trên nội dung thật sự vô cùng thú vị. Bên trong giảng giải làm sao để chết đi thi thể hành động, công kích người khác, làm sao để thi thể mở miệng thổ chân ôn, nói ra nó khi còn sống trong đầu bí mật. Thật sự rất thần kỳ. Vật mới mẻ, đều là như vậy hấp dẫn người. Huyền Vũ nhìn ra say xương ngon lành. Hàn Phi cùng Tử Nữ nhìn thấy hắn dáng dấp này, đối diện một ánh mắt, trong mắt càng bất đắc dĩ. Thật giống như bọn họ trước nói, như vậy cường giả siêu cấp hành vi, bọn họ căn bản là không có cách khoảng trường, trái phải. Nghĩ đến trước Huyền Vũ như bẻ cành khô quét ngang Thiên Trạch đám người bọn họ, hai người trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ, cũng còn tốt Huyền Vũ đạo trưởng đối với chúng ta không có ác ý, nếu không thì chúng ta liền muốn xui xẻo rồi. Như vậy thực lực khủng bố, từ lâu vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, càng đáng sợ chính là, không có ai biết đạo Huyền Vũ dùng không dùng ra toàn lực. Dọc theo đường đi vô sự phát sinh, đoàn người rất mau trở lại đến Tử Lan Hiên. Màn đêm những người bách điều sát thủ đều bị phẫn nộ vệ trang kiềm chế lại, khoảng thời gian này hẳn là không có khe hở tìm đến Hàn Phi phiền phức. Cũng không lâu lắm, Tử Lan Hiên liền cũng thu được Tần Quốc sứ đoàn đã đến Tân Trịnh thành tin tức. Hàn Phi, nghe nói lần này Tần Quốc tân sứ thần tên là Lý Tư, nói vậy ngươi đối với hắn hết sức quen thuộc đi, muốn đi nhìn một lần vị này cố nhân ngày xưa sao? Huyền Vũ trêu chọc nói rằng, hắn biết Hàn Phi cùng Lý Tư quan hệ, hai người đều sư gia tu tử, là đồng môn sư huynh đệ. Có điều Hàn Phi ở Tiểu Thánh Hiền Trang biểu hiện có thể còn mạnh hơn Lý Tư quá nhiều rồi, rất được nó lao sư tuân tử yêu thích, nói Hàn Phi là tuân tử thích nhất đệ tử cũng không quá đáng. Hàn Phi nghe vậy, trong mắt cũng có hồi ức, có điều hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, sư đệ hắn hiện tại là cao quý tần sứ, tự nhiên sẽ có chuyên môn tiếp đón sứ đoàn người đi gặp, việc này có thể không về ta cái này tư khấu quản. Hơn nữa ta cùng hắn lúc này tất cả đều bị chủ, cố có giao tình có thể không gây nên quá mạnh liệt dùng. Hắn tuy rằng muốn đi nhìn một lần Lý Tư, thế nhưng cái này không đội bằng được, đến phải có thời cơ thích hợp. Một bên khác, Thứ công tử Hàn Vũ đi đến cổng thành nên tiếp tần sứ. Chỉ thấy Lý Tư cưỡi cao đầu đại mã, uy phong lấm lấm đi ở sứ đoàn hàng đầu. Ánh mắt của hắn nhìn quét đến đây nên tiếp Hàn Quốc mọi người, trên mặt mang theo một vẻ nhàn nhạt mỉm cười, rồi lại mơ hồ lộ ra một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hàn Vũ tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, nghe tiếng đã lâu Lý đại nhân chi danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật vinh hạnh. Lý đại nhân một đường mệt nhọc. Hàn Quốc vận mệnh, vào đúng lúc này, bị Tần Quốc sứ giả thật chặt siết trong tay, cho dù Hàn Vũ là cao quý tứ công tử, cũng không dám chậm trễ chút nào. Lý Tư khẽ không người đáp lễ, ánh mắt ở Hàn Vũ bên cạnh nhìn quét vài lần, bình tĩnh nói rằng, tứ công tử khách khí, lần này phụ mệnh đi sứ Hàn Quốc, rất nhiều sự vụ mong rằng tứ công tử nhiều hiệp trợ. Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, thế nhưng mỗi một câu nói, mỗi một cái ánh mắt, đều phảng phất tẩn giấu đi vô tận thâm ý cùng tính toán, khiến người ta căn bản xem chi không ra. Hai bên Hàn Huyên quá hậu, Lý Tư ở Hàn Quốc mọi người cùng đi, bước vào vương cung. Ở bên ngoài, bầu không khí vẫn tính hòa hợp, nhưng lén lút, một hồi không có khói thuốc súng kịch liệt giao chiến, dĩ nhiên theo Lý Tư đến chính thức kéo dài màn che. Bát Linh Lung một trong thành tiểu đứng ở một khu nhà nóc nhà bên trên, nhìn phía dưới đường phố đi qua một cái nam tử mặc áo trắng. Xa xa nhìn tới, đó là một cái vô cùng thanh niên anh tuấn, ánh mắt lấp lánh có thần, làm cho người ta một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Ma khí chất của hắn, có thể nói là vô cùng thô bạo, bất kể là nhất cử nhất động, đều là như vậy thô bạo chết lẩu. Đột xuất nhất chính là hắn cầm kiếm tư thế, là dùng ngón cái đẩy kiếm cách. Ta thật vô minh, như thế nhiều năm qua đi, ngươi cầm kiếm thủ thế vẫn là không thay đổi chút nào đây. Thanh tiểu bóng người lóe lên, biến mất không còn tăm hơi, không biết ẩn nó đến nơi nào, tùy thời mà động. Hắn là Tần Quốc La Vong hàng đầu sát thủ một trong, Bát Linh Lung, tám mặt một thể, trong cơ thể có tám cái vong hồn, vô cùng quỷ dị. Tần Quốc thích khách vì sao phải đến ám sát Tần Vương doanh chính? Việc này kỳ thực rất dễ hiểu. Hiện tại Tần Quốc quyền lực gần như hoàn toàn nắm giữ ở Tần Vương á phụ cũng chính là tướng quốc La Bất Vi trong tay. Thế nhưng Tần Vương đã thành niên, chẳng mấy chốc sẽ đem những quyền lực này thu sạch về, La Bất Vi cùng hắn những người môn khách tự nhiên là không muốn thấy cảnh này, vì lẽ đó muốn doanh chính chết cũng liền bình thường. Hả? Nam tử mặc áo trắng bên người tuổi trẻ kiếm khách hình như có cảm thấy, trong nháy mắt quay đầu hướng về nóc nhà nhìn lại. Vậy mà lúc này trên nóc nhà từ lâu không còn bóng người, Bát Linh Lung đã trước một bước gần giấu đi. Sao vậy? Nam tử mặc áo trắng hỏi. Vẫn còn công tử, ngươi hôm nay tới đây Hàn Quốc quả nhiên vẫn là quá là mửa, trong bóng tối đã có người nhìn chằm chằm chúng ta, là một cái rất mạnh cao thủ. Cái nhiếp nói rằng. Ồ, ta đã bại lộ sao? Doanh chính không có một chút nào sợ sệt, có chỉ là nghi hoặc. Hắn đã tiến hành rồi ngụy trang, dọc theo đường đi cũng tận lực cẩn thận, hay là có người nhận ra thân phận chân thật của hắn sao? Đối với Phương Ưng nên là thông qua nhỏ bé địa phương nhận ra vẫn còn công tử ngươi, người này khẳng định đối với ngươi vô cùng hiểu rõ. Cái nhiếp suy đoán nói rằng, nghe nói lời này, Doanh Chính trầm mặc, hắn nghĩ tới rồi cái kia nhân phản loạn đã chết đi đệ đệ thành kiểu. Kỳ thực hắn cũng biết, hiện tại rất nhiều hắn thân bằng hữu muốn chính mình chết. Đây chính là làm vương muốn chịu đựng tình thân thử thách sao? Chúng ta đều là người thân, vì sao phải tàn sát lẫn nhau? Lẽ nào ngồi trên vương vị liền nhất định phải trở thành người cô đơn sao? Doanh Chính trong mắt lóe ra một tia mê man, có điều trong nháy mắt liền bị kiên định thay thế. Trong lòng hắn thiên hạ cỡ nào khổng lồ, cũng không có bởi vì điểm này sự tình liền ăn năn hối hận, bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản hắn hướng tâm bên trong lý tưởng cất bước. Trong lòng hắn cái kia thiên hạ cũng không hạn chế với Tần Quốc, càng không có hạn chế với Thất Quốc khu vực, mà là phóng tầm mắt hướng về Đại Tần bản đồ ở ngoài càng bao la thiên địa. Hắn không chỉ phải đem Thất Quốc thống nhất, còn muốn đem Đại Tần ở ngoài sở hữu bản đồ đều thu về Tần Quốc, hoàn thành chân chính đại nhất thống, hắn căn bản không có thời gian đến mê man. Doanh Chính đối với cái nhiếp cười nói, bên cạnh ta có tiên sinh ngươi vị này đệ nhất kiếm thánh ở, coi như bị nhận ra thì đã có sao, những người si ngôi quỷ quái ta không sợ chút nào. Hắn đối với cái nhiếp là 100 tín nhiệm. Cũng bởi như thế, ngày sau đối với cái nhiếp phản bội, hắn mới gặp có vẻ tức giận như thế. Ngày thứ hai, Tử Lan Hiên, Huyền Vũ vị trí nhã gian bên trong. Lúc này hắn chính mê mội với nghiên cứu khu thi bí thuật huyền bí, đồng nhiên, hắn nhận biết được một luồng khí tức quái dị tại bên trong Tử Lan Hiên tràn ngập, có việc gì à? Hắn đem năng lực cảm nhận phát tán ra, chỉ là trong nháy mắt, hắn hai mắt liền phóng ra một vệ tinh quang, ha ha, hóa ra là Thủy Hoàng đế bệ hạ đến sao, vậy thì chẳng trách. Chỉ là bệ hạ khí tức trên người tựa hồ có hơi không đúng a. Huyền Vũ đưa tay nặng nặng cảm. Ở cảm nhận của hắn bên trong, Doanh Chính cũng không phải một người bình thường, nó trên người ẩn giấu đi một luồng rất thâm ảo khí tức. Thú vị, thực sự là quá thú vị, ta hiện tại liền đi nhìn một lần hắn, ta ngược lại muốn xem là sao vậy cái sự. Tử Lan Hiên một gian hoàn cảnh duyên dáng u tĩnh nhã gian bên trong, Hàn Phi cùng Doanh Chính chính đang trò chuyện với nhau thật vui, bọn họ liền phảng phất gặp phải nhân sinh chi kỷ bình thường, nói năng thoải mái, kể ra từng người giấc mơ. Đặc biệt Doanh Chính, đối với Hàn Phi viết những cuốn sách đại thêm tán thưởng, thưởng thức tình giận với nói nên lời. Có điều rất hiếm có chính là, lần này phụ trách bảo vệ Doanh Chính an nguy cái Nhiếp dĩ nhiên không ở bên cạnh hắn, tựa hồ là đi gặp cái gì người. Đang lúc này, Huyền Vũ cửa đều không gõ liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Hắn ngay lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía trong đó ngồi thanh niên Doanh Chính trên người. Hắn chính là Tần Vương Doanh Chính sao? Tương lai thiên cổ nhất đế, thủy hoàng đế bệ hạ. Nhìn vị này thô bạo lộ ra ngoài nam nhân, Huyền Vũ trong lòng tràn ngập thổn thức. Không thẹn là thiên cổ nhất đế, này một phần can đảm cùng khí độ, căn bản là không phải người thường có khả năng nắm giữ. Huyền Vũ rất rõ ràng, hiện tại bất kể là Tần Quốc, vẫn là Hàn Quốc chờ cái khác lục quốc, muốn Doanh Chính chết người thực sự là quá nhiều quá nhiều. Như đem bọn họ xếp thành đội, có thể từ Hàn Quốc Tân Trịnh xếp tới Tần Quốc Hàm Dương đi. Tại đây cái giả dối quỷ quệ thời khắc, Doanh Chính nhưng còn dám rời đi an toàn Hàm Dương vô cùng, thân phó Hàn Quốc, vậy thì không phải người bình thường có thể làm được đi ra sự tình. Huyền Vũ còn biết, tại đây mây gió biến ảo thời khắc, Tần Quốc cái kia thần bí mà làm người nghe tiếng đã sợ mất mật đỉnh cấp sát thủ, Bát Linh Lung dường như ẩn nấp với trong bóng tối quỷ mị, đã lặng yên không một tiếng động địa theo đuôi Tần Vương Doanh Chính đi đến Tân Trịnh. Bọn họ thân hình phập phù, hoa vào ở tòa này thành thị bên trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tốt nhất, chuẩn bị đối với Tần Vương phát động một đòn chí mạng. Bát Linh Lung thành viên mỗi cái người mang tuyệt kỹ, bọn họ phối hợp hiệu ngầm, như một thể, mỗi người đều là giết người không chớp mắt lanh khốc sát thủ, lần này hành động, chỉ ở lấy Tần Vương tính mạng. Khéo léo, tám mặt một thể. Bọn họ nhìn như là tám người, kỳ thực chỉ là một người. Cất giấu trong đó một vị rất đáng sợ La Vong chứa thiên số một sát thủ, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hắn dùng kiếm đen giết chết La Vong giết cấp sát thủ Càn Giết, hầu hấp thu linh hồn của hắn cũng ngủ say, là Bát Linh Lung bản thể. Hắc Bạch Huyền Tiễn nắm giữ có thể hấp thu bị hắn giết chết người linh hồn, được nó ký ức cùng năng lực, vô cùng kỳ dị. Huyền Vũ cũng biết, cơ vô dạ màn đêm tổ chức, cái này ở Hàn Quốc quyền thế ngập trời, trong bóng tối khống chế rất nhiều âm u góc xó thế lực to lớn, xuất phát từ tự thân không thể cho ai biết mục đích, càng lựa chọn cùng Bát Linh Lung cấu kết, vì là bọn họ ám sát hành động cung cấp các loại tiện lợi. Cơ vô dạ dã tâm mừng mừng, Newton mượn lần này hỗn loạn, thực hiện chính mình ở Hàn Quốc quyền lực tiến một bước mở rộng, đồng thời cũng kỳ vọng mượn cơ hội này thoát khỏi Tần Quốc đối với hắn uy hiếp tiềm ẩn, có thể nói là lòng mang ý đồ xấu, đánh chính mình tính toán mưu đồ. Như vậy cục diện, Doanh Chính xuất hiện ở đây nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Nhưng Doanh Chính vẫn là đến rồi. Hàn huynh, vị đạo trưởng này là? Nhìn bỗng nhiên đẩy cửa mà vào Huyền Vũ, Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hắn ánh mắt thâm thúy, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hàn Phi vô cùng cười khổ, Huyền Vũ đạo trưởng, vào cửa trước muốn gõ cửa đây là cơ bản lễ nghi, ngươi liền không thể tuân thủ một chút không? Hắn lắc lắc đầu, đối với Doanh Chính nói rằng, vẫn còn công tử, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Huyền Vũ đạo trưởng, là một vị thiên ngoại người. Quan với Huyền Vũ không phải đại tần người chuyện này, Hàn Phi bọn họ tự nhiên là biết rồi. Doanh Chính nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cái gọi là thiên ngoại người nói chính là từ đại tần bản đồ ở ngoài đến người. Mà bởi vì đại tần bản đồ chu vi vùng biển hung hiểm và phần, có thể xuyên biệt vùng biển đi đến đại tần những người này, tất cả đều là tiên thiên cảnh bên trên, nắm giữ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế giới này bản đồ tin tức, kỳ thực trước hết cũng là do những người này phát hiện. Nguyên bản trên đời này đám người cho rằng, trên đời chỉ có bọn họ một cái đại lục bản đồ. Thế nhưng theo những võ giả kia đột phá đến tiên tiến cảnh, có thể bay trên trời hậu, những cường giả này xuyên biệt biển rộng, du lịch tứ phương, dần dần phát hiện cái khác bản đồ, lúc này mới cuối cùng hình thành hiện tại tổng võ thế giới đại địa đồ. Doanh Chính đối với những này thiên ngoại người hết sức tò mò, hắn rất muốn từ những nhân khẩu này bên trong hiểu được quan với đại đường, đại tống chờ những đế quốc khác cụ thể tin tức. Hóa ra là Huyền Vũ đạo trưởng, không biết đạo trưởng đến từ đế quốc nào. Đi qua bao nhiêu cái tương tự với đại tần bản đồ, đối với cái khác mấy đại đế quốc lại có bao nhiêu ít đi giải. Doanh Chính lúc này biểu hiện lại như là hiếu kỳ bảo, không ngừng tung vấn đề, với bên ngoài thế giới tin tức tràn ngập mãnh liệt khát vọng. Huyền Vũ cũng thật chặt nhìn chằm chằm Doanh Chính, yên lặng đi tới nó trước người, ngồi xuống nói, ta đến từ đại tống, ta còn đi qua hai cái tương tự địa giới, đối với những địa phương kia đều có rất sâu sắc hiểu rõ, không biết bệ hạ muốn hiểu rõ cái gì. Ta biết gì nói nấy. Ngồi đến càng gần hơn sau khi, hắn phát hiện cái này tương lai được gọi là thiên cổ nhất đế nam nhân, bị cư dân mạng gọi là chính ca bá đạo nam nhân, hiện tại khuôn mặt còn khá là non nớt, nhưng cũng đã khá có uy nghiêm. Trừ đó ra, Huyền Vũ còn cảm ứng được cấp độ càng sâu đồ vật, Doanh Chính trên người có một luồng vô cùng thần dị khí tức. Ở trong mắt hắn, trước mắt Doanh Chính trên người quấn quanh một cái vô cùng khổng lồ hắc long, tựa hồ là khí vận thần long, đem Doanh Chính chặt chẽ bảo vệ ở trong đó. Này điều hắc long khí tức vô cùng bí ẩn, người bình thường căn bản là không nhìn thấy nó, nếu như không phải Huyền Vũ tu vi mạnh mẽ, lực lượng tinh thần siêu quần, vẫn đúng là phát hiện không được. Huyền Vũ con mắt híp híp, chính ca quả nhiên không đơn giản, này điều hắc long đến cùng là gì ma? Vật này để hắn nghĩ đến đại đường song long chuyện bên trong Dương Quảng tu luyện chân long chi khí, nhưng là vừa có chỗ bất đồng, hơi thở này càng thêm bí ẩn, cũng càng thêm mạnh mẽ. Nếu như có người muốn đối với Doanh Chính bất lợi, này điều khổng lồ hắc long sẽ bày ra nó khủng bố một mặt. Điều này làm cho Huyền Vũ nghĩ đến trong truyền thuyết mệnh cách. Lẽ nào Doanh Chính thật sự nắm giữ cái gọi là tổ long mệnh cách? Rất hiển nhiên, trong này dính đến cấp độ càng sâu đồ vật, hắn cũng có chút không hiểu rõ. Thế giới này thực sự là càng ngày càng thú vị. Huyền Vũ con mắt càng ngày càng sáng. "Vậy hạ, Huyền Vũ đạo trưởng vì sao như vậy xưng hô ta?" Doanh Chính ánh mắt không thể giải thích được, nghi hoặc hỏi. Chương 401, câu chuyện về mệnh cách, tung hoành cuộc chiến. Chương 401, câu chuyện về mệnh cách, tung hoành cuộc chiến, vì sao gọi ta là bệ hạ? Doanh Chính nghi hoặc. Bệ hạ một từ là quan lại đối với mình đế vương biểu thị cung kính một loại xưng hô. Nhưng Huyền Vũ không phải hắn Tần Quốc người, vẫn là khách đến từ thiên ngoại, theo lý mà nói, hẳn là sẽ không cứ gọi hắn là bệ hạ mới đúng. Chiếu hắn giải đến tin tức, khách đến từ thiên ngoại đều vô cùng mạnh mẽ, tính cách kiêu ngạo, cũng không sao vậy đem người khác để ở trong mắt, coi như là đế vương giả không ngoại lệ. Thế nhưng những này hiểu rõ đến tin tức, hiển nhiên cùng Huyền Vũ biểu hiện cũng không tương xứng. Một bên Hàn Phi cũng là giật nảy cả mình. Doanh Chính thân phận thực sự thuộc về tuyệt mật, hắn đều vẫn không có nói cho Huyền Vũ đây, Huyền Vũ là sao vậy biết đến? Lẽ nào hắn còn có thể nhìn thấu lòng người ý nghĩ hay sao? Hàn Phi nội tâm cảm thấy rất hoang mộng. Huyền Vũ cũng không biết hắn tâm vị trí nghĩ, coi như biết cũng chỉ có thể cười cười. Hắn nghe được Doanh Chính đặt câu hỏi hậu, khẽ mỉm cười, nói, "Vậy hạ không cần kinh ngạc, ngươi ở trong lòng ta mãi mãi đều vậy bệ hạ. Ta thấy bệ hạ ngươi khí vũ bất phàm, trên người chịu hùng đồ bá nghiệp, trong lòng đột ngột sinh ra kính ngưỡng, cảm thấy cho ngươi ngày khác tất có thể thống nhất thiên hạ, tất đăng chí tôn vị trí, là lấy tiếng này bệ hạ, ngươi vẫn là nên phải." Doanh Chính nghe nói lời ấy, trong mắt lóe ra một tia sắc bén ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ, phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. "Ồ, ngươi đúng là thú vị, có thể nhìn ra bản vương trong lòng chí hướng. Có điều, thế gian này trong lòng có chí lớn hướng giả đông đảo, chỉ dựa vào điểm ấy, có thể không đủ để nhường ngươi cùng kính hô lên cái kia thanh bệ hạ." "Huyền Vũ đạo trưởng, ngươi còn có chuyện gì gạt bản vương?" Huyền Vũ trong lòng thầm khen Doanh Chính tâm tư nhạy cảm, lập tức cũng không có ý định ẩn giấu quá nhiều, vậy hạ thông tuệ hơn người, nếu hỏi, tại hạ liền nói thẳng. "Vừa mới ta nhận ra được trên người ngươi có một luồng thần bí mà khí tức mạnh mẽ, giống như một cái khổng lồ hắc long. Này khí tức bí ẩn mà mạnh mẽ, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Dưới cái nhìn của ta, này hay là cùng trong truyền thuyết mệnh cách có quan hệ, vì vậy suy đoán bệ hạ khả năng trên người chịu đặc thù mệnh cách." Doanh Chính nghe vậy, con ngươi né qua một tia u quang, hắn nhớ tới chính mình từng ở trong mộng nhìn thấy hắc long. Hắn khẽ cau mày, đối với câu chuyện về mệnh cách, tuy có nghe thấy, nhưng cũng chưa bao giờ chân chính từng tin tưởng mệnh cách. Bực này hư vô mở miệng việc, bản vương từ trước đến giờ không tin. "Có điều, lời ngươi nói hắc long khí tức, bản vương nhưng cảm thấy rất hứng thú." "Huyền Vũ đạo trưởng, theo ý kiến của ngươi, này cái gọi là mệnh cách, đối với bản vương đại nghiệp gặp có gì ảnh hưởng?" Huyền Vũ suy tư chốc lát, chậm rãi nói rằng, "Bệ hạ, này mệnh cách việc tuy khó lấy dự đoán, nhưng từ này cô hắc long khí tức đến xem, nếu thật sự như ta dự liệu là tổ long mệnh cách, cái kia chính là vô thượng cao quý chi như. Này mệnh cách không chỉ có thể che chở bệ hạ gặp dự hóa lành, càng có thể hấp dẫn thiên hạ anh tài hội tụ dưới trướng, trợ lực bệ hạ thành tựu bất thế công lao. Có điều, này mệnh cách quá mức chói mắt, cũng chắc chắn đưa tới rất nhiều mơ ước cùng trở ngại." Kỳ thực có câu nói Huyền Vũ cũng không có nói, hắn luôn cảm thấy cái kia hắc long mạnh mẽ quá đáng, Doanh Chính thân thể ở tại trước mặt, thật sự quá nhỏ bé, quá gầy yếu. Hai người chênh lệch quá lớn, hoàn toàn mất đi bình hành chi đạo, này không phải là một chuyện tốt, sợ là có chết yểu hình ảnh. Doanh Chính ngửa đầu cười to, cười vui cởi mở mà tràn ngập hào hùng, ha ha ha, mặc dù thật sự có rất nhiều trở ngại lại có làm sao. Bản vương một đời sở cầu, chính là bình định lục quốc, thống nhất thiên hạ. Chỉ là câu chuyện về mệnh cách, há có thể còn chừng, trái phải bản vương ý chí. "Đúng là ngươi, Huyền Vũ đạo trưởng, biết được này rất nhiều bí ẩn việc, lại người mang bất phàm bản lĩnh, có thể nguyện làm bản vương hiệu lực." Huyền Vũ cười lắc lắc đầu, "Vậy hạ ưu ái, Huyền Vũ chân thành ghi nhớ. Ta tính cách tự do tàn mạn, không thích gò bó, e sợ khó có thể ở tần vương dưới trướng triển khai quyền cước. Có điều, Huyền Vũ tuy không thể đi theo bệ hạ còn chừng, trái phải, nhưng nếu là bệ hạ ngày khác gặp phải cái gì vướng tay chân vấn đề khó, chỉ cần tại hạ định lực có khả năng cùng, chắc chắn ra tay giúp đỡ." Doanh Chính khẽ gật đầu, trong mắt cũng không vẻ thất vọng, "Cũng được, người có chí riêng, bản vương không bắt buộc. Nhưng người ta hôm nay lần này trò chuyện, bản vương nhớ rồi. Hy vọng ngày sau thật sự có cần thời gian, đạo trưởng không nên nuốt lời." Huyền Vũ hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói, "Bệ hạ yên tâm, Huyền Vũ nhất ngôn cửu đỉnh." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bầu không khí hòa hợp. Sau đó, Doanh Chính làm như nhớ tới cái gì, lại hỏi, "Huyền Vũ đạo trưởng, ngươi vừa đề cập này mệnh cách việc, cái kia theo ngươi, thiên hạ này còn có người phương nào khả năng trên người chịu đặc thù mệnh cách?" Huyền Vũ trầm ngâm chốc lát, nói rằng, "Thiên hạ to lớn, không gì không có." Hắn nghĩ tới rồi Phong Vân bên trong Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Lắc đầu nói, "Mệnh cách ẩn giấu cực sâu, nếu như không có đặc thù cơ duyên, rất khó nhận biết. Có điều, bất luận người phương nào nắm giữ loại nào mệnh cách, cuối cùng có thể không thành tựu đại nghiệp, vẫn cần xem cá nhân tài năng, nhu lực cùng quyết đoán." Doanh Chính ánh mắt nhìn phía phương xa, vẻ mặt kiên định, "Không sai, bản vương trước sau tin tưởng, vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Mặc dù thật sự có mệnh cách nói chuyện, bản vương dã muốn bằng mượn tự thân lực lượng, viết thuộc về chính mình huy hoàng văn chương." Huyền Vũ nhìn Doanh Chính hăng hái dáng dấp, trong lòng âm thầm cảm thán. Này Doanh Chính quả không phải người thường, vừa có hùng tâm trang trí, lại có siêu phàm kiến thức cùng khí phách, tương lai thiên hạ này, sợ là thật muốn ở trong tay hắn cải thiên hoán địa. Mà chính mình, cũng may mắn chứng kiến một đoạn này ầm ầm sóng dậy lịch sử bắt đầu. Ở Huyền Vũ cùng Doanh Chính trò chuyện thật vui thời điểm, Tân Trịnh Thành một bên khác, một căn khách sạn mái nhà, hai vị tuyệt thế kiếm khách chính đang tranh đấu. Chỉ thấy một cái đầu mang đấu đồng thanh niên lại một lần ra tay, kiếm thế lăng lệ, kiếm khí tung hành. Mà vệ trang cầm trong tay xa xỉ kiếm, không sợ chút nào, mạnh mẽ cùng với đấu lên. Đấu đồng thanh niên kiếm khí bức người, kiếm thuật nhất lưu. Thế nhưng giờ khắc này vệ trang, nhưng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Len ken con cong, rầm rầm long. Vô số lần giao thủ, hai người tựa hồ cũng là bất phân cao thấp, mà Vệ Trang nhưng là cười cợt. Chốc lát hậu, chỉ thấy được cái kia đấu đồng thanh niên thu hồi kiếm thế, chậm rãi rơi vào một cái trên nóc nhà. Vệ Trang cũng rơi vào nó đối diện, hai người khoảng cách không xa. Thanh niên đem trên đầu đấu đồng chậm rãi lấy xuống, hai người ánh mắt nhìn nhau. Vệ Trang chăm chú nhìn, "Ngươi biết là ta?" Thanh niên mở miệng hỏi. "Trong tay ngươi kiếm đã chứng minh ngươi thân phận." Vệ Trang lạnh nhạt nói, "Mà ngươi càng làm ta dẫn tới nơi này, dù ý rõ ràng." Người kia lạnh nhạt nói, "Ngươi biết nơi này?" Vệ Trang hồi đáp, "Đây là tự nhiên, toàn bộ Tân Trịnh chỉ có một nơi, có tiến có tối, có thể tung, có thể hành, vì đó Thiên Xu, mà nơi này chính là Thiên Xu. Thiên Xu người, thiên đạo người cương, làm trái, tuy thành thất bại." Thanh niên thu hồi kiếm, lạnh nhạt nói, "Vạn sự chi tiên, tròn mới môn hộ. Tuy phúc có thể phục, không mất nó độ." Vệ Trang nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt của hắn có chút phức tạp nhìn về phía đối diện. Sau đó tiếp theo hờ hững nói rằng, "Sư phụ giáo huấn, ngươi không có thất lễ." Đã thấy thanh niên kia mở miệng, muôn dân đồ đồ, thiên hạ liệu liệu. Chư tử bách gia, duy ta tung hành. Vệ Trang cũng từng chữ từng câu mở miệng nói, trong ánh mắt của hắn nhìn thấy người kia thời điểm, ngựa khí cũng là ôn nhu hiếm thấy lên. "Sư ca." Nghe đến lời này, dưới ánh trăng, người kia khuôn mặt cũng là chậm rãi nổi lên. Người kia chính là Cái Nhiếp. Hắn cũng là nhìn một chút Vệ Trang, nơi khóe miệng bung lên vẻ tươi cười. "Tiểu Trang." Theo hai người ngừng tay, Quỷ Cốc tung hành hai cái chuyển nhân giao đấu cũng bởi vậy hạ màn. Chương 402, ta nghĩ nhường ngươi đặc xá một người. Chương 402, ta nghĩ nhường ngươi đặc xá một người. Huyền Vũ cùng Doanh Chính trò chuyện thật vui. Doanh Chính hỏi rất nhiều quan với cái khác mấy đại đế quốc sự tình, Huyền Vũ đều nhất nhất trả lời chắc chắn, đem Đại Đường, Đại Minh, Đại Tống hiện trạng em hay nói. Vẫn còn có nhiều như vậy thú vị quốc gia tồn tại, thế giới này thực sự là quá thần kỳ. Cái kia khác với tất cả mọi người, ầm ầm sóng dậy thế giới mới, nghe được Doanh Chính tâm tình dân trào, rất muốn đi đem từng cái chính phủ. Hàn Phi nghe hai người đàm luận, trong lòng thở dài, con ngươi tối sầm lại. Hắn cũng nghe ra Huyền Vũ trong lời nói ý tứ, đối phương đây là xem trọng Doanh Chính, cảm thấy đến Tần Quốc có thể kết thúc này phân chiến mấy trăm năm thời đại, thống nhất thiên hạ, trở thành cuối cùng kẻ thắng. Ta Hàn Quốc tuy rằng suy yếu lâu ngày đã lâu, thế nhưng ta tin tưởng vạn sự đều có một chút hy vọng sống, chỉ cần không đến cuối cùng, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Ta tin tưởng Hàn Quốc nhất định sẽ là cười đáp cuối cùng cái kia một cái. Hàn Phi lại nhặt tự tin, tràn ngập đầu trí nghĩ. Hắn lại một lần nữa nhớ tới Huyền Vũ trước từng nói với hắn lời nói, Hàn Vương. Nghĩ tới đây, hắn lại là cười khổ. Hàn Phi biết rõ chính mình Hàn Vương ngu ngốc vô năng, lại nghe lại tin, xa vào với hưởng lạc, đối với quốc gia đại sự thiếu hụt lâu dài quy hoạch cùng quả đoán quyết sách lực. Tại đây dạng quân chủ dưới sự thống trị, Hàn Quốc tình cảnh càng gian nan, bên trong có hủ bại bộc phát, ở ngoài có cường lân ngụy trang. Huyền Vũ đạo trưởng nói mệnh cách việc tuy huyền diệu khó hiểu, nhưng thiên hạ thế cục nhưng chân thực đặt tại trước mắt. Tần Quốc ngày càng mạnh mẽ, biến pháp đồ cường hậu binh cường mã tráng, đối với hắn còn lại lục quốc mắt nhìn chằm chằm. Mà Hàn Quốc, Hàn Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ, cau mày. Lúc này, Doanh Chính cùng Huyền Vũ trò chuyện còn đang tiếp tục, đề tài bất chi bất giác chuyển tới thiên hạ thế cục bên trên. Doanh Chính chậm rãi mà nói, đối với các quốc gia tình thế phân tích đến mạch lạc rõ ràng, trong lời nói hiện lộ hết thô bạo cùng dã tâm. Lục quốc bên trong, Triệu quốc lực lượng quân sự khá mạnh, nhưng mà quân thần ly tâm, nước sở đất rộng của nhiều, nhưng chính trị mục nát, Tề quốc an phận ở một góc, không biết tiến thủ. Đến nỗi Hàn Quốc, địa thế hiểm yếu nhưng quốc lực nghèo nàn, khó có thể có thành tựu. Hàn Phi nghe được Doanh Chính đối với Hàn Quốc như vậy đánh giá, trong lòng tuy oán hận, nhưng không thừa nhận cũng không được mấy phần sự thực. Hắn bước về phía trước một bước, cất cao giọng nói, vẫn còn công tử nói tuy có đạo lý, nhưng thế sự vô thường. Hàn Quốc tuy nhỏ, nhưng cũng có chí sĩ đầy lòng nhân ái, một lòng bị nước. Chỉ cần trên dưới đồng lòng, không hẳn không thể tại đây thời loạn lạc bên trong sông ra một thế giới. Doanh Chính nhìn về phía Hàn Phi, trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức cùng khiêu chiến. Hàn Phi ngươi chí khí đáng khen, chỉ là không biết Hàn Quốc đem làm sao thay đổi hiện trạng. Lấy hiện nay Hàn Quốc thế cuộc, sợ là khó có thể chống đối ta Tần Quốc thiết kỵ. Hàn Phi vẻ mặt chấn định, thông dong đáp lại, Tần Quốc lấy pháp trị quốc, hiệu quả hiện ra, thế nhưng Tần pháp quá khốc liệt. Ta Hàn Quốc gặp phổ biến càng tốt hơn Tần pháp, chỉnh đốn lại trị, phát triển dân sinh, tăng cường lực lượng quân sự. Còn nữa, tung hoàng ngang dọc thuật cũng có thể thành Hàn Quốc tranh thủ không gian sinh tồn. Huyền Vũ chỉ là ở một bên mỉm cười nhìn, lặng lặng không nói. Hắn cảm thấy đến hai người này tranh luận vô cùng thú vị, bởi vì bọn họ một lời hơi động đều có thể ảnh hưởng hai nước tương lai. Doanh Chính ánh mắt chân thành, đưa tay phải ra xin mời nói, Hàn Phi ngươi vừa có như thế hoài bão, vì sao không rời đi này suy yếu lâu ngày Hàn Quốc, đến ta Tần Quốc dương gia thân thủ. Bản vương tất định là ngươi cung cấp rộng lớn sân khấu. Hàn Phi tài hoa để hắn động lòng, hắn rất muốn để Hàn Phi trở thành chính mình phụ tá đắc lực. Hàn Phi ánh mắt thăm thẳm, sau đó cự tuyệt nói, đa tạ Tần vương hậu yêu, Hàn Phi sinh tại đây trưởng tại đây, Hàn Quốc là ta mẫu quốc, mặc dù con đường phía trước gian nan hiểm trở, ta cũng nguyện đem hết toàn lực bảo vệ. Doanh Chính thấy thế, thở dài một tiếng, cũng không còn cưỡng cầu. Đã như vậy, bản vương liền mỏi mắt mong chờ, nhìn Hàn Phi ngươi có thể không dẫn dắt Hàn Quốc đi ra cảnh còn khó. Hàn Phi trong lòng rõ ràng, Doanh Chính tuy mặt ngoài khách khí, nhưng Tần Quốc thống nhất lục quốc bước tiến sẽ không đình chỉ, Hàn Quốc đối mặt áp lực chỉ có thể càng ngày càng tăng. Nhưng mà, trong lòng hắn đoàn kia vì là Hàn Quốc phục hưng mà thiêu đốt ngọn lửa, chưa bao giờ dập tắt. Hàn Phi ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất đây? Huyền Vũ thấy hắn như thế dáng dấp, cảm thán một tiếng, thế nhưng hắn vẫn chưa tiếp tục khuyên nói cái gì. Trên sân người đều tâm trí kiên định, từ lâu định ra mục tiêu là sẽ không dễ dàng vì đó dao động. Hàn Phi cũng là trong lòng thở dài, sau đó cùng Doanh Chính nói tới chính sự. Vẫn còn công tử, ngươi tình cảnh bây giờ thập phần bi diệu, chúng ta nhận được tin tức, ngươi Tần Quốc La Vong hàng đầu sát thủ đã đi đến Tân Trịnh, mục tiêu rất rõ ràng, vì là giết ngươi mà tới. Mà nước ta đại tướng quân Cơ Vô Dạ, nó trong tay màn đêm cùng La Vong liên hệ mật thiết, mong rằng đối với ngươi cũng là mắt nhìn chằm chằm, bằng ngươi bây giờ có được thẻ đánh bạc, sợ là rất khó từ Hàn Quốc toàn thân trở ra, dùng lành ít giữ nhiều để hình dung cũng không quá đáng. Ta có thể giúp ngươi an toàn rời đi Hàn Quốc, có điều ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Doanh Chính nghe nói những này, trên mặt cũng không có e ngại vẻ, trái lại rất hứng thú hỏi, là gì sự tình? Đối với ngươi rất trọng yếu sao? Dĩ nhiên đáng giá ngươi không tiếc mạo hiểm ra tay giúp ta, nói nghe một chút. Hàn Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn Doanh Chính, nói, ta nhìn như là đang giúp ngươi, kỳ thực là đang giúp Hàn Quốc. Nếu ngươi chết ở Hàn Quốc, ta Hàn Quốc nhất định cũng sẽ theo chôn cùng. Ta nói tới chuyện này, lấy vẫn còn công tử thân phận, hết sức dễ dàng làm được, ta nghĩ nhường ngươi đặc xá một người. Doanh Chính càng tò mò, muốn cho ta đặc xá người phương nào? Hàn Phi bình tĩnh nói, ám sát Tần Quốc sứ giả người. Đó là một người phụ nữ, vô cùng xinh đẹp nóng bỏng nữ nhân. Hắn hôm qua đã dùng đại thế áp đảo huyết y gì hầu cùng Cơ Vô Dạng, để bọn họ đem Diễm Linh Cơ thành tiểu ám sát Tần Khiến hung thủ, cho Tần Quốc Tân Khiến Lý Tư một câu trả lời. Ám sát Tần Khiến tội danh, Diễm Linh Cơ nếu là bị ép trở lại Tần Quốc, khẳng định là tội chết khó thoát. Có điều Doanh Chính thành tiểu Tần Quốc vương, là có đặc xá quyền. Chỉ cần hắn mở miệng, Diễm Linh Cơ liền có thể bình an vô sự bị phong thích. Diễm Linh Cơ là hắn cùng Tiên Trạch kết minh trọng yếu một câu, chỉ cần thành công đem cứu ra, hắn liền nắm giữ Bách Việt Thiên Đoàn ân tình, đối phó lên Cơ Vô Dạ đến đem càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bây giờ thế cuộc gấp gáp, Tần Quốc đối với hắn Hàn Quốc mắt nhìn chằm chằm, bọn họ nhất định phải tăng nhanh hành động, thúc đẩy Hàn Quốc biến cách. Hàn Phi quyết định, từ giờ trở đi, bọn họ muốn gia tăng đối phó Cơ Vô Dạ cường độ, mau chóng lật đổ tòa này hủ bại đại sơn, coi đây là thời cơ thúc đẩy Hàn Vương, để cho cải cách Tân Pháp. Nghe được Hàn Phi lời nói, Doanh Chính có vẻ rất bất ngờ, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ đó là một cái gì dạng nữ nhân, lại có thể để Hàn Phi ngươi hướng ta cầu xin. Hàn Phi mỉm cười, vẫn còn công tử ngươi thấy nàng liền tự nhiên sẽ biết đến, đó là một cái có thể để thiên hạ nam nhân vì đó mê nữ nhân. Một bên Huyền Vũ nghe vậy, gật gật đầu, tán thành nói không sai, Diễm Linh Cơ xinh đẹp xác thực có thể để thiên hạ nam nhân vì đó mê. Nhắc tới cũng là tiếc nuối, đi đến Hàn Quốc, hắn vẫn không có nhìn thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh đánh lửa cơ đây. Doanh Chính cười to, ha ha ha, nếu như nàng đúng như các ngươi nói tới như vậy kinh diễm, đợi ta an toàn rời đi Hàn Quốc hậu, ta sẽ đưa nàng đặc xá, dù sao ta cũng là một người đàn ông. Chương 403, Thiên Tử Chi Kiếm chương 403, Thiên Tử Chi Kiếm Tử Lan Hiên bên trong gian phòng trang nhã. Huyền Vũ, Doanh Chính, Hàn Phi ba người cùng chén cạn ly, tán gẫu đến vô cùng đầu cơ. Một bên còn có tử nữ mỹ nữ như vậy vì bọn họ rót rượu, bầu không khí có thể nói là vô cùng hòa hợp. Hàn Phi được Tần Vương Doanh Chính một cái đặc xá hậu, tâm cũng thả lỏng không ít, như vậy chỉ cần hắn đem Doanh Chính an toàn đưa ra Hàn Quốc, liền có thể cứu ra Diễm Linh Cơ. Đến lúc đó, Lưu Sa cùng Tiên Trạch kết minh sắp thành chắc chắn. Huyền Vũ cùng hai người nói chuyện trời đất một phen hậu. Đông nhiên chuyển đề tài, nói rằng, ta từ bên bờ Đông Hải Tề Quốc cùng nhau đi tới, trên đường nhìn thấy, những người các quốc gia bách tính trôi dạt khắp nơi, mỗi người đều quá bụng ăn không no, vô cùng gian nan tháng ngày. Mỗi đi một đoạn đường, đều có thể nhìn thấy ven đường có chưa lạnh hải cốt. Những này có thể đều là chúng ta Hoa Hạ con dân, trong lòng ta vô cùng không đành lòng, các ngươi hiểu ý của ta không? Hỏi lời này thời điểm, hắn chủ yếu nhất là nhìn về phía Doanh Chính con mắt. Hắn muốn biết, Doanh Chính trong lòng có không có thất quốc bách tính. Nếu như hắn chỉ để ý Tần Quốc mà không để ý tới cái khác lục quốc bách tính chết sống, vậy hắn liền vẫn không có làm tốt trở thành Tần Thủy Hoàng giác ngộ. Doanh Chính vô cùng chân thành nói rằng, ta hiểu Huyền Vũ đạo trưởng ngươi ý tứ, hiện nay tuy phân thất quốc, thế nhưng thất quốc con dân cuối cùng đều là Hoa Hạ con dân, chúng ta đều có cộng đồng tổ tiên. Mà thất quốc tranh bá bị khổ đều là những người dân này, bọn họ là vô tội. Ta lập chí muốn nhất thống thiên hạ, để thất quốc con dân hợp nhất, để thiên hạ đã không còn chiến loạn, Hoa Hạ con dân không còn chịu đói, người người đều trải qua có nhà có thể quy, có ruộng có thể canh phồn bình sinh hoạt. Ta muốn đúc một cái thiên tử chi kiếm, lấy thất quốc vì là phòng, lấy sơn hải làm lưỡi, chế lấy ngũ hành, mở lấy âm dương, nắm lấy xuân hè, hành lấy thu đông. Thanh kiếm này một khi rèn đúc mà thành, tất nhiên cử thế vô song, thiên hạ hoàn toàn thần phục, thất quốc thống nhất, thiên hạ quy tâm, tượng trưng quyền thế, tượng trưng thiên tử, tượng trưng thiên mệnh, là một bạt thai nắm thiên hạ vận mệnh thiên tử chi kiếm. Nghe nói như thế, một bên phụ trách rót rượu tử nữ tâm thần chấn động, như vậy thô bạo lời nói, thực sự là đưa nàng chấn động đến không nhẹ. Huyền Vũ nhưng là khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra khen ngợi vẻ, vậy hạ có thể hiểu là tốt rồi, ngươi có này lòng dạ cùng chí hướng, quả thật thiên hạ may mắn. Có điều, vậy hạ muốn lấy thiên hạ làm kiếm, vậy ngươi liền muốn rõ ràng, ngươi nếu không đem thiên hạ xây dựng được, ngươi thiên tử chi kiếm chỉ có thể càng ngày càng đột, cuối cùng sụp đổ. Muốn đem thất quốc dân tâm hợp nhất, quá trình này nhất định gian khổ dài lâu, cần thận trọng từng bước, không thể nóng đổi. Doanh Chính bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, Huyền Vũ đạo trưởng yên tâm, bản vương biết rõ gánh nặng đường xa, nhưng chỉ cần trong lòng có niềm tin, có mục tiêu, liền không sợ bất kỳ gian nan hiểm trở gì. Hàn Phi nghe nói Doanh Chính chí hướng hậu, hơi run run, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ vẻ phức tạp. Hắn nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong ly rượu, ánh mắt ở Doanh Chính cùng Huyền Vũ trong lúc đó lưu chuyển, vẫn còn công tử chí hướng, không thể bảo là không lớn lao. Chỉ là này nhất thống thiên hạ con đường, tất nhiên nương theo vô số chinh phạt cùng giết chóc, lại nói nghe thì dễ. Huống hồ, các quốc gia đều có nó đặc biệt phong thổ, chế độ chính trị. Mặc dù Tần Quốc có thể lấy vũ lực chinh phục lục quốc, hậu tục dung hợp cùng thống trị cũng là vấn đề khó. Doanh Chính ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng Hàn Phi, ngươi nói không phải không có lý, nhưng Vân Lâu thất hợp chính là chiều hướng phát triển. Bây giờ thất quốc phân tranh không ngừng, bách tính cổ không thể tả, chỉ có đại nhất thống mới có thể kết thúc này thời loạn lạc. Đến nỗi hậu tục thống trị, bản vương thì sẽ quảng nạp hiện tại, phổ biến tân chính, để thiên hạ bách tính cộng hưởng thái bình. Nói đến đây, con mắt của hắn càng ngày càng sáng, nói: Hàn Phi, ngươi nếu như có thể đến giúp ta, nhất định có thể càng nhanh hơn kết thúc này thời loạn lạc, để thiên hạ bách tính càng nhanh hơn dung hợp. Có thể thấy, Doanh Chính đối với Hàn Phi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, không muốn từ bỏ vị này lại tài. Hàn Phi khe khẽ thở dài, vẫn còn công tử có như thế quyết tâm, Hàn Phi kính nể không thôi. Chỉ là ta trả lời cùng với trước cũng không cùng đống, ta thành tiểu Hàn Quốc công tử, nơi này là nhà của ta, cũng là ta quốc, ta vẫn là hy vọng Hàn Quốc có thể tại đây thời loạn lạc người trung gian có một vị trí, bảo vệ cẩn thận bốn quốc bách tính. Doanh Chính nhìn Hàn Phi, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý, Hàn Phi ngươi tâm hệ mẫu quốc, khiến người khâm phục. Chỉ là ở hôm nay dưới đại thế trước mặt, có lúc không thể không làm ra gian nan lựa chọn. Như Hàn Quốc có thể thuận theo đại thế, nhập vào ta Tần Quốc, hay là có thể phòng ngừa sinh linh đồ thán, cộng đồng khai sáng thái bình thịnh thế. Hàn Phi cười khổ nói, vẫn còn công tử ý tốt, Hàn Phi chân thành ghi nhớ. Thế nhưng chuyện như vậy, ta một người nói rồi cũng không tính. Hắn lắc lắc đầu, cũng không lại nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy trong miệng rượu càng ngày càng cay đắng. Lại lần nữa bị cự tuyệt. Doanh Chính ánh mắt bình tĩnh, người ngoài căn bản không thấy rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, vì trong lòng ta thiên hạ ta cũng sẽ không có chút lòng dạ mềm yếu. Ta nghĩ trong tương lai một ngày nào đó, Hàn Phi ngươi sẽ đến ta Tần Quốc vi thần. Hàn Phi bình tĩnh nói, nếu là thật có như vậy một ngày, giải thích ta đã không có lựa chọn khác, ta nghĩ khi đó Hàn Quốc hẳn là đến sống còn thời khác. Huyền Vũ nhìn hai người đối chọi gay gắt rồi lại không mất phong độ trò chuyện, không khỏi cười nói, hai vị đều là rồng phượng trong loài người, lòng mang thiên hạ, chỉ là lập trường không giống mà thôi. Nhưng bất luận làm sao, mục đích cuối cùng đều là để hoa hạ con dân có thể trải qua an ổn tháng ngày. Hy vọng các ngươi đang đeo đuổi lý tưởng trên đường, đều có thể không quên sơ tâm, trước sau đem thiên hạ bách tính để ở trong lòng. Doanh Chính cùng Hàn Phi liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Lúc này, bên trong gian phòng trang nhã bầu không khí tuy có một chút rượu, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần tỉnh táo nhung nhớ tâm ý hiện trường nhất thời có chút trầm mặc lên. Huyền Vũ phá vỡ cục diện bế tắc nói, bởi vì bệ hạ đến, bây giờ Tân Trịnh trong thành quần quận sóng ngầm, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, không ít người đều muốn đối với bệ hạ ngươi bất lợi. Doanh Chính vẻ mặt trấn định, bản vương đến đâu thì hay đến đó. Có cái nhiếp hộ vệ còn chừng, trái phải, hơn nữa lưu xa phối hợp, lượng trước trong bóng tối những người yêu ma quỷ quái cũng không lật nổi cái gì sóng lớn. Hàn Phi tiếp lời nói, vẫn còn công tử yên tâm, lưu xa chắc chắn đem hết toàn lực bảo đảm ngươi an toàn. Chỉ là Tần Quốc đại quân áp cảnh, Hàn Quốc trên dưới lòng người bàng hoàng, khó tránh khỏi gặp có một ít thế lực nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Huyền Vũ nghĩ đến chính mình sắp sửa đi đến Tần Quốc, đi thành Hàm Dương phụ cận tìm Âm Dương gia muốn ngũ hành công pháp, thế là mở miệng đối với Doanh Chính nói rằng: "Bệ hạ yên tâm, ta vừa vặn muốn đi Hàm Dương, lần này ta sẽ cùng ngươi đồng thời về Tần Quốc, có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi tùy tiện lãng, ta bảo vệ ngươi vô sự." Doanh Chính trong lòng vui vẻ, nói: "Có Huyền Vũ đạo trưởng câu nói này, ta liền yên tâm." Huyền Vũ đạo trưởng quả nhiên là muốn theo Doanh Chính rời đi sao? Hàn Phi trong lòng có chút không muốn. Hắn vốn còn muốn đem Huyền Vũ tranh thủ đến phía bên mình trận doanh đến. Có điều bây giờ nhìn lại, hắn là không có cơ hội. Chương 404, cái nhiếp vệ trang, nhảy lên xoay ngang chương 404, cái nhiếp vệ trang, nhảy lên xoay ngang không lâu hậu. Tử Lan Hiên nhã gian bên trong, đang cùng Doanh Chính Hàn Phi chạm cốc uống rượu Huyền Vũ, cảm nhận được vệ trang khí tức. Vệ trang đi lãng trở về rồi sao? Trên người hắn khí tức sao vậy có chút gần sóng, là mới vừa theo người từng giao thủ sao? Ồ, bên cạnh hắn lại còn có một cái kiếm khách khí tức, sẽ là cái kia được gọi là kiếm thánh cái nhiếp sao? Huyền Vũ cảm ứng năng lực vô cùng mạnh mẽ, có thể rõ ràng cảm ứng được kiếm kia khách kiếm ý, tuy rằng ôn hòa, không có vệ trang như vậy bá đạo, thế nhưng là cùng vệ trang một mạch kế thừa, đồng căn đồng nguyên. Tung hành hành kiếm truyền nhân vệ trang ta đã gặp, hiện tại cuối cùng muốn gặp được tung kiếm truyền nhân cái nhiếp sao? Không cần nghĩ đều biết, người này khẳng định là vệ trang sư ca cái nhiếp không chạy. Này một đôi bạn gây tốt, có thể nói là tương ái tương sát điển phạm. Quỷ cốc tung hành phái ở chư tử bách gia bên trong, tuy rằng thuộc về nhân số ít nhất môn phái, các đời quỷ cốc tử chỉ chiêu thu hai tên đệ tử, một là Tùng, hai là Hành, thêm vào quỷ cốc tử cũng có điều ba người. Nhưng trên đời này không có bất kỳ một nguồn thế lực nào dám khinh thường quỷ cốc, mấy trăm năm qua vẫn còn chừng, trái phải thời đại hưng suy, ở Xuân Thu Ngũ Bá chiến quốc thất hùng thời đại, mỗi một đời vương triều hưng suy phía sau đều có chung một cái tên, vậy thì là quỷ cốc. Cố Hưu An cư thì lại thiên hạ tức, giận dữ mà trừ hầu sợ. Lời giải thích. Câu nói này ở Đại Tần không người không biết, không người không hiểu. Thế nhưng quỷ cốc nhưng có một cái vô cùng tàn khốc truyền thống, vậy thì là mỗi một đời tung hoành truyền nhân đều phải tiến hành một hồi sinh tử đại chiến. Quyết chiến quá hậu, sống sót người kia sắp trở thành đời tiếp theo quỷ cốc tử, đại biểu quỷ cốc đi thay đổi trong thiên địa này vận mệnh, mà thất bại một phương, đem làm mất mạng, nhấn chìm với lịch sử báo cắt bên trong. Như vậy chọn lựa cơ chế, có thể nói vô cùng cực đoan. Nói cách khác, nếu như dựa theo quỷ cốc phái truyền thống, cái nhất cùng vệ trang cuối cùng rồi sẽ tiến hành một hồi quyết chiến sinh tử. Có điều Huyền Vũ biết, nay một đời quỷ cốc truyền nhân nhưng đánh vỡ thường quy, mãi cho đến đại hậu kỳ, cái nhất cùng vệ trang đều không có chân chính quyết định sinh tử. Nhiều năm hậu, vệ trang trở lại quỷ cốc lúc, nó sư phụ quỷ cốc tử từ lâu rời đi, chỉ để lại quỷ cốc tiên sinh nhẫn cùng bách bộ phi kiếm kiếm phổ. Đây là cái gì ý? Huyền Vũ cho rằng quỷ cốc tử hẳn là biết vệ trang gặp so với cái nhiếp trước về đến, thế là lưu lại bách bộ phi kiếm kiếm phổ, bởi vì cái này kiếm phổ đối với cái nhiếp là không cái gì dùng. Quỷ cốc tử lưu lại nhẫn cùng bách bộ phi kiếm kiếm phổ, vì là chính là nói cho cái nhiếp cùng vệ trang thời đại đã thay đổi, quỷ cốc muốn tiếp tục tung hoành giang hồ cùng triều đình, Tung Hoành nhất định phải muốn hợp tác, như vậy mới vừa có một chút hy vọng sống. Tung Hoành kết hợp, sát thực rất mạnh mẽ. Huyền Vũ trầm ngâm gật gật đầu. Ta nhớ không lầm lời nói, bọn họ có một chiêu tên là Tung Hoàng ngang dọc đem Quỷ Cốc phái Tung kiếm thuật cùng Hoành kiếm thuật uy lực phát huy đến cực hạn không nói, liên thủ hợp kích, vệ trang ngang qua bát phương thêm vào cái nhất bách bộ phi kiếm, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Thần khí như thế chiêu thức, thật muốn tự mình mở mang kiến thức một chút ta. Hắn nghĩ tới rồi vệ trang triệu hoán một cái hắc long đem huyền tiễn đánh bay, cuối cùng do cái nhất triệu hoán một cái bạch long, trắng đen song long sáp nhập đem huyền tiễn tiến hành cắn giết cảnh tượng, có chút ngứa tay lên. Có điều đáng tiếc, hiện tại vệ trang cùng cái nhất thực lực vẫn là quá yếu chút, nếu như đều cùng ta ở vào đồng nhất cái cảnh giới, thật muốn nhìn là song kiếm của ta kết hợp càng mạnh hơn, vẫn là Tung Hoành kết hợp càng mạnh hơn. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài một tiếng. Tuy rằng lục kiếm nô cùng huyền tiễn đều thua ở vệ trang cùng cái nhất này một chiêu bên dưới, thế nhưng đối đầu hiện tại Huyền Vũ vẫn là không quá đủ xem. Đương nhiên, này cũng không trở ngại Huyền Vũ muốn gặp gỡ một hồi. Nghĩ đến bên trong, hắn cũng là bắt đầu có chút chờ mong lên. Kẹt kẹt. Không lâu lắm, nhã gian cửa phòng liền bị đẩy ra, vệ trang mang theo một cái hiệp vị rất đậm thanh niên đi vào nhã gian. Vệ trang vẻ mặt lạnh lùng, trước sau như một trầm ổn, chỉ là hơi chập trùng khí tức cho thấy hắn mới vừa trải qua một trận chiến đấu. Cái nhiếp theo sát nó hậu, khuôn mặt tuấn tú, có một đôi lấp lánh có thần hai con mắt, ưng nghị rồi lại lộ ra ôn hòa, trong tay uyên hồng tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Một thân trang phục lấy màu trắng xanh làm điểm chính, trên có một ít kim loại tô điểm, trên cánh tay có bao cổ tay, toàn thể tạo hình lệnh bó sát người hình thức, thuận tiện tranh đấu, còn khoác một cái màu xanh đậm áo choàng, sạch sẽ gọn gàng, tuổi trẻ đẹp trai. Đây chính là lúc tuổi còn trẻ cái nhiếp sao? Vẫn đúng là đừng nói, so với phía sau bình minh trong miệng đại thúc trẻ hơn khí thịnh nhiều lắm. Huyền Vũ không ngừng đánh giá cái nhiếp, chỉ là đầu tiên nhìn, hắn liền nhìn ra trong lòng người này là có kiên định tín ngưỡng, hắn chỉ vì tín ngưỡng của chính mình theo đuổi mà sống. Bất kể là hắn hiện tại lựa chọn tùy tùng doanh chính, vẫn là thiên hạ nhất thống sau khi lại rời đi doanh chính, hắn sơ tâm chưa từng thay đổi. Cái nhiếp lựa chọn không phải vì thắng lợi cuối cùng, mà chính là vì bản thân lý tưởng cùng sứ mệnh. Huyền Vũ mỉm cười mở miệng hỏi, "Vệ trang, vị này, nói vậy chính là ngươi sư ca, Tung kiếm thuật truyền nhân, danh chấn đại tần kiếm thánh, cái nhiếp đi?" Vệ trang hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới Huyền Vũ, hắn không muốn cùng cái này mũi trâu nói chuyện. Hắn chính là tiểu trang trong miệng Huyền Vũ đạo trưởng sao? Cái nhiếp cũng đang quan sát Huyền Vũ. Quan với Huyền Vũ sự tình, hắn tự nhiên là từ vệ trang trong miệng hiểu được đến không ít, cũng biết người này thực lực vô cùng khủng bố. Nhớ tới trước đây không lâu, vệ trang nói hận không thể muốn cùng hắn dùng Tung Hoàng ngang dọc đối phó một người lúc, hắn còn kinh ngạc một hồi lâu. Dù sao lấy vệ trang cái kiêu ngạo tính cách, có thể để hắn nói ra lời nói như vậy, có thể thấy được trước mắt thực lực của người này mạnh bao nhiêu. Trước mắt vị này Huyền Vũ đạo trưởng thực lực tối thiểu để tiểu trang cảm thấy đến không kém với sư phụ, nếu không thì hắn sẽ không nói ra lời nói như vậy. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ngoại trừ cái kia hùng hồn khí huyết, ta hoàn toàn không cảm giác được nó trên người chân khí, như vậy khí tức quá có thể mê hoặc người. Nội tâm cảm thán một câu hậu, hắn liền sắc mặt bình tĩnh thi lễ một cái, nói, cái nhiếp nhìn thấy Huyền Vũ đạo trưởng. Huyền Vũ cũng trở về một cái đạo ra một tay lễ, nói, cái nhiếp chi danh, ta cũng là như sớm bên hay, ngưỡng mộ đã lâu. Đối với nắm giữ kiên định tín ngưỡng, đồng thời trước sau quán triệt người, hắn luôn luôn đều là vô cùng kính nghệ. Đương nhiên này giới hạn với cất bước ở chính hướng đạo trên đường người, đi tới đường tà đạo, coi như tín ngưỡng lại kiên định, hắn cũng giết không tha. Nhìn thấy Huyền Vũ đối với sư ca cái nhiếp thái độ như thế được, vệ trang càng khó chịu, này khác nhau đối xử cũng quá rõ ràng chứ. Đang lúc này, doanh chính cũng đứng dậy, nói rằng, an cư thì lại thiên hạ tước, giận dữ mà trừ hầu sợ. Tung Hoành gia truyền kỳ, coi như vạn thế cũng sẽ không làm người quên mất, ngày hôm nay Tung Hoành hai người hiếm thấy tụ hội, nên uống cạn một chén lớn. Hắn đối với vệ trang cũng là rất mơ ước. Dù sao Tung Hoành tùy ý một người có thể đến bạc quân, nếu là hai người đều thôi, lo gì thiên hạ bất nhất thống. Hàn Phi cũng đi lên phía trước, đánh giá cái nhiếp nói, nghe tiếng đã lâu kiếm thành cái nhiếp to lớn tên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái bất phàm. Tung Hoành lực lượng thật là làm cho người ta trông mà thèm, hắn tự nhiên cũng muốn lấy được. Nho nhỏ Tử Lan Hiên bên trong, lúc này hội tụ nhiều như vậy cường nhân, nếu để cho người ngoài biết được, nhất định gây nên tất cả xôn xao.